Chương 32. Băng Sơn nam người yêu. Giới thiệu cá nhân. Ngồi trên tay lái phụ cổ luôn hết sức cổ quái nhìn mình cái này đường ca. Nói như thế nào đây, kỳ thực vô luận là từ ngoại hình vẫn là nghề nghiệp, hắn cơ hồ có thể nói là thuộc về thượng lưu một nhóm kia. Thân hình cao lớn, dáng người cũng không tệ. Càng quan trọng chính là, thân là thế giới đứng đầu bác sĩ ngoại khoa, hàng năm tiền kiếm được cũng không ít. Bằng không cũng sẽ không có thể mua được loại này tòa giá. Nhưng chính là cái này tính cách, nói thật có chút để cho người ta khó mà tiếp cận. Như thế nào, ngươi rất kinh ngạc. Lái xe Sở Tí phần Sở Trần liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên kinh ngạc, ngươi cái này băng sơn khuôn mặt, lại còn sẽ có bằng hữu. Cô đùn những mày, trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Thậm chí không có tăng thêm một chút đầu trao chuốt. Ta chỉ là không muốn bị người khác phiền mà thôi. Sở Tí phần Sở Trần sắc mặt không thay đổi, rõ ràng loại này chửi bậy hắn đã từ trong miệng cô đùn nghe qua vô số lần. Thậm chí có thể nói đã miễn dịch. Ân, này ngược lại là nói thật. Cô đùn gật gật đầu. Kỳ thực Sở Tí phần Sở Trần quá khứ, vẫn là rất long đong. Tại hắn 19 tuổi tiến vào viện y học đọc sách sau đó, thân muội muội của hắn cũng là cô lừng đường muội, đồ nạ Sở Trần bất hạnh ngâm nước bỏ mình. Về sau, y thuật tinh xảo để cho hắn trong thời gian ngắn thu được số lớn tài phú cùng danh vọng, nhưng tương tự cũng làm cho hắn tự cao tự đại. Không chỉ có cùng lúc đó người yêu Madeline chia tay, cũng bởi vì cự tuyệt tham bệnh nặng phụ thân, chọc giận đệ đệ Victor Sở Trần. Kết quả sau cùng là hai người đại xảo một trận, tại Victor Sở Trần lao ra cửa thời điểm, bị một chiếc chạy nhanh đến ô tô tại chỗ đâm chết. Hắn bây giờ băng sơn khuôn mặt, cùng những kinh nghiệm này có chút ít quan hệ. Những ký ức này cũng là nguyên thân bảo lưu lại tới. Mỗi lần cô lừng nghĩ tới đây, cũng nhịn không được cảm thán. Cảm giác những siêu cấp anh hùng này nhóm, giống như kinh nghiệm đều tương đối bi thảm. A Tony Sở Tặc mặc dù có đủ tiền, từ tiểu y an không lo, nhưng lại không chút thể nghiệm qua thân tình. Sở Ti vừa rồi giờ càng không cần phải nói, từ nhỏ đã thân hình gầy yếu, bị bắt nạt cùng khi dễ chắc chắn không thiếu. Bao quát mở rủ Sở Băng Nơ, vợ lách phải là cùng với trước mắt Sở Tí phần Sở Chấn. Cô đùn thậm chí hoài nghi, nếu như không phải mình vụ mâu chết sớm, nói không chừng sẽ cùng bọn hắn không hợp nhau. Hai người không có lại nói tiếp, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đi tới phòng ăn. Sở Tí phần Sở Chấn xuống xe, liếc mắt nhìn cô đùn trong lực vị bị ẩn. Ở đây không cho phép sủng vật đi vào, đem nó đặt ở trên xe a. Ta sẽ để cho bãi đậu xe người cho pha lê lưu một cái khe, chỉ cần ngươi có thể xác định nó đừng trốn đi là được. Mặc dù nói Sở Tí phần Sở Chấn là cái đại danh đỉnh đỉnh băng sơn, nhưng vẫn là câu nói kia, trong nóng ngoài lạnh thôi. Là nàng, mà không phải nó. Vì bị ẩn cũng sẽ không chạy loạn. Cô đùn liếc qua muốn lấy ra vớt mèo vì bị ẩn, trọng điểm nhấn mạnh một chút. Ở kiếp trước cổ đại trong thần thoại những cái kia yêu quái đều cố chấp muốn tu luyện thành người. Muốn cho rằng chỉ là bản thổ đặc sắc, nhưng không nghĩ tới nước ngoài mèo cũng đối tu luyện thành người có chỗ chấp niệm. Tùy ngươi chúng ta đi vào đi. Sở Tí phần Sở Chấn đem chìa khóa cùng mấy chương USD đưa cho bãi đậu xe phục vụ viên, tiếp đó mang theo cô đùn đi vào phòng ăn. Nhà này phòng ăn sinh ý rất tốt, không nói trước hẹn trước chắc chắn hẹn không đến. Cô đùn tới qua mấy lần, chỉ có thể nói phòng ăn dành tiếng so tay của đầu bếp nghệ hảo. Ở đây, Sở Tí phần. Hai người vừa đi vào, liền gặp được một nữ nhân đang hướng về cô đùn bọn hắn vất tay. Hoắc, nữ nhân. Cô đùn liếc qua bên cạnh Sở Tí phần Sở Chấn, gia hỏa này nhìn một mặt bình tĩnh. Không nghĩ tới băng sơn cũng có hỏa tan một ngày a, ngươi tốt, ngươi chính là cô đùn a. Thường xuyên nghe Sở Tí phần nhắc lên ngươi. Nữ nhân mở miệng trước cùng cô đùn chào hỏi. Cô đùn đầu tiên là cười gật gật đầu. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Sở Tí phần Sở Chấn. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không giới thiệu một chút không? Đồ nạ gì vờ? Đồng nghiệp của ta. Sở Tí phần Sở Chấn lời ít mà ý nhiều, vô cùng phù hợp hắn người thiết lập. Ngươi hảo gì vợ tiểu thư? Không nghĩ tới Sở Tí phần còn có người mỹ nữ như vậy đồng sự. Hơn nữa, ta cũng là lần thứ nhất gặp Sở Tí phần mang theo nữ sĩ cùng ta biết. Cô luôn cười đưa tay ra, cùng đối phương nắm tay. Có thể bị Sở Tí phần Sở Chấn mang ra gặp cô luôn nữ nhân, đây tựa hồ là thứ hai cái a. Cái trước vẫn là nguyên thân ký ức, cái kia gọi mà đi lìn nữ nhân. Cái này kỳ thực cũng là Sở Tí phần lần thứ nhất mang ta thấy hắn người nhà. Đồ nạ dị vợ bao hàm phong tình liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Tí phần Sở Chấn, ý tứ rất rõ ràng. Đều kiến ra người, còn có thể là quan hệ như thế nào? Nhưng mà cô luôn nhưng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Đây là hắn lần thứ nhất dẫn người gặp người nhà, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Dù sao Sở Tí phần Sở Chấn có thể xương tụng người nhà nhân loại, giống như cũng chỉ có hắn. Ngươi không phải vẫn muốn gặp một lần cô luôn sao? Sở Tí phần Sở Chấn cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đồ nạ dị vợ tay. "Ân, gặp ta sao?" Cô luôn híp híp mắt. Không tệ, bằng hưu của ta Dẹn Nạ đã từng bởi vì mắt thấy trượng phu vượt quá giới hạn mà mắc phải bệnh tâm lý. Nhưng ở cô luôn bác sĩ trợ giúp của ngươi phía dưới, nàng một lần nữa về tới trong sinh hoạt, cho nên nàng vẫn đối với ngươi vô cùng cảm kích. Đồ nạ dị vợ nói ra nguyên do trong đó. Dẹn Nạ, cái tên này tại cô luôn trong đầu dạo qua một vòng, thành công cùng một nữ nhân mới tận mắt nhìn thấy, mắt thấy trượng phu vượt quá giới hạn. À không đúng, hẳn là phát hiện trượng phu vượt quá giới hạn, cho nên cùng khuê mật cùng một chỗ, chú tâm chủ tính vừa ra ngẫu nhiên gặp được trượng phu vượt quá giới hạn tình nhân cái kia a. Cô luôn ngừng lại thường có ấn tượng, ta còn có ấn tượng. Kỳ thực là Dẹn Nạ tự nữ sĩ càng thêm kiên cường, ta có thể làm cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Cô luôn cười gật gật đầu, xem như ấn chứng thuyết pháp này. Có cái tầng quan hệ này sau đó, cảm giác xa lạ xem như tản đi không thiếu. Không thể không nói, đồ nạ dị vợ rất biết cách nói chuyện, hơn nữa tính cách cũng rất không tệ. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ở nàng rượu ngữ liên tiếp phía dưới, bữa tiệc cuối cùng, nàng và cô luôn thậm chí còn có điểm trở thành bằng hữu ý tứ. Bữa tiệc kết thúc, cô luôn cùng Sở Tí phần Sở Chen một lần nữa ngồi trở lại đến trên xe. vốn là Sở Tí Phần Sở Chen muốn đem đối phương đưa trở về, nhưng Đồ Nạ Dĩ Vợ lại nói, nàng hẹn bằng hữu. Hơn nữa hai người bọn họ huynh đệ bình thường không thường gặp mặt, nàng và Sở Tí Phần Sở Chen mỗi ngày gặp mặt. Cho nên, nàng nói đùa nói, hôm nay liền đem Sở Tí Phần Sở Chen nhường cho Cố Luẩn. Kết quả cuối cùng là, hai cái đại nam nhân mười phần không thân sĩ đồng ý sau khi lên xe ngồi, Cố Luẩn nhìn Sở Tí Phần Sở Chen bốn mắt, phát hiện đối phương cũng đúng lúc tại nhìn hắn. Mặc dù đối phương mặt không biểu tình, nhưng Cố Luẩn vẫn là nhìn ra đối phương trong ánh mắt ý tứ. Cuối cùng, Cố Luẩn lắc đầu, nở nụ cười. Cho nên, ngươi là lúc nào phát hiện nàng có vấn đề? Chương 33. Thì dạ không tệ. Cái này Đồ Nạ Dĩ Vợ có vấn đề. Đối mặt đã trở thành danh sách 7 bác sĩ tâm lý Cố Luẩn, nàng bại lộ quá rõ ràng. Nói như vậy, chỉ cần Cố Luẩn nghĩ, hắn liền có thể biết đại bộ phận người bình thường trong lòng bí mật. Thậm chí không cần vận dụng nghi thức tiến hành thôi miên, người bình thường đối mặt hắn tra hỏi, là thật là giả Cố Luẩn cơ hồ một mắt liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, Cố Luẩn cũng là có điểm mấu chốt người. Chỉ có điều bởi vì Đồ Nạ Dĩ Vợ tới gần là Sở Tí Phần Sơ Trần, Cố Luẩn đường ca. Cho nên, Cố Luẩn nhất thiết phải xác nhận nàng không có gì ý đồ xấu. Nhưng mà đáng tiếc là, đối phương cũng không có thông qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối phương đối với tâm lý ám thị ngưỡng quá cao. Vốn là Cố Luẩn chỉ là muốn đơn giản kiểm tra một chút, nhưng không nghĩ tới đối phương đối với tâm lý ám chỉ rất có sức chống cự. Cái này khiến Cố Luẩn sinh ra một tia hiếu kỳ. Tiếp đó Cố Luẩn liền vận dụng năng lực, nhìn trộm đối phương nội tâm. Để cho Cố Luẩn không nghĩ tới, đối phương lại là hỉ dạ gián điệp, mục tiêu là Cố Luẩn. Cũng không phải bí mật để hỉ dạ phát hiện Cố Luẩn, mà là bởi vì Cố Luẩn phụ mẫu từng tại SHIELZ việc làm. Cho nên, hỉ dạ muốn đem Cố Luẩn thu nạp vào tổ chức. Nhưng vì không đả thảo kinh xà, bọn hắn không có trực tiếp xúc Cố Luẩn, mà là lựa chọn tiếp xúc Cố Luẩn thân nhân. Cố Luẩn bây giờ còn tại thế thân nhân, hết thảy có hai cái. Tony Stark, Sở Tí Phần Sở Trần. Chỉ cần đầu óc bình thường một chút người, chỉ sợ cũng sẽ không chọn cái thứ nhất tiến hành tiếp xúc. Khả năng cao cũng tiếp xúc không đến. Cho nên, Sở Tí Phần Sở Trần cũng đã thành mục tiêu duy nhất. Nàng cũng không có lộ ra sơ hở gì, tương phản, nàng cùng thông thường y tá cơ hồ không có gì khác biệt. Thậm chí tại trên kỹ năng chuyên nghiệp, cũng thuộc về trong bệnh viện đứng đầu nhất mấy cái tồn tại. Nhưng mà nàng không biết, nàng lên Đồ Nạ cái tên này, thiên nhiên sẽ dẫn tới ta đối địch. Sở Tí Phần Sở Trần điều khiển tay lái, thấp giọng nói: "Không tệ, Sở Tí Phần Sở Trần người này cùng những người khác không giống nhau. Đồ Nạ là hắn đã qua đời muội muội. Ngay mặt hắn đối với danh tự này, trong đầu xuất hiện không phải hoài niệm, cũng không phải thân cận, mà là sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi. Hắn sẽ ở trong nháy mắt nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, từ đó xa vào đến thất lạc ở trong. Bởi vì trước đây Sở Tí Phần Sở Trần học y nguyên nhân không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì tại 11 tuổi năm đó, Đồ Nạ Sở Trần sinh một hồi bệnh nặng. Đối với muội muội 10 phần bảo vệ hắn, lựa chọn y học ngành người này, vì chính là không để cho mình muội muội sinh bệnh. Nhưng mà Đồ Nạ Sở Trần lại tại hắn 19 tuổi thời điểm ngâm nước mà chết. Tiếp đó ngươi liền quan sát nàng. Đối với điểm này, Cố Luẩn ngược lại là không có chút kinh ngạc nào, bởi vì hắn biết Sở Tí Phần Sở Trần có vấn đề này, cho nên cũng sẽ không nhắc lên loại sự tình này. Nàng nấp rất kỹ, thậm chí tại cùng ta biết phía trước trong một tháng, nàng cũng không có đề cập qua ngươi. Ngẫu nhiên có một ngày, nàng đột nhiên nói cho ta biết, bằng hữu của nàng tại tâm lý của ngươi trong phòng khám tiến hành trị liệu. Bởi vì chúng ta đều họ Sở Trần, cho nên nàng liền hỏi ta. Ô tô tốc độ đang nhanh chóng đề thăng, Sở Tí Phần Sở Trần híp mắt, thưởng thụ lấy đem đạp cần ga tận cùng khoái cảm. Ngày bình thường đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú băng sơn nam, trong âm thầm lại là cái ưa thích đua xe cùng dã nam hải. Cái này tương phản cảm giác, là thật là có chút buồn cười. Khi lấy được ta đích xác nhận sau đó, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng mà về sau, nàng bắt đầu thường xuyên cùng gặp mặt ta. Tại nửa tháng trước buổi tối, ta phát hiện trên người nàng một chỗ vết thương. Nàng nói cho ta biết, là bị nàng cái kia bạo lực gia đình phụ thân lưu lại. Ta xem đi ra đó là một chỗ vết thương đã bán, nàng cũng không có phủ nhận, chỉ nói là lúc đó là mẫu thân của nàng chắn trước mặt nàng, để cho nàng sống tiếp được. Sở Tí Phần Sở Trần tiếp tục nói bổ sung. Mặc dù hắn không nói rõ nguyên nhân, nhưng Cố Luẩn lại đoán được. Lấy Sở Tí Phần Sở Trần loại này băng sơn khuôn mặt, cộng thêm như có như không cao ngạo cảm giác, rất khó để cho người ta thân cận. Hơn nữa Đồ Nạ Dĩ Vợ kinh nghiệm, cùng Đồ Nạ Sở Trần kinh nghiệm có chút quá tương tự. Đồ Nạ Sở Trần chết, cùng bọn hắn phụ thân có quan hệ. Mà Đồ Nạ Dĩ Vợ trên người vết thương đã bán, cũng cùng với nàng phụ thân có quan hệ. Nếu như Sở Tí Phần Sở Trần không có cái kia đoạn đặc thù kinh nghiệm, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cho nên, ngươi xác định mục tiêu của đối phương là ta, mà không phải ngươi. Cố Luẩn cũng nghe đã hiểu mặt khác một tầng ý tứ. Nếu như đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh điều tra qua hắn, hoặc giả thuyết là đến đây vì hắn, chắc hẳn có thể từ năm đó vì lại được phỉ ạ hàng xóm cái kia, nghe được đôi câu vài lời. Nhưng đối phương lại rõ ràng không biết chuyện. Về sau ta dò xét một chút, mới xác định. Sở Tí Phần Sở Trần gật gật đầu. Cố Luẩn nhịn không được chật chật lưỡi, có thể người hỉ dạ cũng không nghĩ đến, tòa băng sơn này phía dưới cất giấu không phải cái gì bi thảm đi qua, mà là một cái trí thông minh cực cao đầu óc. Nói thật, Cố Luẩn ngược lại là thật bội phục hỉ dạ. Sau khi SHIELZ tìm hắn làm mấy lần sự tình, liền rất nhanh liền phái người tiếp cận Cố Luẩn. Nếu như Cố Luẩn đoán không lầm, cái kia cái gọi là Jenna, kỳ thực cũng là hỉ dạ phái tới người. Chỉ có điều lúc đó Cố Luẩn chẳng qua là một danh sách 9 người xem, mặc dù là cái lạ thường dạ, nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Lúc đó Jenna câu dẫn, chắc hẳn cũng là một bộ phận kế hoạch. Nếu như Cố Luẩn lên câu, cái kia Đồ Nạ Dĩ Vợ lá bài này cũng không cần lại đánh. Xem ra hỉ dạ thật sự kỹ càng đã điều tra ta à, Cố Luẩn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Dù sao liền hắn nữa thích năm, sao, lên, phụ, loại này tính phích đều điều tra ra. Xem ra Hỉ Dạ phải mau chóng diệt vong. Vì cầm tới tâm linh bảo thạch, cũng tương tự để bảo đảm sau này mình hẹn đến nữ nhân không phải gián điệp. Hỉ Dạ phải chết. Ngày mai liền để Phật Đầy nhìn một chút Sở Ti vợ rồ giờ đang làm gì. Một hồi dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Cơ thể của cô lùn tại quán tính hạ nhẫn không được xông về phía trước mấy centimet. Nếu như không phải có dây an toàn, chỉ sợ hắn đầu liền muốn đụng vào trên thủy tinh. Nhà ngươi đến. Sở Tí phần sờ chen ngữ khí đạm nhiên. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu hắn cho cô lùn cảm giác, giống như là một kiện chuyện bình thường mà thôi. Đại ca, gián điệp ải. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy bình tĩnh? Cô lùn ở trong lòng yên lặng chửi bậy một câu, tiếp đó giải khai dây an toàn. Hắn ôm lấy vị ẩn, mở cửa xe ra. Chỉ có điều ngay tại hắn một chân bước ra ô tô thời điểm, hắn đột nhiên xoay đầu lại. Lái chậm một chút xe. Đừng lần sau ta nghe nói tin tức của ngươi, là ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Nói xong, cô lùn xuống xe. Ngay tại cửa xe tắt một sát na, xe thể thao giống như mũi tên liền xông ra ngoài. Đúng vậy, căn bản không nghe lọt tai. Cô lùn nhíu môi, cũng không trách được về sau hội xuất tai nạn xe cộ. Thường tại bờ sông đi, nào có không chết chìm a. Cô lùn quay đầu đi vào chính mình biệt thự lớn, đồng thời gõ gõ trên mặt kính mắt chân. Phần đây, chú ý một chút Sở Ti vợ rồ giờ. Xem hắn gần nhất đang làm gì. Chương 34. Năng lực thi vòng đầu lúc này Sở Ti vợ rồ giờ cũng không biết mình đã bị cô lùn chằm chằm lên. Đi qua khoảng thời gian này chống theo dõi, Sở Ti vợ rồ giờ phát hiện trong đó một cái quy luật. Những thứ này theo dõi hắn người, mặc dù cũng là gương mặt lạ, nhưng bọn hắn đến từ ba cái giống nhau căn cứ. Ngoại trừ ban đầu cái kia nông trường, tại New York phía bắc cùng phía đông, bọn hắn đều có một cái tương tự căn cứ. Cái này ba cái căn cứ thay phiên phái ra đặc công, mỗi ngày đối với Sở Ti vợ rồ giờ tiến hành giám thị. Càng quan trọng chính là, tại trong trụ sở chính, còn có người cho những thứ này căn cứ phụ người mật báo. Theo lý thuyết, hạ lệnh theo dõi Sở Ti vợ rồ giờ người, ít nhất nắm giữ lấy ba cái căn cứ quyền khống chế. Thậm chí tại tổng bộ cũng có nhất định thế lực. Sở Ti vợ rồ giờ suy nghĩ kỹ càng. Hắn tự nhận là cái phục tùng mệnh lệnh binh sĩ, cũng là tùy thời có thể vì quốc gia vì nhân loại dâng ra sinh mệnh binh sĩ. Mỗi lần nhiệm vụ, hắn đều sung phong đi đầu, vĩnh viễn xung kích tại tuyến đầu. Nhưng mà chờ đợi hắn lại là giám thị. Giám thị đại biểu cho không tín nhiệm, mà không tín nhiệm nhưng là đối với một người trung thành người lớn nhất tổn thương. Có lúc khi Sở Ti vợ rồ giờ ngồi trên xe, dừng xe ở ven đường lúc, hắn sẽ có một loại xúc động, xông vào trong những căn cứ này, đem người phụ trách tối cao bắt được. Tiếp đó ở trước mặt chất vấn hắn, đến cùng hắn Sở Ti vợ rồ giờ làm cái gì, mới có thể để cho bọn hắn không tín nhiệm như thế. Loại ý nghĩ này xuất hiện nhiều lần, nhưng mà Sở Ti vợ rồ giờ cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn biết, dù là hắn đại náo một trận, đem căn cứ người phụ trách bắt được, cuối cùng hắn lấy được đáp án, khả năng cao là căn cứ người phụ trách tự mình hạ lệnh. Chân chính người giật dây, hắn vĩnh viễn không nhìn thấy. Nếu như người kia là Nít Fuji, Sở Ti vợ rồ giờ sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng nếu như người kia không phải Nít Fuji, sự tình sợ rằng sẽ phức tạp hơn. Cho nên, Sở Ti vợ rồ giờ vẫn là nhịn được. Mặc dù hắn nhịn được cảm giác kích động này, nhưng điều tra của hắn lại xa vào đến cuối cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn dù là xác nhận cái này ba cái căn cứ, nhưng sau này làm như thế nào lại không biện pháp. Hoặc là giống hắn nghĩ, vọt vào, đem người bắt được. Lại hoặc là yên lặng lẻn vào. Nhưng mà loại phương pháp thứ hai rất nhanh bị chính hắn bắt bỏ. Bởi vì đi qua quan sát của hắn, những căn cứ này bảo an thập phần cường đại. Không chỉ có chung quanh toàn bộ cài đặt lưới điện cao thế, hơn nữa chung quanh còn có đài quan sát phụ trách giám sát. Có thể nói là toàn diện không góc chết. Đến nỗi buổi tối lẻn vào, Sở Ti vợ rồ giờ cũng nghĩ qua. Nhưng biện pháp này cũng không được. Phòng ngự cấp bậc cao như vậy căn cứ quân sự, làm sao có thể không có camera giám sát đâu? Tại không hiểu rõ kết cấu bên trong dưới tình huống, tùy tiện xâm nhập, kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là Sở Ti vợ rồ giờ bị bên trong thủ vệ bắn loạn đánh chết, hoặc là hắn bị bắt lại hoặc bị vây lại, cuối cùng cũng sẽ lấy xâm nhập căn cứ quân sự tội danh bị luận tội. Dù sao hắn không có chứng cứ chứng minh những người này ở đây giám thị hắn, cho nên hắn nhất định phải tìm người hỗ trợ. Mà hắn bây giờ cảm giác người duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có một cái. Uy, Sở Ti vợ, gần nhất như thế nào? Ta cho ngươi mở thuốc có hiệu quả sao? Trong phòng khám, cô luôn bệnh lên chân bắt chéo, cười híp mắt tiếp điện thoại. Hắn chờ cái này điện thoại đã đợi thời gian rất lâu. Có hiệu quả, ta điện thoại tới chính là vì cảm tạ ngươi, cô luôn. Mặc dù không biết có hay không khỏi hẳn, nhưng ta cảm giác đã khá nhiều. Sở Ti vợ rồ giờ âm thanh từ đầu điện thoại kia vang lên. Câu nói này là giữa bọn họ ám hiệu. Có hiệu quả cùng không có hiệu quả, phân biệt đại biểu cho có phải hay không là yêu cầu trợ giúp. Mà có hay không khỏi hẳn, nhưng là Sở Ti vợ rồ giờ đang hỏi, cô luôn cho chuyện an toàn không an toàn. Kia hẳn là không thành vấn đề. Sở Ti vợ, ngươi bên đó như thế nào? Cô Lùn cũng tại hỏi lại hắn có an toàn hay không. Ta cần trợ giúp của ngươi, cô Lùn. Bây giờ ta có thể xác định đi theo ta người là SHIELZ người. Nghe được cô Lùn bên kia an toàn, Sở Ti vợ rồ giờ lập tức nói ra điều tra của hắn tình huống. Đối với kết quả này, cô Lùn không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí còn có điểm không có chút rung động nào. Hắn không chỉ có biết là SHIELZ, hơn nữa còn biết đối phương là Hỉ Dạ nội ứng. Bọn hắn theo dõi ngươi làm gì? Cô Lùn ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Không biết, đối phương chỉ là theo dõi giám thị, những thứ khác không hề làm gì. Cái này cũng là Sở Ti vợ rồ giờ nghi ngờ nhất một điểm. Chỉ theo dõi giám thị, nhưng cái gì đều không làm, cái này một số người đến cùng muốn làm gì? Ta có thể giúp ngươi, nhưng chỉ có thể giúp ngươi hỏi bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì. đến nỗi những chuyện khác cổ lùn không có tiếp tục nói đi xuống. Chỉ cần hỏi rõ mấy cái chuyện quan trọng, những thứ khác ta đều có thể xử lý. Steve Rogers lộ ra vô cùng tự tin. Tốt lắm, chúng ta tới kế hoạch một chút. Cổ lùn suy tư một chút, quyết định vẫn là đáp ứng Steve Rogers. Một phương diện, Steve Rogers người này là có thể tin tưởng. Ít nhất nhân phẩm của người này không có gì vấn đề. Còn mặt kia, cô Đùn cũng rất muốn thử xem, chính mình tấn thăng danh sách 7 sau đó năng lực. Mặc dù nói dựa theo người xem chuẩn tắc, có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ. Nhưng ra tay rồi, đối phương lại không có chút nào ký ức, cũng có thể xem như không có ra tay đi. Sáng sớm hôm sau, Steve Rogers dựa theo kế hoạch, đi tới quận Bình. Dừng xe lại sau đó, hắn tả hữu quan sát một chút, phản phất tại xác định là có phải có người theo dõi. Làm xong đây hết thảy, hắn một đầu đâm vào một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Hắn cái này cử động dị thường, đưa tới phụ trách theo dõi hắn Hy Dạ chú ý đột kịp. Tiểu đội trưởng bộ dáng Hy Dạ đặc công lập tức mang theo hai người đi theo, chỉ để lại ngồi trước hai cái đặc công, phụ trách tiếp ứng cùng với bảo hộ cố xe. Ngay tại mấy người rời đi mấy phút sau, một người mặc mục sư bảo, tay nâng thánh kinh, được mang theo thập tự giá tuổi trẻ mục sư, tiến nhập hai cái đặc công mí mắt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người xa lạ, hai người trước tiên đưa mắt nhìn thẳng mục sư này. Mặc dù phụ cận liền có một cái giáo đường, nhưng mà đặc công cơ bản tố chất cũng làm cho bọn hắn cẩn thận mỗi một cái đi ngang qua người. Liên tại bọn hắn quan sát mục sư này đồng thời, mục sư đi đến xe cộ cách đó không xa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi hai cái đặc công nhìn thấy khuôn mặt mục sư, thần sắc hơi sững sờ. Đơn phiến kính mắt. Không tệ, mục sư này mắt phải bên trên mang theo một bộ đơn phiến kính mắt. Đây đều là niên đại nào ăn mặc. Nhưng mà, mục sư nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn sau, cũng không có sợ, ngược lại mỉm cười, tay phải nắm được khung kính. Chấn nhiếp. Mặc dù không có nghe được thanh âm của đối phương, sau khi đối phương mở môi động, hai cái đặc công lập tức sở về phía súng lục bên hông. Nhưng mà một giây sau, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, đột nhiên xông lên trong lòng của bọn hắn. Nguyên bản cái kia nhìn bình thường không có gì lạ mục sư, trong mắt bọn hắn, vậy mà đã biến thành một đầu cự long. Một đầu chỉ hẳn là tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa, nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cự long. Trong nháy mắt, sợ hãi đem bọn hắn bao phủ. Chương 35. Chân chính chuột bạch chấn nhiếp. Có thể đối với một cái mục tiêu, hay là một cái phạm vi bên trong quân thể, để cho bọn hắn giống như đối mặt cự long trong nháy mắt kinh hoàng, sinh ra hỗn loạn. Đây là danh sách 7 bác sĩ tâm lý thứ nhất năng lực, cũng là một cái có thể xưng thần cấp khống chế kỹ năng. Không chỉ có thể lựa chọn mục tiêu hơn cùng thiếu, thậm chí có thể nói là dây khống. Khống chế thời gian còn căn cứ vào song phương tinh thần lực mà tính. Nói như vậy, lấy cỗ luyện tinh thần lực để cho bọn hắn ở trong sợ hãi hỗn loạn một tháng đều dư xài. Nhìn xem ánh mắt đờ đẫn, thần sắc hỗn loạn, khóe miệng co giật hai cái đặc công, cỗ luyện trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Đây là hắn lần thứ nhất tại trên người nhân loại sử dụng năng lực này. Phía trước tấn thăng danh sách bảy sau, hắn từng tại chuột bạch trên thân khảo nghiệm qua. Kết quả đi, chuột bạch tại kiến thức cự long sau đó, lập tức đem một ngày trước ăn đồ vật toàn bộ đều biết giống. Hương vị kia thực sự không thế nào tốt. Ân đại khái là toàn lực 13, liền đầy đủ khống chế hai cái đặc công. Nếu như là người bình thường, còn có thể cắt giảm một chút sức mạnh. Cố Đồn đi tới gần, cẩn thận quan sát lấy hai cái đặc công dáng vẻ, cho ra 10 phần quý báo kết luận. Vốn là hắn suy nghĩ tìm mấy cái Nika hiệp trợ hắn tiến hành kỹ năng khảo thí, nhưng mà về sau nghĩ nghĩ, quá nguy hiểm. Những thứ này Nika căn bản vốn không giảng đạo lý liền có thể nổ súng, vạn nhất Cố Đồn lọt mất một cái, vậy thì phải ăn một con toi đạn. Chẳng bằng dùng những thứ này đặc công làm khảo thí. Nhiệm vụ của bọn hắn là theo dõi Steve Rogers, chắc hẳn không dám tùy tiện bại lộ. Cho nên, Cố Đồn có thể trực tiếp đem bọn hắn cho dây khống. Kế tiếp thử xem một cái khác năng lực. Cùng loạn. Cố Đồn híp đôi mắt một cái, nhắm ngay trên chỗ tài xế ngồi đặc công. Tại linh thị quan sát, cái này trên thân đặc công toát ra sợ hãi, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Cái này cơ thể của đặc công lập tức điên cuồng run rẩy lên, khóe miệng cũng xuất hiện số lớn bọt mép. Mặc dù run rẩy không ngừng, nhưng cũng không có phát động đại não bảo hộ cơ chế. Ấn kế tiếp thử xem gia tăng sức mạnh. Cùng loạn. Cố Đồn đưa mắt nhìn thẳng tay lái phụ đặc công. Cùng lúc trước đặc công một hào một dạng, cái này đặc công hai hào cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Chỉ có điều, thân thể của hắn không chỉ có run run càng thêm kịch liệt, hơn nữa ánh mắt bắt đầu ra bên ngoài lật. Toàn bộ trong mắt chỉ còn lại thấm lấy tơ máu đỏ tròng trắng mắt. Nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài không đến 3 giây, 3 giây vừa đến, đặc công hai hào trực tiếp đã bất tỉnh. Ân, cũng là một ba sao. Một ba sức mạnh, tại trong vòng 3 giây liền có thể phát động đại não bảo hộ cơ chế. Nếu như gia tăng sức mạnh, kết quả hoặc là biến thành đứa đần, hoặc là trực tiếp não tử vong sao? Cố Đồn gật gật đầu, lại đối đặc công một hào ném đi một phát cuồng loạn. Lần này, đặc công một hào trực tiếp hôn mê. Đối với một lần này kết quả khảo nghiệm, Cố Đồn vẫn là vô cùng hài lòng. Chỉ có điều bởi vì Sở Ti vợ rộ giờ còn cần cái này một số người, cho nên Cố Đồn không có tối đại trình độ sử dụng năng lực của mình. Nhưng mà không sao, chỉ cần để cho Sở Ti vợ rộ giờ phá hủy SHIELD. À không phải, là phá hủy hỷ giả, cái kia hỷ giả những thứ này đặc công, mỗi người đều có thể trở thành Cố Đồn thí nghiệm tài liệu. Nhất là cái kia Alexander thì ở sở, Cố Đồn có thể để cho hắn phun ra tất cả bí mật. Ngay tại Cố Đồn đem hai cái đặc công ném tới ghế sau đồng thời, trong hẻm nhỏ chuyển đến đánh lộn âm thanh. Phanh, phanh, phanh. Quên quên đến thịt, dù là không dùng mắt nhìn đều biết, tràn diện này chỉ sợ rất thảm. Nhưng Cố Lùn không có chút nào hỗ trợ ý tứ. Nếu như Sở Ti vừa rộ rợ liền như thế ba cái tiểu tạp lạp mễ đều không giải quyết được, làm cái gì hắc đạo? Không phải, làm cái gì ạ vẹn trời liên minh dẫn đầu đại ca? Không bằng về nhà dỗ hải tử rồi. Đinh cạch đinh dầm âm thanh liên tiếp không ngừng. Cố Lùn nâng đỡ mắt phải đơn phiến kính mắt, điện thoại mở ra trực tiếp. Xem ra từ vật lộn chuyển tới đạo cụ chiến. Chỉ tiếc cái này ba cái đặc công bên trong không ai sư thừa thành lòng, bằng không bằng vào đạo cụ chiến, nói không chừng thật có thể cùng sở ti vở rồ giờ liều mạng. Cố Lùn xem xong một cái ngực lớn chân dài tiểu tỷ tỷ nhảy xong múa, hơn nữa quét qua một phát $1,000 lễ vật. Tại tiểu tỷ tỷ kích động run không ngừng cơ thể, cùng với từng tiếng cảm tạ lão bản sao sao đắt bên trong, cuối cùng nghe được tiếng bước chân. Xem ra là kết thúc. Cố Lùn bỏ qua tiểu tỷ tỷ thêm INS yêu cầu, đóng lại trực tiếp. Khi hắn ngẩng đầu lên đồng thời, Sở Ti vừa rộ rỡ cũng từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Chỉ thấy tay trái hắn một con gà, tay phải một cái vịt, trên lưng còn đeo cái. Khu khu cụ. Tay trái một cái, tay phải một cái, trên bờ vai còn khiêng một cái. Đi gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Ba cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, liền như là con gà con một dạng, bị hắn dễ dàng như vậy gây khó dễ. Cách tầng kia 10 phần đơn bạc ngắn tay, Cố Lùn thậm chí có thể nhìn đến cơ bụng cùng cơ ngực của hắn. Xách. Cố Lùn nhịn không được nhíu môi. Cái này một số người liền biết tú dáng người, chờ hắn lúc nào đến danh sách 4, cũng làm cho cái này một số người xem cái gì gọi là cự long dáng người. Làm xong, Cố Lùn nhíu mày. Ân, bọn hắn tạm thời đều choáng váng đi qua, bất quá chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Sturdy vừa rộ giờ một tay một cái, đem bọn hắn ném vào xe chỗ ngồi phía sau. May mắn chiếc này SUV dán vào màu đậm xe màng, bằng không bị cảnh sát nhìn thấy, chỗ ngồi phía sau chồng lên 5 cái trắng hán, chỉ sợ lúc đó liền phải hướng về bọn hắn nổ súng xạ kích. Đi, vậy ngươi lái xe a. Liền đi ngươi tìm cái kia nhà an toàn. Cố Lùn từng bước đi đến chỗ kế bên người lái. Đợi đến hai người đều lên xe sau đó, Cố Lùn gõ gõ thai nghe. Phần đây, đem dọc theo con đường này liên quan tới chiếc xe này cùng sở ti vở chiếc xe kia giám sát toàn bộ xóa bỏ. Tiếp đó là một phần giả giám sát, cứ dựa theo ta hoạch định đường đi, trực tiếp phát lên. Cố Lùn đem một điểm cuối cùng thiếu sót chặn lại. Không thể không nói, Tony sở tặc vẫn là thật hiểu chuyện. Hắn không chỉ không có đem phần phạm pháp quyền hạn cho khóa kín, thậm chí còn cho Cố Lùn cao nhất quyền hạn. Bây giờ Cố Lùn mặc dù nói xâm lấn tòa kia màu trắng phòng ở có chút khó khăn, nhưng xâm lấn một cái nho nhỏ hệ thống giao thông giám sát, cái kia có thể nói là dễ như trở bàn tay. Biết rõ, Sở Chen tiên sinh. Phở Lê Trung thực thi hành Cố Lùn nhiệm vụ. Nghe lời như thế lại biết chuyện, hơn nữa còn không hỏi vì cái gì, thậm chí nói gần như không có khả năng phản bội trí tuệ nhân tạo, có thể nói là hoàn mỹ. Mấu chốt là nàng lão bản trước hoàn bao ăn bao ở. Cố Lùn thậm chí cũng nghĩ, chờ tâm linh bảo thạch tới tay sau đó, có phải hay không muốn cho Phở Lê đẩy một cái danh phận. Ít nhất cho người ta một nhân cách cũng rất tốt. Đương nhiên, chuyện này Cố Lùn còn phải suy nghĩ lại một chút. Hắn cũng không muốn làm ra cái gì ủn trồng các loại nhi tử hay là nữ nhi. Theo ô tô chậm rãi dừng lại, hai người cũng tới đến một chỗ vắng vẻ khu vực ngoại thành. Ở đây, là Sở Ti vừa rồi giờ tìm được một chỗ nhà an toàn. Xác thực điểm tới nói, là hắn từ vẽ ghi cắt tơ nơi đó, lấy được nhà an toàn. Kế tiếp, Cố Lùn muốn khảo thí bác sĩ tâm lý một cái khác năng lực. Chương 36. Độc tâm nghi thức nhà an toàn bên trong. 5 cái SHIELZ đặc công, đang bị vững vàng trói trên mặt đất. Để bảo đảm mấy người sẽ không thức tỉnh. Sở Ti vừa rồi giờ 10 phần thân thiết lại một người cho một quyền. Mà phòng chống bên trong, Cố Lùn đang bận rộn. Đúng, ngón đến liền đặt ở vị trí kia, hơi dựa vào trái một điểm, lại bên trái một điểm. Rất tốt, để ở nơi đó. Tiếp đó ngươi có thể đem những thứ này ngọn đến toàn bộ đốt lên, nhớ kỹ đừng cho bọn chúng dập tắt. Sát thực tới nói, không phải Cố Lùn đang bận rộn, mà là Sở Ti vừa rồi giờ đang bận rộn. Tại Cố Lùn dưới sự chỉ đạo, hắn đem mấy chục chi ngọn đến xếp thành một vòng tròn. Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi đang làm cái gì tà ác nghi thức? Sở Ti vừa rồi giờ đứng dậy, nhìn không được chửi bậy. Căn phòng mở tối, đốt ngọn nến, vẽ xong ký hiệu cùng với trong tay Cố Lùn tay máy chất lỏng. Những hình ảnh này Sở Ti vừa rồi giờ giống như đều nhìn qua. Thuộc về là phim kinh dị bên trong, thường xuyên xuất hiện tiểu đoạn. Nếu như cái nghi thức này có thể giải đáp trong lòng người tất cả hoang mang, như vậy ngươi còn cho rằng cái nghi thức này là tà ác sao? Cố Lùn đem điều chế tốt thuần lộ đặt ở trên vị trí chỉ định, hướng về Sở Ti vừa rồi giờ nhíu mày. Mà Sở Ti vừa rồi giờ nhìn hắn một cái, tiếp đó yên lặng ngồi xuống, dùng súng phun lửa đem ngọn nến nhóm lửa. Động tác của hắn đã đại biểu đáp án của hắn. Nhìn hắn bộ dáng, Cố Lùn không nhịn được cười một tiếng. Cái này cũng là hắn thích nhất Sở Ti vừa rồi giờ một điểm, người này không lắm miệng, cũng có thể giữ được bí mật. Vẹn vẹn điểm này, liền so rất nhiều người thân thiết rồi. Tốt Vu sư tiên sinh, còn có cái gì những thứ khác phân phó sao? Sở Ti vừa rồi giờ thận trọng đem ngọn nến toàn bộ nhóm lửa. Ngọn nến tiêu đốt sinh ra độc hữu mùi, dần dần trong phòng tràn ngập ra. Cố Lùn ngồi xếp bằng tại ngọn nến ngoại vi, nghiêng đầu một chút, mang một người đi bảo, đem hắn phóng tới ngọn nến trung ương. Sở Ti vừa rồi giờ cũng không có do dự, đi ra ngoài phòng, liền đem trong đó một cái buộc thành bánh trưng đặc công ôm đi vào. Sau khi đem hắn cất kỹ, Sở Ti vừa rồi giờ bén nhạy phát giác cái gì. Nguyên bản một điểm gió đều có thể bị thổi bay hỏa diễm, bây giờ lù lù bất động, phản phất bị ngăn cách đến một cái thế giới khác một dạng. Như vậy là được rồi sao? Sở Ti vừa rồi giờ nhìn về phía Cố Lùn. Cố Lùn gật gật đầu, chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu hắn đi sang ngồi. Tại Sở Ti vừa rồi giờ ngồi xuống về sau, Cố Lùn mở miệng. Kế tiếp, vô luận ngươi thấy cái gì, đều không cần phát ra một tia âm thanh. Không nên kinh ngạc, không cần khủng hoảng, cũng không cần loạn động. Đợi đến ta nói ngươi có thể mở miệng sau đó, ngươi mới có thể mở miệng. Nếu như một khi bởi vì ngươi xảy ra vấn đề, ta sẽ trước tiên bỏ xuống ngươi tiếp đó trốn đi, hiểu chưa? Cố Lùn sắc mặt nghiêm túc. Đương nhiên, loại này nghi thức cũng không có loại quy củ này, đây đều là Cố Lùn chính mình biên. Không biên điểm nghe rất nghiêm trọng lời nói, sao có thể để cho Sở Ti vừa rồi giờ biết hắn không dễ dàng? Biết rõ. Steve Rồ giờ đồng dạng thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Mặc dù hắn còn không biết Cổ Lửn muốn làm gì, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cổ Lửn. Nhìn thấy Steve Rồ giờ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, Cổ Lửn đè nén xuống muốn miết mép, đem ánh mắt nhìn về phía hôn mê đặc công. Theo Cổ Lửn linh tính dần dần lan tràn ra, bày thành một vòng ngọn nến, bắt đầu hơi rung nhẹ. Không chỉ có như thế, tại Steve Rồ giờ trong tầm mắt, hắn có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất khắc họa những phù hiệu kia, tại thời khắc này cũng đồng dạng phát sáng lên. Hắn nhìn về phía một bên Cổ Lửn, mà giờ khắc này Cổ Lửn lại nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Cho nên hắn chỉ có thể lần nữa nhìn về phía ngọn nến vị trí. Chỉ có điều, để cho hắn càng thêm kinh ngạc sự tình xảy ra. Nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê đặc công, vậy mà thoáng cái ngồi dậy. Theo bản năng, Steve Rồ giờ liền muốn bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Cổ Lửn phía trước cùng hắn nói chuyện, động tác thân thể cứng rắn bị hắn dừng lại. "Ân, rất tốt." Mặc dù Cổ Lửn từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn thông qua linh tính, lại cảm nhận được Steve Rồ giờ động tác. Chỉ cần tin tưởng liền tốt. "Đến đây đi, tiềm ẩn tại sâu trong linh hồn tâm trí thể. Nghe theo hiệu lệnh của ta, xuất hiện tại trước mặt của ta." Ân, bộ này từ cũng là Cổ Lửn chính mình nói bừa. Chỉ có điều Cổ Lửn mặc đồ này, cộng thêm hắn một bộ này từ, ngược lại là có một chút như vậy mục sư dáng vẻ. Một cái sa đọa đến địa ngục mục sư. Ông. Steve Rồ giờ bên hai, đột nhiên xuất hiện một hồi cực kỳ cãi và tiếng kêu to. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ muốn chống cự loại thanh âm này. Nhưng thanh âm này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn mấy giây thời gian, âm thanh liền biến mất không thấy. Khi Steve Rồ giờ mở mắt lần nữa, hình ảnh trước mắt để cho hắn choáng váng. Ngồi ở ngọn nến trung ương cái kia đặc công, tại đỉnh đầu của hắn, vậy mà xuất hiện một cái giống nhau như lúc người. Phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn người kia tản ra quang mang nhàn nhạt, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không sai chút nào. Chỉ có điều, ánh mắt kia tựa hồ có chút ngốc trệ. Đây là người này. Linh hồn. Hô đúng lúc này, Cổ Lửn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Steve Rồ giờ nhìn về phía Cổ Lửn, chỉ thấy Cổ Lửn khẽ gật đầu. Hiện tại có thể đặt câu hỏi. Dưới loại trạng thái này, vô luận ngươi hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ không nói dối. Cổ Lửn nói. Nghe nói như thế, Steve Rồ giờ hít sâu một hơi. Hắn cố gắng bình phục nội tâm mình còn sóng. Vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là hắn mấy thập niên này sinh mệnh, chưa từng suy tưởng qua sự tình. Hắn trải qua điều kỳ quái nhất sự tình, cũng chỉ bất quá là đem hắn gã gầy nhom này biến thành một tên tráng hán mà thôi. Giống như là cái này hình ảnh, hắn cũng chỉ tại một chút trong phim ảnh gặp qua. Khoa học đều không thể giảng giải đây là cái gì. Tên của ngươi? Bất quá Steve Rồ giờ cũng không có xoắn xuýt rất lâu. Hắn biết chuyện nằm nhẹ. Mỗi người đều có bí mật của mình, bao quát hắn cũng giống vậy. Cố Đường không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, dù là chính là muốn hỏi, cũng phải đợi đến hết thảy kết thúc về sau. Rốt giờ Leona mở miệng chính là tung bay ở giữa không trung tâm trí thể. Ngươi một phần của tổ chức gì? Steve Rồ giờ tiếp tục hỏi. Hy dạ, U Linh tiểu đội. Làm hy dạ ba chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm, Steve Rồ giờ trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem cái này tâm trí thể, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Cổ Lửn. Thậm chí tại thời khắc này, hắn đều có thể cảm giác đại não ở một cái, trống rỗng. Ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không phải người hy dạ. Cổ Lửn nhếch miệng, mặc dù hy dạ muốn chiêu mộ hắn, nhưng hắn không phải còn không có đáp ứng sao? Steve Rồ giờ lồng ngực không ngừng chập trùng, yên tĩnh trong gian phòng, có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng thở hào hẹn. Hắn đời này đáng tự hào nhất sự tình, chính là tiêu diệt hỉ dạ người thành lập John Smith. Cũng chính là Z-Circun. Mà cũng chính bởi vì Z-Circun tử vong, hỉ dạ sau này cũng bị tiêu diệt. Nhưng mà, khi lại một lần nữa nghe được cái này tên quen thuộc, Steve Rồ giờ trong lòng vậy mà xuất hiện một màn tâm tình phức tạp. Chẳng lẽ hắn, cái gì cũng không làm đến sao? Chương 37. Ta còn chưa lên xe đâu. Sau một tiếng. Steve Rồ giờ thất hồn lạc phách ngồi ở ngoài phòng, nhìn xem bên ngoài mảng lớn đồng ruộng. Cô luôn mở cửa, bưng hai chén cà phê, từ trong nhà đi ra. Cũng không tệ lắm. Năm người trong tiểu đội, vẫn còn có một cái SHIELZ đặc công. Xem ra Nít Fuji cũng không phải cái gì sống đều không làm. Cô luôn cười híp mắt ngồi vào Steve Rồ giờ bên người, đem một ly cà phê đưa cho hắn. Steve Rồ giờ ánh mắt phức tạp tiếp nhận cà phê, liếc cô luôn một cái. Ngay mới vừa rồi trong vòng một canh giờ, cô luôn trợ giúp hắn thẩm vấn tất cả năm người tiểu đội. Cho ra kết quả, để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như nói thứ nhất bị thẩm vấn người, thừa nhận mình là hỉ dạ nội ứng lúc, Steve Rồ giờ trong lòng còn có như vậy một tia may mắn. Có lẽ trước kia chính xác không có đem hỉ dạ toàn bộ tiêu diệt, lưu lại một bộ phận. Nhưng ở nhiều năm như vậy đã kích xuống, hỉ dạ tối đa cũng chính là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mà ở thứ hai cái thứ ba, cái thứ tư đặc công bị mang vào, giao phó thân phận của bọn hắn sau, Steve Rồ giờ trong lòng cái kia một tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Năm người trong tiểu đội, bốn cái là hỉ dạ nội ứng, còn có một cái là SHIELZ đặc công. Duy nhất may mắn còn sống sót cái kia đặc công, cũng là bởi vì vừa gia nhập vào cái tiểu đội này không lâu. Nếu như không phải hôm nay gặp Cổ Lửn cùng Steve Rồ giờ, nói không chừng trong tương lai bỗng dưng một ngày, hắn cũng sẽ chuyển đổi thân phận, trở thành hỉ dạ một thành viên. Một cái năm người tiểu đội, bốn cái là hỉ dạ. Steve Rồ giờ căn bản không dám nghĩ, SHIELZ tất cả đặc công bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu hỉ dạ? 3/4. Lại có lẽ là càng nhiều, vẫn là càng ít. Ngươi nhìn rất kinh ngạc. Cô Lửn uống một ngụm cà phê, nói, chẳng lẽ ta không nên kinh ngạc sao? Vốn là đối kháng hí dạ tổ chức, bây giờ lại trở thành hí dạ lao ra. Loại sự tình này nói ra, chỉ sợ không có người sẽ tin a. Nguyên bản Sở Ty vừa rồ giờ âm thanh còn có chút lớn, nhưng nói xong lời cuối cùng, âm thanh cũng chậm lại. Đang giống như hắn nói như vậy, loại sự tình này nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Kỳ thực ta cũng không nghĩ đến, Hạ Bột thúc thúc một tay sáng lập SHIELG, vậy mà trở thành hí dạ hạ hộ. Lúc ta còn rất nhỏ, còn tại trong di vật của hắn, nhìn qua một chút hắn năm đó việc làm tư liệu. Mặc dù bên trong không có dính đến SHIELG bí mật, nhưng ta có thể nhìn ra được, hắn hao phí rất nhiều tâm huyết. Cô luôn nhìn có chút cảm thán. Có lẽ là hắn nhắc tới Hạ Bột sở tác, Sở Ty vừa rồi giờ cũng nhìn về phía hắn. Kỳ thực trước đây hắn đáp ứng vì SHIELG việc làm, cũng là bởi vì Hạ Bột sở tác cùng vẽ gì cắt tơ. Ít nhất cái tên này có thể để cho hắn tìm được một chút cảm giác quen thuộc. Kế tiếp ngươi định làm gì? Cô đừng quay đầu nhìn về phía hắn. Sở Ty vừa rồi giờ cười cười, dựa vào ghế trên lưng, đi dạo một vòng, thuận tiện xem lão bằng hữu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, đáng tiếc Cố Lượn đều có thể nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Đi gặp vẽ đi cắt tơ. Cố Lượn nhíu mày. Nhưng mà Sở Ty vừa rồi giờ cũng không trả lời, chỉ là nhìn qua phương xa. Không tệ, ta cho là ngươi sẽ xông vào Nít Fuji văn phòng, tiếp đó ba quyền đem hắn đánh chết đâu. Dầu gì cũng sẽ đem cái này bí mật lộ ra ánh sáng ra ngoài. Cố Lượn cười cười. Ngươi nói không sai, kỳ thực ta rất muốn làm như vậy. Nhưng ta vô cùng rõ ràng, không có chứng cứ, ta làm như vậy kết quả chính là liên lụy ngươi chết chung. Có lẽ là vừa rồi thổi lúc ấy gió có hiệu quả, để cho Sở Ty vừa rồi giờ đại náo hạ nhiệt. Hắn biết, hắn tùy tiện làm những chuyện này, kết quả chỉ có trở thành tội phạm truy nã. Nếu như ngươi muốn tìm chứng cứ, vậy ta có thể giúp ngươi một chuyện. Qua thật lâu, cô đột nhiên mở miệng nói ra. Sở Ty vừa rồi giờ thu hồi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Đây là số điện thoại của bọn hắn, điện thoại riêng. Cô đột lấy ra một tờ giấy, đưa cho Sở Ty vừa rồi giờ, tiếp tục nói, ta cho bọn hắn gieo một cái tâm lý ám chỉ, khi bọn hắn nghe được xà lá chắn cục cái từ này, bọn hắn liền sẽ nghe theo ngươi hết thảy chỉ thị. Cho dù là trong điện thoại cũng giống vậy. Coi như là giúp ngươi diệt trừ thế lực hắc ám. Nói xong, cô luôn hướng về Sở Ty vừa rồi giờ chớp chớp mắt. Xà lá chắc cũng, thật đúng là chuẩn xác. Sở Ty vừa rồi giờ lộ ra vẻ cười khổ, nhưng vẫn là đem tờ giấy nhận lấy. Kết thúc khống chế phương pháp cũng rất đơn giản, đánh búng tay. Đánh xong búng tay sau, bọn hắn sẽ quên phía trước tất cả ký ức. Lần này cùng Sở Ty vừa rồi giờ hành động chung, hắn đem bác sĩ tâm lý tất cả năng lực toàn bộ đều thử mấy lần. Có thể nói là kiếm bộn không lỗ. Ta đã biết, đà tạ ngươi. Sở Ty vừa rồi giờ đem tờ giấy bỏ vào trong túi, tiếp đó đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Mặc dù hắn từng nghĩ muốn tìm lý do rời đi SHIELG, hoặc có lẽ là coi như không biết chuyện này. Nhưng mà, nội tâm của hắn lại tại nói cho hắn biết, không thể làm như vậy. Làm như vậy không chỉ có lỗi với hắn lương trì, cũng có lỗi với bằng hữu của hắn Hồ Sở Tạc. Cùng với hắn người yêu, Vẹ Gỉ Cắt Tơ. Nhất là cái sau. Năm đó cái kia điệu nhảy là hắn không có đến nơi hẹn, mà Vẹ Gỉ Cắt Tơ cái này vừa đợi, chính là thời gian mấy chục năm. Khi người trẻ tuổi kia một lần nữa trở lại trong nhân thế, trước đây người yêu lại gần đất xa trời, già lọt gọn. Hắn không có thực hiện lời hứa năm đó. Bây giờ hắn cũng không thể nhìn xem hảo hữu cùng người yêu khai sáng SHIELG biến thành nổi tiếng xấu hì ra. Nghĩ tới đây, hắn từ trên ghế đứng dậy, tìm được đáp án. Cô đừng nhíu mày. Không có, nhưng ít ra ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Sở Ty vừa rồi giờ để cà phê xuống cái chén, cầm lên bên cạnh áo khoác. Hắn đeo lên mũ, đem gương mặt này che chắn ở dưới vành nón. Đa tạ cô đừng. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý a. Sở Ty vừa rồi giờ hướng về cô đừng đưa tay phải ra, mặt nở nụ cười. Cô đừng nhìn hắn một cái, lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn đứng dậy, cùng Sở Ty vừa rồi giơ năm tay. Cẩn thận. Mặc dù tại ta niên đại, khi dạ đã sớm trở thành tới. Nhưng mà dù sao cũng là nhường người băng phong dưới đáy biển mấy chục năm tổ chức, chắc hẳn cũng không đơn giản như vậy. Cô đùn vừa cười vừa nói. Sở Ty vừa rồi giơ gật gật đầu, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, tiếng chuông điện thoại di động reo. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, liếc mắt nhìn trên màn hình dãy số, tiếp đó nhận. Là ta. Ta đã biết. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Nhiệm vụ. Cô đùn hỏi một câu. Ân, ta phải đi. Ngươi liền xem như chưa từng thấy ta. Nói xong câu đó sau đó, Sở Ty vừa rồi giờ ngồi vào trong ô tô, phát động động cơ. Theo ô tô chậm rãi rời đi, cô Lưn lờ mờ có thể nhìn đến, hắn đưa tay duỗi ra cửa sổ xe, hướng về cô Lưn khoát tay gặp lại. Cô Lưn đem trong chén một điểm cuối cùng cà phê uống quăng, chậm rãi duỗi lưng một cái. Sở Chen tiên sinh, mặc dù rất không muốn quấy rầy người, nhưng ta cảm thấy có cần thiết nói rõ một chút. Căn cứ vào tính toán, vị trí này có thể đánh đến xe sát xuất, vì 4.7 phần âm thanh từ cô Lưn bên tai vang lên. Cô Lưn thần sắc lập tức cứng đờ. Sở Ty vừa ngươi chờ ta một chút, ngươi đi ngược lại là phong nhã. Ta còn chưa lên xe đâu. Chương 38. Đại thiện nhân Cố Lùn cuối cùng, Cố Lùn vẫn là không thể không tuyển chọn đối mặt Tony Sở Tạc gương mặt kia. Nhất là nhìn thấy Cố Lùn ôm mèo, trong gió sốc xếp bộ dáng, Tony Sở Tạc liền đủ loại nháy mắt ra hiệu. Phanh. Cố Lùn đóng lại cửa xe thể thao, ngồi lên. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử ngươi nhìn qua bằng hữu khắp thiên hạ, cũng có bị người ném một ngày a. Quả nhiên, Cố Lùn mới vừa lên xe, Tony Sở Tạc chảo phúng liền theo sát mà tới. Cam. Cố Lùn thầm mắng một tiếng, là hắn biết lại là dạng này. Nếu như không phải Sở Ty vợ Sở Chen đang tiến hành giải phẫu, cô Lùn mới sẽ không tìm được Tony Sở Tạc trên đầu. Nhưng không có cách nào, ai bảo cô Lùn tìm được cơ hội cũng muốn trào phúng một chút Tony Sở Tạc đâu. Ta nghĩ kỹ, ngày mai liền đem ngươi vừa rồi tại trong gió sốc xếp ảnh chụp in ra, tiếp đó treo ở trong phòng làm việc của ta. tâm tình không tốt thời điểm ta đều phải lấy ra nhìn một chút. Nhìn thấy Cổ Lùn không nói lời nào, Tony sợ tạc hứng thú càng đậm. Thậm chí ngay cả hắn lo lắng tựa như đều khỏi rồi đồng dạng. Ta không có ý kiến, chỉ cần tệm tợ đáp ứng, các ngươi về sau hình kết hôn bên trên có ta đều không có vấn đề. Cổ Lùn liếc mắt, mắng trở về. Ngươi nghĩ ngược lại là rất tốt. Ngươi không biết còn tưởng rằng ta có thêm một cái con tư sinh đâu. Tony sợ tạc phát động động cơ, thuộc về xe thể thao khí lãng cùng tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Xe thể thao giống như mũi tên phi buôn ra ngoài, Tony sợ tạc còn kém đem chân ga dẫm lên trong bình xăng. Mau cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ. Tony sợ tạc thả ra hai tay, đem xe giao cho dạ vị tiếp quản, quay đầu hỏi tới Cổ Lùn. Hắn rất muốn biết, chính mình cái này bình thường không ra khỏi cửa nhị môn không bước biểu đệ, vì sao lại tới này? Ngươi muốn biết nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi không biết có một câu nói gọi tốt quan tâm hại chết Tony sợ tạc sao? Cổ Lùn nhếch miệng. Mà Tony sợ tạc nhưng là giơ lên ngón tay giữa. Đừng cho là ta chưa nghe nói qua, câu nói này gọi tốt quan tâm hại chết mèo. Nếu như ngươi nguyện ý đem cái này cố sự chia sẻ cho ta, vậy ta có thể đem không người điều khiển phương diện kỹ thuật phục chế đến trên phần đầy. Dạng này ít nhất về sau ngươi không cần lại tìm ta. Hắn biết rõ, khi Cổ Lùn có một lần này giáo huấn sau đó, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Cho nên lần sau nghĩ chế giễu hắn, cơ bản không có gì cơ hội. Chẳng bằng đem hôm nay chuyện này ghi tạc trên sách vở nhỏ, về sau ra một cái Cổ Lùn sở chèn chê cười toàn tập. Ai bảo Cổ Lùn đã có một bản Tony sở tạc chê cười toàn tập hắn cũng không thể cử người xuống sau. Lái tự động. Cổ Lùn liếc mắt nhìn tay lái. Cái này cái ngược lại là có thể cân nhắc. Nhưng mà, không thể cho Tony sở tạc lưu lại cười nhạo mình cơ hội. Rất nhanh, Cổ Lùn nhãn châu xoay động. Tốt ta, ta có thể nói cho ngươi. Cổ Lùn cười híp mắt nói. Ngược lại sở ti vợ rộ giờ trước khi đi, cũng không nói để cho Cổ Lùn giữ bí mật. Cho nên hắn chia sẻ cũng không có cho Tony sở tạc cái gì. Ngươi biết hy ra sao? Nhìn xem Tony sở tạc cảm thấy hứng thú ánh mắt, Cổ Lùn quyết định trước tiên cho hắn ném một cái bom. Hy ra. Vài thập niên trước đồ cổ, ngươi xách bọn hắn làm cái gì? Hy ra tổ chức này, Tony sở tạc tự nhiên biết. Dù sao trước kia phụ thân hắn một trong công việc chủ yếu chính là đối phó Hy Dạ, cũng bởi vậy thành lập SHILZ cái kia bỏ lại ta người không là người khác, chính là Sở Ti vợ rồ giờ. Cô đùn khoe miệng hơi hơi câu lên. Một giây sau, cơ thể của Tony Sở Tạc cứng ở tại chỗ. Khoe miệng của hắn giật giật, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với không tệ, liền nên là cái biểu tình này. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, cả Pen America là người Hy Dạ? Không có khả năng. Trước kia Hy Dạ tổ chức này, thế nhưng là hắn tự mình dẫn người cho phá hủy. Ít nhất Z Sở Cùn là chết dưới tay hắn. Tony sợ tạc đầu tiên là nghĩ tới một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi đáp án, nhưng rất nhanh chính mình liền phủ định. Nếu thật là dạng này, trước kia Sở Ti vợ rộ giờ liền không khả năng mang theo Z Sở Cùn cùng một chối nhảy xuống biển. Cái này không hợp lý. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là Sở Ti vợ rộ giờ tìm ta giúp chuyện mà thôi. Trước mấy ngày, có người đang theo dõi hắn Cổ Lùn đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần. Từ phát hiện theo dõi, đến Sở Ti vợ rộ giờ chống theo dõi, đến cuối cùng tìm Cổ Lùn hỗ trợ. Nói đến thời khắc quan trọng nhất, Cổ Lùn đột nhiên dừng lại. Nói tiếp à. Các người bắt mấy cái kia SHIELZ là công, sau đó thì sao? Bọn hắn tại sao muốn theo dõi Sở Ti Bờ? Nifuji thụ ý. Tony Sở Tạc càng nghe càng hưng phấn. Hắn muốn là đối với SHIELZ, hoặc có lẽ là Nifuji bất mãn. Trước kia cái gọi là quan sát báo cáo, đem hắn miêu tả cái gì cũng sai, để cho Tony Sở Tạc mười phần thật mất mặt. Bây giờ, Sở Ti Bờ rồ rơ muốn cùng Nifuji làm. Thú vị như vậy sự tình, Tony Sở Tạc làm sao có thể không có hứng thú đâu. Ta dùng một loại tương đối đặc biệt phương pháp, để cho mấy cái kia đặc công mở miệng. Bọn hắn đúng là tới giám thị Sở Ti Bờ, nhưng mệnh lệnh cũng không phải Nifuji hạ đạn. Thậm chí, bọn hắn đều không phải là SHIELZ người. Cô luôn lộ ra nụ cười nhạt. Cá đã mắc câu. Vốn là hắn còn cảm thấy Sở Ti Bờ rồ giờ một người đối phó SHIELZ, tiến độ có thể có chút quá chậm. Bây giờ Tony Sở Tạc chủ động hỏi, vậy hắn liền nói chuyện rồi. Ngược lại dạ vịt cùng phân đấy đều có thể làm chứng, đây là Tony Sở Tạc chủ động hỏi, cũng không phải cô lần sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Không phải SHIELZ người. Vậy bọn hắn là người nào? FBI. Kia. Yeah. Tony sợ tạc nhíu nhíu mày, sau khi hắn nhìn thấy Cổ Lùn cái kia ánh mắt đùa cất lúc, đột nhiên trong nội tâm có một loại dự cảm không tốt. Thì dạ. Rất nhanh, Cổ Lùn trong miệng nói ra một cái tên. Ai? Tony sợ tạc theo bản năng lại hỏi một lần. Cổ Lùn nhìn hắn một cái, yên lặng đem dây an toàn buộc lại. Thì dạ. Phanh. Khi Cổ Lùn lần thứ hai nói ra cái tên này, Tony sợ tạc vậy mà một cước đem phanh lại đã dẫm vào thực chất. Nguyên bản đang tại đi tới ô tô, lập tức trên mặt đất ma sát ra hai đạo rõ ràng vết tích. Dù là Cổ Lùn cột chặt dây an toàn, cũng bị quán tính mang bay ra ngoài, lại bắn về trên ghế dựa. Cũng chính là Tony sợ tạc xe đi qua đặc thù cải tiến, bằng không hai người bọn họ liền muốn cảm thụ một chút ô tô là như thế nào 360 độ xoay tròn. Phút, ngươi nhất định đang gạt ta có phải hay không? Tony sợ tạc trên mặt hiện đầy kinh nghi bất định thần sắc, mà Cổ Lùn nhưng là hít sâu một hơi. Tony a Cổ Lùn giải khai dây an toàn. Ân. Tony sợ tạc hơi nghi hoặc một chút. Chỗ còn chưa tới, Cổ Lùn tháo dây an toàn ra làm gì? Chuyến này thực sự là khổ cực ngươi. Vì cảm tạ ngươi, cho nên ta có một phần tạ lễ muốn cho ngươi. Nói xong, Cổ Lùn cười híp mắt nhìn về phía Tony Sở Tạc. Tony Sở Tạc vừa định hỏi Cổ Lùn là có ý gì, nhưng mà một giây sau, hắn hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngã xuống. Phanh. đầu của hắn chính xác không có lầm đập vào trên tay lái. Cố Lùn lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay Tony Sở Tạc Tư ẩn bộ vị, răng rắc một tiếng. Màn hình điện thoại di động bên trong trên tấm ảnh, đem Tony Sở Tạc Tư ẩn bộ vị cái kia một vũng nước đọng rõ ràng chụp lại. Thục xưng, sợ kẻ ra quần. Chỉ bằng tấm hình này, Cố Lùn ít nhất có thể để cho Tony Sở Tạc trung thực 3 tháng. Sách ta vẫn quá thân mật. Mặc dù ngươi bị sợ hôn mê bất tỉnh, nhưng tốt xấu ngủ ngon giấc. Ta thật là một cái đại thiện nhân a. Chương 39. Chân chính bác sĩ tâm lý chương 39, chân chính bác sĩ tâm lý, cầu truy đọc. Cố Lùn đúng là một đại thiện nhân. Đang để cho Tony Sở Tạc thật tốt ngủ một giấc sau đó, Cố Lùn để cho Dạ Vịt lái xe đem Tony Sở Tạc đưa trở về, thuận tiện đem chính hắn cũng đưa trở về. Thậm chí đưa về sau, Cố Lùn còn thân thiết cho Đệm Cở một gọi điện thoại. Hắn nghĩ thật sự là quá chu đáo. Chỉ thiếu chút nữa là nói bên trên một câu như vậy, ta thích nhiệm vụ hoàn thành tay. Tại Tony Sở Tạc lại một lần ngủ mê 2 ngày sau đó, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là không dằn nổi tìm Cố Lùn hiểu rõ toàn bộ quá trình của sự tình. Cố Lùn cũng không có giấu giếm, đem lúc đó tra hỏi nội dung toàn bộ đều nói một lần. Nghe tới bị bắt trong 5 cái SHIELZ đặc công, trong đó có 4 cái là hỉ dạ nội ứng lúc. Tony Sở Tạc sắc mặt, có thể nói là hết sức đặc sắc. Đến mức Cố Lùn cúp điện thoại thời điểm, hắn còn một bộ dáng ngây người như phỗng. Đối với Tony Sở Tạc lựa chọn thế nào, Cố Lùn kỳ thực cũng không như thế nào để ý, nếu như hắn xem như sự tình gì đều không phát sinh, giả trang cái gì cũng không biết, cái kia hết thể cũng sẽ không có biến hóa gì. Nếu như hắn lựa chọn cùng Sở Ti vợ rồ giờ ngả bài, muốn gia nhập vào chuyện này, cái kia Cố Lùn cũng coi là cho Sở Ti vợ rồ giờ tìm một cái trợ thủ tốt. Đương nhiên, hai loại khả năng cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Giống như là Tony Sở Tạc loại người này, hắn tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện này nhìn như không thấy. Dù sao SHIELZ cũng coi như là hợp sở tạc sáng lập, hắn cũng không khả năng cùng Sở Ti vợ rồ giờ liên thủ. Lấy tính cách của hắn, khả năng cao sẽ tự mình bí mật vụng trộm điều tra chuyện này. Ngược lại vô luận như thế nào, hai cá nhân cuối cùng khả năng cao sẽ ở gặp nhau ở đỉnh phong hoàn thành cùng một chỗ những siêu cấp anh hùng đối với tội ác đặc kích. Tốt đẹp dường nào một bộ kịch bản a xem như viết kịch bản người, Cố Lùn cảm thấy nội dung cốt truyện này hết sức hài lòng. Nhất là kết cục vẫn là đại viên mãn. Nói Cố Lùn tin tưởng là đại viên mãn kết cục, chẳng bằng nói hắn càng tin tưởng hai người kia. Y dòng man cả Pen America liên thủ, đối phó một tổ chức, lại thêm còn có Nít Fuji trợ giúp. Nếu như vậy đều thất bại, cái kia Cố Lùn chỉ có thể đem hai người bọn họ người đưa đến phương Đông thần bí đại quốc. Ít nhất ở bên kia, SHIELZ hoặc có lẽ là hỉ dạ bàn tay không qua. Thời gian đã tới một đoạn vô cùng bình tĩnh thời gian. Mặc dù sau lưng có thể ở trong tối lưu phun trào, nhưng ít ra mặt ngoài coi như gió êm sóng lặng. Cố Lùn biến trở về phía trước cái kia bình thường không có gì lạ bác sĩ tâm lý, yên lặng tiêu hóa ma dược. Cảm tạ ngươi lắng nghe Cố Lùn bác sĩ. Gần nhất gia đình gánh nặng, thật sự là ép tới ta có chút không thở nổi. Phòng trị liệu bên trong, một người mặc lấy giá rẻ tê sợt cùng hơi có chút quần jean cũ rách trung niên nam nhân, giống như là như chút được gánh nặng. Tại trải qua Cố Lùn trị liệu đi qua, hắn cảm giác chính mình cái kia căng thẳng cảm xúc thoáng có chỗ hòa dịu. Lưu rót đại chiến mang đi thê tử của hắn, cũng làm cho con của hắn bản thân bị trọng thương. Chính phủ cho tiền mặc dù phía dưới phát một bộ phận, nhưng mà đối mặt hắn nhi tử cái kia giống như núi nhỏ cao trị liệu giấy tờ, vẫn là để hắn tan hết gia tài. Hắn sắp trả không nổi tháng sau tiền mượn phòng. Ta tin tưởng hết thảy đều sẽ thành tốt. Mặc dù tại phương diện khác không cách nào trợ giúp ngươi, nhưng ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, ngươi sau này trị liệu có thể toàn bộ miễn phí. Đây là Sở Tạc hội ngân sách trong khoảng thời gian này đến nay, chọn lựa cái cuối cùng may mắn. Cho dù là tổ chức từ thiện, đối với xin người cũng là có nghiêm khắc thẩm tra. Đa tạ ngươi Cố Lùn bác sĩ. Nếu như không phải ngươi, nói không chừng ta thật sự sẽ sinh ra đi cướp đoạt ngân hàng ý niệm. Nam nhân cười khổ một tiếng, từ trên ghế đứng dậy. Vận mệnh đã đem hắn dồn đến góc tường, Cố Lùn có thể làm, cũng vẹn vẹn để cho cái này góc tường thả lỏng một chút. Dôn tiên sinh, chúc ngươi may mắn. Ngươi có thể đi đến đó, bên kia khoảng cách trạm xe buýt gần một chút. Cố Lùn đem nam nhân đưa ra ngoài cửa, tiếp đó cùng hắn phất tay tạm biệt. Nam nhân gật gật đầu, sắp nhập vào trong biển người mênh mông. Mặc dù đem trong nội tâm buồn khổ thổ lộ hết đi ra, nhưng thời gian còn muốn tiếp tục qua. Hắn muốn kiếm tiền, để cho con của hắn sống sót. Đi đến trạm xe buýt, hắn dừng ở đứng trước đài, chờ đợi xe công cộng đến. Đột nhiên, liên tục tiếng còi cảnh sát cùng tiếng súng đột ngột từ phương xa truyền đến. Trung niên nam nhân theo bản năng ngồi xổm người xuống, đem chính mình giấu ở đứng đài sau, tiếp đó nhìn về phía sau mình. Lúc này, đám người chung quanh vẫn là thét lên chạy tứ tán. Loại này liên tục tiếng còi cảnh sát cùng với tiếng súng, bình thường mang ý nghĩa đều có chuyện lớn xảy ra. Mà một khi bày ra bắn nhau, mang đến người tử thương liền muốn toàn bộ đều tính tới người xấu trên đầu. Người chết có lẽ sẽ cầm tới một bút bồi thường tiền, nhưng nam nhân cũng biết, sau khi hắn chết, liền sẽ không có người chiếu cố con của hắn. Hắn tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Nghĩ tới đây, nam nhân lập tức nhìn chung quanh một chút. Ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ an toàn nhất. Nam nhân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nam nhân lập tức xông vào trong ngõ nhỏ. Ỷ vào sự quen thuộc địa hình, hắn rẽ đông quẹo tây, trốn vào một đầu chưa có người biết trong ngõ nhỏ. Hắn tính toán đợi đến tiếng súng cùng tiếng còi cảnh sát hoàn toàn biến mất, lại rời đi ở đây. Nhưng mà, để cho hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, ngay tại hắn vừa mới giấu đồng thời, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã từ một bên khác xuất hiện. Khăn trùm đầu, súng ngắn, cùng với túi trên tay khỏa. Nam nhân trong nháy mắt đem đầu rụt. Hắn cơ hồ có thể xác định, trước mắt người này chính là giặc cướp. Theo cầm thương giặc cướp càng đi càng gần, chốt ở thùng rác khía cạnh nam nhân sắp tuyệt vọng. Hắn biết rõ, một khi để cho giặc cướp phát hiện hắn, kết quả kia là cái gì, căn bản không cần nghĩ. Những thứ này phát rồ giặc cướp, tất nhiên muốn chạy trốn mệnh, liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cái này người chứng kiến. Cho nên, hoặc là hắn chết, hoặc là hắn liền muốn giết chết trước mắt cái này giặc cướp. Ngay tại nam nhân nỗi lòng bạn thiên đồng thời, kéo lấy mấy chỗ vết thương đạn bắn giặc cướp lung la lung lay đi tới thùng rác bên cạnh. Phanh! Đây là giặc cướp đụng vào trên thùng rác âm thanh. Không đợi nam nhân động thủ, giặc cướp cướp bộ ngừng. Chỉ nghe giặc cướp đem hết toàn lực đem thùng rác mở ra một cái khe, tiếp đó 10 phần chật vật đem nửa người chen vào thùng rác. Nhưng mà còn lại nửa người, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể động đậy. Ngày bình thường tùy tiện vượt qua thùng rác, bây giờ lại trở thành lệch trời đồng dạng. Đông. Cuối cùng, tại nhiều lần dưới sự cố gắng, giặc cướp cuối cùng lật ra đi vào. Sau đó liền dài dàng giặc kiên tĩnh. Mấy phút sau, tại xác định không có giặc cướp âm thanh sau, nam nhân mới run run ngẩng đầu nhìn một mắt. Hắn nhẹ giọng đứng dậy, không dám phát ra một tia động tĩnh. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, trên đất một cái bao đưa tới chú ý của hắn. Từ khóa kéo khe hở chỗ, hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn giờ hiệu Tắc Sơn, nước Mỹ đệ thất nhậm tổng thống. Nếu như ảnh chân dung của hắn khắc ở trên tiền mặt, vậy thì mang ý nghĩa trương này tiền mặt giá trị 20 đô la Mỹ mà cái này cả một cái bao khỏa. Nam nhân nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện trong ngõ nhỏ trừ hắn ra, cũng chỉ có một nằm ở trong thùng rác, không rõ sống chết giặc cướp. Vậy cái này cả một cái bao khỏa vàng tỏi. Hắn lâm vào xoắn xuýt. Bên trong vàng tỏi, hắn chỉ cần tùy tiện cầm một chút, cũng không cần lại vì con của hắn tiền chữa bệnh lo nghĩ. Nếu như nhiều hơn nữa cầm mấy sấp, thậm chí hắn cùng con của hắn nửa đời sau, cũng đều có thể áo cơm không lo. Chỉ cần hắn đưa tay ra. Nam nhân một cái rút tay của mình về, có chút hoảng sợ lùi lại hai bước. Vừa rồi hắn kém một chút liền muốn đụng chạm đến bao khỏa. Hắn mím môi một cái, nghĩ tới mình tại trên giường bệnh hài tử. Hắn hít sâu một hơi, một tay lấy túi sách trên đất khỏa nhấc lên, quay đầu đi vào ngõ nhỏ lại sâu chỗ. Một bên khác, cùng gần sở tạ sĩ cùng một chỗ trốn ở dưới đất phòng cô lụn, đột nhiên linh tính khẽ động. Một giây sau, khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn ma dược lại tiêu hóa một bộ phận. Khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa, còn sót lại như vậy một tia. Xem ra hắn cái này bác sĩ tâm lý chính xác chữa khỏi một người bệnh tâm lý. Ngồi ở trên ghế gần sở tạ sĩ, nhìn xem cô lùn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhịn không được cơ thể run lên. Cô lùn bác sĩ, không phải là ưa thích nghe tiếng súng tâm lý biến thái a? Chương 40. Khác biệt cố sự chương 40, khác biệt cố sự, cầu truy đọc, trận này bắn nhau vợ kịch tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không đến một giờ, New York cảnh sát liền ban bố tuyên bố. Mấy cái không sợ chết giặc cướp cầm thương cướp bóc ngân hàng, nhưng ở anh dũng New York cảnh sát đuổi bắt phía dưới, hơn 20 phút thời gian, liền đem cơ hồ tất cả giặc cướp toàn bộ chóc nã quy án. Thân là New York cục cảnh sát cục trưởng George Sở Tạ Si, đối mặt với đông đảo ký giả truyền thông, khen ngợi đám cảnh sát anh dũng không sợ. Hơn nữa hứa hẹn, bọn hắn sẽ ở trong thời gian nhanh nhất, đem một tên sau cùng giặc cướp bắt được. Cuối cùng còn biểu thị đối với ăn cướp án bên trong thụ thương cùng với mất đi tính mệnh thị dân, biểu thị từ trong thâm tâm xin lỗi. Đối với George Sở Tạ Si lần này tỏ thái độ, vô luận là trên internet vẫn là báo chí, đều đối hắn biểu đạt khẳng định tư thái. Dù sao một cọc ăn cướp án, chừng nửa canh giờ liền đem người bắt được, còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Liên New York bây giờ cái này tình trạng an ninh, người ngoài hành tinh đầu tiên tiến đánh cũng là New York, đến cùng như thế nào cũng liền có thể tưởng tượng được. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, cô đồn trực tiếp tuyên bố hôm nay nghỉ định kỳ. Hẹn trước bệnh nhân cũng đều biểu thị ngày khác lại đến. Đóng lại phòng khám bệnh, cô đồn cũng không có nhà rỗi. Trong khoảng thời gian này, thật đầy góp nhà số lớn tư liệu, đã phân loại sửa sang lại. Cho nên, mượn nhàn rỗi thời gian, cô đồn dự định nhìn một chút những tài liệu này. Dựa theo cô đồn phân phó, thật đầy đầu tiên thu thập là một chút hiếm ai biết cố sự cùng với ghi chép. Thì như nói nhân loại tổ tiên. Tại phương Đông cố sự bên trong, là bản cổ khai thiên, tạo thành thế giới bây giờ. Sau đó là nữ hoa tạo ra con người, mới có hôm nay nhân loại. Tại phương Tây, nhưng là hồ và thần đầu tiên sáng tạo ra cái thứ nhất nhân loại cùng đệ nhất nam tính Adam, sau đó dùng Adam một cây xương sườn, sáng tạo ra một nữ nhân đầu tiên Eva. Kết làm phu thê hai người sinh hoạt tại vườn địa đàng, nhưng Eva về sau chịu xà dụt hoặc, ăn bụng trái cấm, đồng thời để cho Adam cùng một chỗ thức ăn. Về sau bị hồ và sau khi phát hiện, đem hai người trục xuất vườn địa đàng, về sau hai người trở thành nhân loại tổ tiên. Những câu chuyện này đại bộ phận cũng là truyền thuyết, cũng là lưu truyền rộng nhất liên quan tới khởi nguyên nhân loại chuyện thần thoại xưa. Đến nỗi khoa học một điểm thuyết pháp, đó chính là nhân loại phát triển lịch sử, có thể chia làm phương Nam vượt cổ, người tài ba, đứng thẳng người cùng Homo sapiens. Nhưng mà, tại phần thu thập trong tin tức, có một cái thoạt nhìn như là hồ biên loạn tạo cố sự, hấp dẫn sự chú ý của cô lùn. Cố sự này đồng dạng giảng thuật là nhân loại khởi nguyên. Nhưng mà, lại cùng phổ biến nhất làm người biết hai cái cố sự hoàn toàn tương phản. Căn cứ vào cố sự ghi chép, vô luận là phương Đông thần tiên vẫn là Tây phương thần chưa bao giờ sáng tạo hơn người, nhân loại tổ tiên từ vừa mới bắt đầu liền sống ở trên địa cầu. Khi đó nhân loại cùng bây giờ nhân loại tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Thượng cổ nhân loại sinh hoạt mười phần khổ cực, không chỉ có phải đối mặt các bộ tộc có trí tuệ tập kích, còn muốn đối mặt đủ loại đủ kiểu tật bệnh, tỷ lệ sinh tồn rất thấp rất thấp. Ngay lúc này, trong nhân loại xuất hiện một cái rất có trí con người, hắn giống như là vô sự tự thông học xong sử dụng hỏa diễm, hơn nữa nắm giữ rất nhiều sinh tồn kỹ xảo. Hắn bắt đầu giáo hội nhân loại sử dụng hỏa diễm đun sôi đồ ăn, bắt đầu hướng nhân loại truyền bá văn tự cùng ngôn ngữ. Từ đây, nhân loại dưới sự hướng dẫn của hắn, từ bỏ ăn lông ở lỗ sinh hoạt, bắt đầu thức ăn nướng chín hoặc nấu chín đồ ăn. Hơn nữa thông qua học tập, học xong sử dụng hỏa diễm rèn đúc vũ khí cùng công cụ. Nấu chín thức ăn nước uống làm cho nhân loại bị bệnh tỷ lệ trên diện rộng giảm bớt, nhân loại tỷ lệ sống sót bắt đầu tăng trưởng. quanh năm suốt tháng chiến đấu, cùng với tật bệnh giảm bớt, làm cho nhân loại thể chất càng ngày càng cường đại. Bằng vào rèn đúc ra vũ khí, cùng với nhân loại bản thân có trí tuệ, nhân loại sinh tồn trạng thái vẫn là chậm rãi trở nên tốt hơn. Tại nhân loại chậm rãi tạo thành quy mô lúc, hắn cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Trước lúc rời đi, hắn tìm tới trong nhân loại lớn nhất trí khôn người trẻ tuổi, nói cho người khác biết loại tương lai sẽ đối mặt một hồi nguy cơ. Cũng ở đó cái thời điểm, hắn cáo chi người trẻ tuổi, hắn cũng không phải là sinh ra đã biết, mà là có người hướng hắn truyền thụ đây hết thảy. Hắn kêu lên đế. Từ đây, nhân loại bắt đầu sùng bái thượng đế. Vì cảm tạ cái này dạy cho nhân loại sử dụng hỏa diễm, sáng tạo ra văn tự cùng ngôn ngữ người, người đến sau nhóm tôn xưng hắn vì thượng đế chi tử. Tên là Adam. Xem xong cố sự này, cô đùn thật lâu không nói gì. Kỳ thực từ kết quả cuối cùng tới nói, cùng bây giờ lưu truyền cố sự cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ có điều một cái là thượng đế sáng tạo ra Adam cùng Eva, sau này mới có nhân loại. Mà đổi thành một cái nhưng là một cái tên là Adam người lấy được thượng đế gợi ý, làm cho nhân loại có sinh tồn được tư bản. Đương nhiên, cố sự này đến tột cùng là không thật sự, đã không thể nào khảo chứng. Để cho cô đùn cảm thấy hứng thú, là Adam trong miệng hai nạn. Cái này khiến hắn nhớ tới Hàn Si Enwan lúc đó nói với hắn những lời kia. Cả mạ tạ thiết lập, đồng dạng là bởi vì địa cầu tao ngộ những cái kia tà thần xâm lấn. Nếu như hai cái cố sự kết hợp lại nhìn, cái kia Adam trong miệng nói tới nguy cơ, có phải là tà thần xâm lấn địa cầu? Nếu thật là dạng này, cô luôn híp híp mắt, lấy ra một tờ giấy, bắt đầu ở trên giấy viết xuống mấy cái tên. Thượng đế, Adam, Chí thượng tôn giả. Nhưng mà viết xong sau đó, cô luôn lại lắc đầu. Cảm giác hai cái cố sự này có thể liên tiếp, cũng vô cùng đỡ ép. Trong lịch sử nhân loại tai nạn quá nhiều, không cách nào cụ thể chỉ hướng một cái nào đó tai nạn. Như vậy, vị này Adam nói tới tai nạn, đến tột cùng là cái gì? Còn có, hắn là như thế nào biết được tương lai sẽ phát sinh trạng tai nạn này? Là cái gọi là cùng hỏa diễm cùng văn tự một dạng, cũng là thượng đế nhắc nhở. Vẫn là nói, hắn có cái gì năng lực đặc thù, tiên đoán đến nơi này cái hình ảnh. Cô luôn nhẹ nhàng đung đưa bút trong tay, viết xuống tai nạn hai chữ. Hơn nữa hắn tại tai nạn hai chữ này đằng sau, phân ra hai đầu tuyến. Đầu thứ nhất tuyến, cô luôn viết xuống mấy chữ. Thượng đế, không cách nào phân tích. Bởi vì nếu như là tiên đoán đến từ thượng đế kia đối cổ lùn tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì phân tích ý nghĩa. Nếu như là cái sau, vậy hắn là như thế nào tiên đoán đến đâu? Cổ lùn suy nghĩ thật lâu, cũng không có ở đầu thứ hai ôn lại tiến hành biết, bởi vì hắn không phân tích ra được. Không tệ, hắn đúng là không phân tích ra được. Căn cứ vào hiện hữu tư liệu đến xem, cố sự này căn bản là không có bất kỳ cái gì sau này. Tại cố sự này bên cạnh, viết phần đầy viết xuống giới thiệu văn tắt. Không cách nào xác nhận cố sự thật giả, chỉ là tại một bản nhân loại từ đâu tới trong sách, tìm được trong đó một đoạn. Lùng tìm toàn thư phát hiện, không có phát hiện chuyện xưa trên giới văn. Cố luôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem cố sự này bỏ vào một cái hoàn toàn mới trong cặp văn kiện. Hắn lùng tìm điều này mục đích là vì tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Mặc dù cố sự này cũng không có để cho hắn hài lòng, nhưng hắn cảm giác còn tính là có chút giá trị. Cho nên, cố luôn đem ánh mắt nhìn về phía dưới một phần tư liệu. Chương 41. Thái quá truyền ngôn chương 41, thái quá truyền ngôn, cầu truy đọc. Dựa vào, đây đều là đồ vật gì a? Sau 3 tiếng, cô luôn nhịn không được mắng thành tiếng. Phần thu thập được tư liệu 10 phần đầy đủ, nhưng bên trong cơ hồ không có bất luận cái gì đáng giá vật lưu lại. Liên quan tới quỷ bí cùng nguyên sơ tư liệu rất ít, Cố Đồn Hoa không đến 10 phút liền nhìn hết toàn bộ. Chỉ có điều những vật này cùng cô lưu cần, hoàn toàn cũng không phải thằng tốt. Thậm chí có chút đều con lừa đầu không đối má miệng. Tỷ như nói một phần trong đó trong tư liệu, đồng thời nắm giữ quỷ bí cùng nguyên sơ hai cái từ mấu chốt. Vốn là nghe được cái tin tức này thời điểm, Cố Đồn còn kích động vô cùng, cho là mình thu được cái gì tình báo quan trọng. Kết quả, sau khi xem xong, hắn lập tức bó tay rồi. Đây là một bản tiểu thuyết tuyên bố, tổ tiên của hắn có thể truy tố đến cái gọi là đại hồng thủy thời đại. Tổ tiên của hắn chính là leo lên Nọa Phương Chu một thành viên, mà còn trở thành trên thuyền thủy thủ. Khi thấy nơi này, Cố Đồn liền có loại dự cảm bất tường. Nếu như hắn đoán không lầm, phía sau cố sự toàn bộ đều là nói chuyện vớ vẩn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình dự cảm hoàn toàn không tệ. Tại nâng lên liên quan tới quỷ bí cùng nguyên sơ bộ phận kia thời điểm, hắn là viết như vậy: tổ tiên của ta một mực đi theo Nọa, cùng hắn cùng một chỗ leo lên Nọa Phương Chu, tại tiền sử đại hồng thủy chuyện lật và xuống dưới. Tại Nọa trong miệng, hắn biết được đại hồng thủy từ đâu tới, chính là sa đoạn nhân loại đưa tới. Mà những cái kia sa đoạn nhân loại thành lập một cái tên là quỷ bí tổ chức, bọn hắn tổ chức thủ lĩnh tên là Nguyên Sơ, ý là trước kia ban sơ người. Xem xong một đoạn này, Cố Luân thật sự rất muốn tìm đến cái này cái tác giả, tiếp đó bang bang cho hắn hai quyền. Nguyên Sơ là ai? Nguyên Sơ là thượng đế biệt xưng. Thượng đế có thể là cái gọi là người đoạ lạc, càng quan trọng chính là ngươi làm thượng đế thành lập một tổ chức tên gọi quỷ bí. Nếu như ngươi để cho thiên tôn sáng tạo một cái gọi thượng đế tổ chức, có lẽ Cố Luân còn có thể tin tưởng. Dù sao lấy thiên tôn ác thú vị, nói không chừng thật có khả năng. Nhưng ngược lại, cô lùn cũng không phải là như vậy tin tưởng. Chỉ có điều rất nhanh cô lùn khí liền tiêu tan. Bởi vì cái tác giả này tại sau khi viết xong quyển sách này không bao lâu, liền bị một chiếc xe tải đục chết. Chết có thảm hay không cô lùn không biết, nhưng cô lùn cho hắn hai quyển ý nghĩ xem như tan bỡ. Đến nỗi thiên tôn bộ phận, cô lùn lại thể nhìn một lần, trên cơ bản cũng là một chút đến từ phương Đông cổ quốc truyền thuyết. Cùng cô lùn ở kiếp trước biết đến không sai biệt lắm. Đến nỗi đồng thời nâng lên thượng đế cùng thiên tôn bộ phận, là một chút cũng không có. Mà hỗn độn hải cùng nguyên pháo đài nhưng là liền cái danh từ này đều không tra được. Tin tức nhiều nhất ngược lại là cô lùn cuối cùng nâng lên bài ta rốt. Bài tạ ruột bộ phận, liên quan tới khởi nguyên có rất nhiều loại thuyết pháp, đủ loại thuyết pháp đều có thể chọn bên trên, nhìn Cổ Lửn có chút nhức đầu. Nhưng mà trong đó có một đầu đưa tới Cổ Lửn chú ý, vô luận là ở đâu loại thuyết pháp bên trên, đều bao hàm như vậy một đầu tin tức. Hiểu thấu đáo bài tạ ruột sau lưng người bí mật, sẽ thu được một phần phong phú bảo tàng. Mặc dù mỗi thuyết pháp không giống nhau, có nói là bảo tàng, có nói là sức mạnh, cũng có nói là tai nạn các loại. Nhưng nguyên tắc ý tứ không sai biệt lắm, cũng là tại thuyết minh bài tạ ruột sau lưng cất giấu bí mật. Đi theo manh mối này, Cổ Lửn tiếp tục hướng xuống tra tìm. Trong đó có không ít người nói hiểu thấu đáo bài tạ ruột bí mật, cũng tìm được cái gọi là bảo tàng. Sớm nhất nói hiểu thấu đáo người bí mật là Victoria thời kỳ một cái người Anh. 1849 năm, có một người tuyên bố, bài tạ ruột bí mật phía sau căn bản không phải cái gì bảo tàng, mà là một cái từ đầu đến đuôi tai nạn. Mở nó ra giống như là mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, nhân loại lịch sử từ đây xảy ra thay đổi. Sau khi phát biểu xong bộ phận này ngôn luận, người này liền không hiểu thấu chết ở trong nhà. Dựa theo ngay lúc đó thuyết pháp, thân thể của hắn chung quanh lượn quanh một vòng bài tạ ruột, trong đó người yêu bài bị đặt ở trên mặt của hắn. Nhìn hết sức quỷ dị. Nhưng mà, rất nhanh cảnh sát phát ra bác bỏ tin đồn, nói đây hết thệ cũng chỉ là tự biên tự diễn. Rất nhanh tin tức này liền chôn vào bên trong bụi bặm của lịch sử. Từ lúc kia bắt đầu, liên quan tới hiểu thấu đáo bài tạ ruột người bí mật liên tiếp xuất hiện. Rất nhanh bọn hắn cũng đều nhao nhao tử vong. Có treo cổ giả, lòng bàn chân tất cả đều là bài tạ ruột, ngực thì bị thả một tấm người treo ngược. Có nhảy sông tự vận giả, tại hắn trong thi thể phát hiện giáo hoàng bài. Ngược lại tương tự chết kiểu này rất nhiều, cơ hồ mỗi một cái chết kiểu này đều cùng bài tạ ruột lên phù hợp. Hết thảy 22 tấm bài tạ ruột, người đã chết lật ra gấp mấy lần cũng không chỉ. Nhưng đại bộ phận tin tức cuối cùng được chứng thực, chẳng qua là lẫn lộn mà thôi. Người cũng không có chết, tin tức cũng là giả. Có thể thấy được, người hiện đại muốn bác lưu lượng thủ đoạn, mấy trăm năm trước liền có người nếm thử qua. Cho đến ngày nay, trên internet còn có một số liên quan tới giải thích như thế nào bí mật bài tạ ruột bí mật video, nhưng cũng đều là mượn cái này mánh khóe, hấp dẫn người xem thôi. Cô Đường cũng nhìn qua một chút cái gọi là giải mã video, trên cơ bản cũng là chút nói nhảm. Giới thiệu một chút khởi nguyên a, kể một ít liên quan tới bài tạ ruột sự kiện thần bí a, tiếp đó giảng một chút cái gọi là bài tạ ruột đại biểu a, cuối cùng phải ra một cái không sai biệt lắm kết luận, bài tạ ruột bí mật đến nay không người biết được. Liên loại này video đều có mấy chục hơn triệu phát ra lượng. Nếu như không phải Cổ Lửn không thiếu tiền, hắn thật đúng là muốn đem quỷ bí chi chủ một bộ kia cải biên một chút, ném tới trên internet. Nói không chừng hắn cũng có thể dựa vào loại này video, hôn cái trăm vạn fan hâm mộ chủ blog đương đương. Đáng tiếc bây giờ, Cổ Lửn không có tâm tư đó. Mặc dù tin tức này nhìn chỉ là bởi vì vấn đề gì bài tạ ruột bí mật đưa tới bắt trước sự kiện, cũng không có đặc biệt gì tác dụng, Cổ Lửn hay là đem bộ phận này tin tức bỏ vào trong cặp văn kiện. Thuận tiện, hắn cũng sắp nổi bắt nguồn từ 14 thế kỷ bài tạ ruột cơ bản giới thiệu cũng bỏ vào. Lo trước khỏi họa a, vấn đề gì bài tạ ruột bí mật tại Cổ Lửn xem ra, khả năng cao là lúc ấy bởi vì gây nên chú ý, cho nên sáng tạo hoang luôn. Đến nỗi về sau những cái được gọi là giải khai người bí mật, khả năng cao cũng là loại người. Dù sao tại trong dòng sông lịch sử, muốn bằng vào giống sự kiện tự sát mà tên lưu sử sách người, thế nhưng là nhiều lắm. Tiếp tục tra a, vẫn là trước đây mấy cái kia từ mấu chốt. Bất quá ngươi lại thêm một cái, tai nạn. Chính là lịch sử trong truyền thuyết, nhân loại tao ngộ qua đủ loại đại tai nạn, vô luận đông tây phương, đều thu thập một chút. Cố Lửn cuối cùng vẫn là chưa quên liên quan tới tai nạn sự tình. Một cái cố sự nhắc lên, nói không chừng là trùng hợp. Nhưng lại thêm Ancient One thì sao đây? Ancient One khả năng cao sẽ không lừa hắn, bởi vì không có ý nghĩa gì. Tốt tiên sinh, còn có cái gì cần thiết không? Phần lễ trung thực thi hành Cố Lửn phân phó. Cố Lửn mím môi, thoáng trầm mặc một hồi sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cho ta mua sắm một bộ bài tạ rồi a. Chương 42. Lẻn vào cùng trộm lấy tư liệu Cố Lửn ở trên không nhàn rỗi ở giữa bắt đầu nghiên cứu bài tạ rốt bí mật, Steve giờ cũng không có nhàn rỗi. Lần kia thẩm vấn xong mấy cái hy dạ đặc công sau đó, hắn liền nhất chuyển những ngày qua thái độ. Nguyên bản hắn chỉ là thi hành Nít Fuji hạ đạt nhiệm vụ, những chuyện khác cũng không như thế nào quan tâm. Mà bây giờ, hắn bắt đầu suy tư. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến những nhiệm vụ này thuộc loại cùng với mục tiêu thân phận. Cái này hai lần nhiệm vụ, thật đúng là để cho hắn tìm được một chút tình huống. Một đám phần tử khủng bố công ham SHIELG một chỗ cứ điểm, Steve giờ nhiệm vụ là tiêu diệt bọn này phần tử khủng bố. Hơn nữa cứu ra con tin bên trong. Cùng thường ngày, cùng sở ti vở rồ dở cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ là nhanh phản ứng bộ đội đặc trùng. Đội trưởng là bờ dốc dùng lão, còn có bờ lách và đảo. Đội trưởng, căn cứ tình báo biểu hiện, trong căn cứ phần tử khủng bố số lượng lớn tất cả có hơn 30 người, mang theo vũ khí phần lớn vì súng trường cùng với súng tiểu liên, nhưng cũng có giờ tờ gờ loại này vũ khí hạng nặng. Bờ dốc dùng là cùng sở ti vở rồ dở hồi báo tình huống. Tại SHIELG nội bộ, hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi là ruột bùn. Yêu cầu của bọn hắn là cái gì? Sở ti vở rồ dở một bên nhìn trên màn ảnh căn cứ địa đồ, một bên hỏi. Bọn hắn tạm thời còn không có đưa ra yêu cầu, nhưng căn cứ vào chúng ta nhân viên tình báo phân tích, bọn hắn cùng phía trước bị chúng ta bắt được phần tử khủng bố hẳn là cùng một bọn. Khả năng cao bọn hắn nói lên phương pháp là trao đổi con tin. Vợ dốc dùm lão hồi đáp, kỳ thực trao đổi con tin mới là tối ưu lựa chọn, nhưng mà ba người lại hết sức ăn ý không có nói ra chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong SHIELG có một câu nói như vậy, SHIELG vĩnh viễn không chấp nhận đàm phán. Có lẽ là cân nhắc đến tiếp nhận đàm phán sau đó, những thứ khác phần tử khủng bố cũng sẽ bắt trước, cho nên mới có như vậy một đầu quy định. Nhiệm vụ ưu tiên cấp là cái gì? Sở Ty vừa rồi giờ tiếp tục hỏi, ưu tiên bảo hộ người chất, sau đó là bảo hộ cơ mật không tiết ra ngoài, cuối cùng là tiêu diệt đám người này. Điểm này cũng coi như là SHIELG số lượng không nhiều truyền thống. Nhưng chính là không biết, cứu cái này một số người có mấy cái là SHIELG người, lại có mấy cái là người hí ra. Sở Ty vừa rồi giờ gật gật đầu, thầm nghĩ như thế. Vẫn là dựa theo trước đây phương pháp. Ta trước tiên lẹn vào, chờ ta xử lý phụ cận lính gác sau, sẽ thông báo cho các ngươi. Tất nhiên nhiệm vụ ưu tiên cấp là bảo vệ con tin, cái kia lẹn vào không thể nghi ngờ là thích hợp nhất biện pháp. Nếu như cái này cái nhiệm vụ giao cho người khác có lẽ còn có thể lo lắng. Nhưng trước mắt vị này, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cả bên America. Đối với Sở Ty vừa rồi giờ an bài, vợ lách vải cùng vợ dọc dùm lão cũng không có gì nghị. Tốt lắm, ta đi chuẩn bị. Vợ dọc dùm lão nên rời đi trước, đi cùng đội viên an bài nhiệm vụ. Ngươi thật giống như có tâm sự. Vợ lách vải đảo liếc mắt nhìn Sở Ty vừa rồi giờ, hỏi. Ân, không có gì, chỉ là gần nhất có chút mất ngủ mà thôi. Sở Ty vừa rồi giờ lắc đầu, điều chỉnh một chút găng tay của mình. Hắn đương nhiên không có nói thật. Bây giờ trong lòng của hắn có rất nhiều bí mật, nhưng chung quanh không có một cái nào đáng giá tin tưởng người. Mất ngủ cũng không phải cái gì thói quen tốt, có rảnh có thể tìm một bác sĩ nhìn một chút. Vợ lách vải đảo cười cười. Mặc dù hai người cùng trải qua New York đại chiến, nhưng trên thực tế ngày bình thường cũng không như thế nào tiến hành giao lưu. Sở Ty vừa rồi giờ chỉ là gật đầu một cái, nhìn xem phi cơ cửa buồng mở ra. Ta đi trước một bước, cẩn thận. Nói xong, Sở Ty vừa rồi giờ liếc vợ lách vải đảo một cái sau, trực tiếp từ phi cơ bên trên nhảy dựng lên. Nhìn xem hắn nhảy ra ngoài bóng lưng, vợ lách vải đảo nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Làm một đặc công, nàng luôn cảm thấy có một loại dự cảm xấu. Mang theo dù nhảy rơi xuống đất Sở Ty vừa rồi giờ, rất mau tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Thông qua trên cổ tay đồng hồ xác nhận, hắn cách căn cứ đã không xa, cho nên hắn tận lực đè thấp thân thể của mình, đem chính mình giấu ở trong rừng cây. Hắn biết rõ, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là muốn đem con tin cho cứu thoát ra. Mặc dù không cách nào xác định những người này đến cùng có mấy cái chính mình người. Rất nhanh, vài phút sau đó, Sở Ty vừa rồi giờ liền đã đến căn cứ phụ cận. Mặc dù bọn này phần tử khủng bố vẫn là tại chỗ cao thả ở mấy cái thủ vệ, nhưng những thứ này đối với Sở Ty vừa rồi giờ tới nói, có thể nói là một bữa ăn sáng. Hắn mười phần sạch sẽ gọn gàng giải quyết nơi cửa hai cái phần tử khủng bố, tiếp đó lặng lẽ sờ đến chỗ cao, đem mặt khác ba cái phần tử khủng bố toàn bộ đánh ngã. Không đến 3 phút thời gian, đại môn liền đã hoàn toàn giải quyết. Cửa ra vào người đã giải quyết, các ngươi có thể tiến vào. Chú ý không nên bị phát hiện. Sở Ty vừa rồi giờ hướng về phía hai nghe nói một tiếng sau, liền lần nữa hướng về bên trong căn cứ lẻn vào. Bên trong căn cứ người làm sao cũng không nghĩ đến, phòng tuyến của bọn hắn sẽ như thế dễ như trở bàn tay bị đột phá. Cho nên, dưới tình huống không có chuẩn bị chút nào, những thứ này phần tử khủng bố thậm chí không có bất kỳ cái gì nổ súng báo hiệu cơ hội, liền bị Sở Ty vừa rồi giờ cho đánh tan. Theo chậm rãi xâm nhập, Sở Ty vừa rồi giờ liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, phát hiện hắn đang ở vị trí đã rất tiếp cận phòng tài liệu. Dựa theo máy ảnh nhiệt phân tích, con tin đều bị trói ở trong đại sảnh, đây là không có ai. Sở Ty vừa rồi giờ xoắn xuýt vài giây đồng hồ sau, dứt khoát kiên quyết tiến nhập phòng tài liệu. Nắm những thứ này phần tử khủng bố phúc, toàn bộ phòng tài liệu nội bộ thiết bị theo dõi đã toàn bộ bị bọn hắn phá hủy. Cho nên, Sở Ty vừa rồi giờ không cần phải lo lắng ở đây sẽ lưu lại hình ảnh của mình. Đi tới cạnh máy vi tính, Sở Ty vừa rồi giờ liếc mắt nhìn nguyên tắc cấu tạo, tiếp đó ấn xuống một cái trên cổ tay phải một cái nút. Một cái USB từ trong phun ra. Cái này USB là Sở Ty vừa rồi giờ đi tìm Tony Sở Tạc muốn. Vốn cho rằng dựa theo Tony Sở Tạc tính cách, sẽ hỏi hắn lấy làm cái gì, kém gọi nhất cũng phải chế nhạo hắn hai câu. Nhưng không nghĩ tới, Tony Sở Tạc vậy mà mười phần thống khoái đáp ứng. Sở Ty vừa rồi giờ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem USB cắm vào bên cạnh USB ngắt lời bên trên. Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện từng hàng hắn hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Duy nhất có thể xem hiểu, cũng chỉ có 1% thanh tiến độ. Dựa theo Tony Sở Tạc thuyết pháp, u bàn cắm vào sau đó sẽ tự động giải mã những văn kiện này kẹp, tiếp đó đem hắn copy tiến USB bên trong. Mà Sở Ty vừa rồi giờ không cần bất kỳ thao tác nào, chỉ cần chờ đến thanh tiến độ đạt đến 100 sau, liền có thể rút ra USB, tiếp đó mang đi. Mặc dù không biết Tony Sở Tạc tại sao sẽ như thế giúp hắn, nhưng cái này cũng đã là Sở Ty vừa rồi giờ có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Dù sao thao tác máy tính, hắn có thể nói là rốt đặc cắn mai. Thậm chí ngay cả smartphone thao tác, hắn đều là học được rất lâu. Đội trưởng, chúng ta đã tiềm nhập, ngươi tại vị trí nào? Trong hai nghe của hắn vang lên rột buồn sâm thanh. Mà ở San Diego một bên khác, Tony Sở Tạc nhìn chằm chằm trước mắt máy tính, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Chương 43. Tin tưởng đồng đội. Không tệ, Tony Sở Tạc khẳng định có mục đích của mình. Tại lần kia nghe xong cổ lửa nói liên quan tới hí giả cô sự sau, hắn liền vẫn muốn biện pháp học vào SHIELG hệ thống. Nhưng mà kể từ lần kia tại trên không thiên mẫu hạm, hắn học vào qua sau một lần, toàn bộ SHIELG hệ thống an ninh hoàn toàn tiến hành thăng cấp. Một lần này phòng ngự so trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Cho dù là Tony Sở Tạc cũng tạm thời không có đột phá phòng ngự. Lần này Sở Ty vừa rồi giờ tìm hắn tới mượn USB, vốn là hắn theo bản năng muốn chế nhạo hai câu. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Sở Ty vừa rồi giờ muốn USB làm cái gì? Nếu như là chuyện bình thường, hắn đi tìm SHIELG không được sao? Dù là bây giờ SHIELG bên trong có hy dạ nội ứng, nhưng cũng không phải là nói không thể tin được. Đáp án, chỉ sợ chỉ có một cái. Đó chính là Sở Ty vừa rồi giờ đã bắt đầu điều tra SHIELG nội bộ. Chỉ cần để cho hắn tìm được đầy đủ chứng cứ, chắc hẳn đem những cái kia nội ứng bắt được cũng liền trong tầm tay. Cho nên, Tony sợ tặc 10 phần thân thiết cho Sở Ti vở rộ giờ đặc chế một cái USB. Có thể giải bí mật, có thể tự động tổ chữ, hoàn toàn đổ ngốc thao tác. Chỉ cần chờ thanh tiến độ hoàn thành, lấy đi USB liền vạn sự đại cát. Đương nhiên, cái này USB còn có thể đem bảo tồn tư liệu, phục chế dán đến một địa phương khác. Chính là Tony sợ tặc ở đây. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy những tài liệu này là cái gì, nhưng giải mã tốc độ lại làm cho hắn nhíu lông mày lại. USB bên trong nội trí giải mã chương trình mặc dù cũng không phải là trong tay hắn nhanh nhất, nhưng ở hắn xem ra, đối phó một căn cứ phụ bảo hộ trình độ, cơ hội là dư xài. Nhưng mà, giải mã tốc độ chậm có chút không quá bình thường. Đột nhiên, Tony sợ tặc biến sắc. Javid lập tức chặt đứt truyền thâu chương trình, chú ý đối phương xâm lấn cùng truy tung. Tony sợ tặc vừa nói, một bên hai tay bắt đầu thao tác bàn phím. Bàn phím âm thanh đùng đùng lập tức trở thành trong phòng duy nhất âm thanh. Qua sau 3 phút, Tony sợ tặc động tác trên tay lúc này mới ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng dựa vào ghế tử trên ghế dựa, trên mặt lại lộ ra ký hiệu đủ cười. Sợ tặc tiên sinh đã vứt bỏ kẻ theo dõi bọn hắn bị dẫn hướng Trung Đông. Dạ vì tâm thanh cũng vang lên. Tony sợ tặc gật gật đầu, vừa rồi đúng là có chút nguy hiểm. Nhất định phải thừa nhận là hắn có chút xem thường SHIELG, hoặc giả thuyết là hỉ dạ nội ứng. Những tài liệu này không chỉ có mã hóa chương trình hết sức lợi hại, thậm chí phản truy tung chương trình, còn truy tung đến nơi này bên cạnh. Xem ra SHIELG nội bộ cũng có người tài a, mặc dù nói hắn bỏ rơi truy tung của đối phương, nhưng tương tự cũng đã mất đi viễn trình phần tài liệu này. Bất quá Tony sợ tặc cũng không lo lắng. Sở Ti vở rộ giờ trong tay cái kia USB bên trong cũng có một phần, mà Sở Ti vở rộ giờ chỉ sợ đối với những đồ vật này đều rốt đặc cắn mai. Hắn có thể nhờ giúp đỡ người, cũng chỉ có Tony sợ tặc. So với Tony sợ tặc, Sở Ti vở rộ giờ bên này liền không có tốt như vậy. Rốt cuộc bọn hắn đã chạy đến trong căn cứ. Ta đang đến gần đại sảnh phụ cận, các ngươi đem bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó dựa theo kế hoạch làm việc. Sở Ti vở rộ giờ liếc mắt nhìn trên mặt bàn thanh tiến độ, hết khả năng bảo trì bình tĩnh. Cần ta đi cùng ngươi tụ họp sao? Black White âm thanh từ trong thai nghe truyền đến. Dựa theo kế hoạch, Sở Ti vở rộ giờ phụ trách giải quyết cửa trước địch nhân, mà Black White phụ trách nhiều sau, giải quyết cửa sau địch nhân. Giải quyết xong sau đó, bọn hắn đều ở đại sảnh phụ cận tụ tập cứu vớt bị bắt cóc con tin. Không cần, ta chỗ này lập tức giải quyết. Sở Ti vở rộ giờ cự tuyệt Black White hảo ý, tiếp đó trong thai nghe liền yên tĩnh trở lại. Kỳ thực đối với loại sự tình này, Sở Ti vở rộ giờ nội tâm vẫn còn có chút bài xích. Dù sao đây là nhiệm vụ, mà lại là cứu vớt con tin nhiệm vụ, địch nhân đều là một chút phát rồ phần tử khủng bố. Nếu như bởi vì hắn đánh cắp những thứ này cơ mật, dẫn đến có người chết ở đây, Sở Ti vở rộ giờ thật sự trong hội lòng có thẹn. Nhưng cũng may, loại này cảm giác ấy nấy cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì trên màn ảnh máy vi tính, thanh tiến độ đã lấp kín. Sở Ti vở rộ giờ lập tức rút ra trên máy tính USB, tiếp đó hướng về đại sảnh phương hướng, hội hợp với những người khác. Ngay tại lúc hắn mới vừa rời đi, Black White khuôn mặt lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Black White đảo nhíu mày, vừa rồi Sở Ti vở rộ giờ rút ra USB động tác hắn thấy nhất thanh nhị sở. Vừa rồi tại trên phi cơ bên trên thời điểm, nàng liền phát giác được hôm nay Sở Ti vở rộ giờ có chút không thích hợp. Đặc công trực giác nói cho nàng, Sở Ti vở rộ giờ đang giấu giếm thứ gì. Với bạn, lần này nàng đang dọn dẹp cửa sau thời điểm, địch nhân cũng không tính quá nhiều. Cho nên nàng lựa chọn lượn quanh một vòng, từ cửa chính phương hướng đi tới đại sảnh. Tiếp đó Black White đảo liền thấy sự tình vừa rồi. Khi nàng nhìn thấy Sở Ti vở rộ giờ rút ra USB phản ứng đầu tiên, là cho rằng Sở Ti vở rộ giờ đang ăn cắp cơ mật. Hắn làm phản rồi. Nhưng mà rất nhanh, loại ý nghĩ này liền xuất hiện do dự. Nói thật, Sở Ti vở rộ giờ là hạng người gì, Nít Fuji từng theo nàng nói qua. Hắn gần như không có khả năng làm phản. Cho nên, Black White chỉ là đem chuyện này yên lặng ghi tạc trong lòng. Bên ngoài phòng khách, theo Black White cái cuối cùng có mặt, xem như toàn viên đến đông đủ. Thân thủ của ngươi có chút bất lui. Vợ dọc dùm lão cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì, mở miệng cùng Black White đảo mở câu nói đùa. Chờ trở về sau đó, chúng ta có thể luyện một chút. Black White đảo nhíu mày. Nghe được nàng nói như vậy, vợ dọc dùm lão nhún vai, không có trả lời. Black White đảo năng lực hắn nên cũng biết. Tiến A. Lấy được tình báo Sở Ti vở rộ giờ khôi phục những ngày qua bộ dáng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong đột kích đội, trực tiếp chạy đến đại sảnh nội bộ. Vốn là còn đang đàm tiếu nói thứ gì phần tử khủng bố, hoàn toàn không nghĩ tới bên ngoài phòng ngự toàn bộ đều bị đột phá. Bất ngờ không đề phòng, bọn hắn trực tiếp bị băng bó sủi cảo. Theo tiếng súng vang lên, những thứ này phần tử khủng bố rất nhanh liền bị tiêu diệt. Mà cứu vớt con tin nhiệm vụ cũng hoàn mỹ hoàn thành, không ai chết ở trong chiến đấu. Nhìn xem những cái kia bị mang đi phần tử khủng bố, cùng với khôi phục tự do con tin, Sở Ti vở rộ giờ nội tâm ấy nấy lúc này mới xem như tiêu trừ. Còn tốt không có xảy ra vấn đề gì. Như thế nào, như ngươi loại này thân kinh bách chiến người, nhìn thấy tràng cảnh này cũng sẽ cảm khái sao? Tại Sở Ti vở rộ giờ sau lưng, Black White âm thanh vang lên. Hắn quay đầu, nhìn về phía Black White đảo. Ngươi không đi sao? Sở Ti vở rộ giờ cũng không trả lời vấn đề kia. Nhưng mà Black White đảo đồng dạng cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hai người chỉ là yên lặng như vậy nhìn xem, ai cũng không nói gì. Qua nửa ngày, Black White trên mặt đột nhiên lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Đội trưởng, tin tưởng mình đội viên, cũng là một cái thói quen tốt. Chắc hẳn ngươi so ta càng hiểu đạo lý này a. Chương 44. Cảm ơn America làm phản rồi. Tin tưởng đồng đội. Nói thật, đây đối với bây giờ Sở Ti vở rộ giờ tới nói, rõ ràng có chút quá mức xa xỉ. Hắn bây giờ thật sự không tin SHIELZ bất luận kẻ nào. Cho dù là tự mình hạ lệnh đem hắn đánh thức Nít Fuji cũng không ngoại lệ. Cho nên, đối với Black Hải Đảo mà nói, hắn cũng chỉ là cởi trừ. Kể từ khi biết SHIELZ nội bộ có hí dạ nội ứng sau, Steve và Roger vẫn luôn đang quan sát tất cả mọi người. Nhưng mà hắn lại không có phát hiện một người có dị thường. Steve và Roger nhớ tới Cổ Lũn đã nói với hắn một câu nói. Nói không chừng các ngươi SHIELZ mới là nội ứng đâu. Vốn là cho là Cổ Lũn chỉ là thuận miệng mở câu nói bừa. Nhưng mà, mấy ngày nay Steve và Roger càng nghĩ càng thấy đến có chút không thích hợp. Dựa theo lúc đó bị bọn hắn bắt được đặc công trong tiểu đội, trong 5 người có 4 cái hỉ dạ nội ứng tới tính ra. Cái kia SHIELZ nội bộ, có phải hay không hỉ dạ nội ứng cũng chiếm cứ 80? Nếu thật là loại tình huống này, đó có phải hay không phải nói là có một chút SHIELZ đặc công nội ứng tại hỉ dạ nội bộ? Cái kia Steve và Roger nhìn không ra những người này sơ hở, giống như cũng là không có vấn đề. Dù sao SHIELZ là của người ta nhà. Mà bọn hắn những thứ này SHIELZ đặc công, mới thật sự là kẻ ngoại lai. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền một mực tại Steve và Roger trong đầu vung đi không được. Hắn không dám đi đánh cược cái này 25 tỷ lệ. Thật quá thấp. Trở lại SHIELZ, cùng Nít Fuji giao tiếp xong nhiệm vụ sau, Steve và Roger liền rời đi SHIELZ bởi vì hôm nay thi hành nhiệm vụ duyên cớ, cho nên một mực đi theo Steve và Roger sau lưng những người kia, hôm nay chưa từng xuất hiện. Cái này cũng cho Steve và Roger một cái cơ hội. Hắn trước tiên đi tới trong thương thành. Hắn cần tìm chỗ, nhìn một chút USB bên trong nội dung. Mặc dù hắn đối với máy tính phương diện sự tình cũng không tinh thông, nhưng mà hắn đối với theo dõi phương diện kỹ xảo rất tinh thông. Hắn nghe nội bộ người nói qua, rất nhiều hơn mật văn kiện đều có phòng trộm rậm rạp công năng. Một khi tại không những định trên máy móc mở ra đồng thời xem, sẽ trước tiên hướng tổng bộ phát ra cảnh báo, hơn nữa tiến hành định vị. Cho nên, Steve và Roger chọn lựa người lưu lượng rất nhiều thương trường. Nếu quả thật bị phát hiện vậy hắn còn có cơ hội mượn dòng người, thoát ly những người kia truy tung. Đang quan sát một hồi sau đó, Steve và Roger tìm được một cái giám sát góc chết vị trí. Hắn đi tới trước máy vi tính, đem USB cắm vào USB ngắt lời. Rất nhanh, trong máy vi tính liền xuất hiện một văn kiện. Hắn nhớ lại trước đây học qua máy tính thao tác, hơi có vẻ vụng về đem USB bên trong đồ vật mở ra. Đây là một phần viết tuyệt mật tư liệu. Tại SHIELZ nội bộ, giống như là loại này tuyệt mật cấp bậc tư liệu, 6-7 cấp đặc công mới có thể quan sát. Nhưng Steve và Roger lại nhíu mày. Hắn tại SHIELZ nội bộ đẳng cấp cũng không thấp, thậm chí có thể nói đạt tới rất nhiều người khó mà nhìn theo bóng lưng tăng cấp. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn có thể thống lĩnh Black Hải Đảo dạng này 7 cấp đặc công nguyên nhân. Đây là một phần cực kỳ người bình thường biên danh sách. Ghi lại cũng là SHIELZ nội bộ, một chút đặc công tài liệu cặn kẽ cùng với danh hiệu. Bên trong những đặc công những thứ này, có một chút Steve và Roger từng có qua gặp mặt một lần, cũng có hợp tác qua 1-2 lần. Còn có mấy cái hắn người hết sức quen thuộc, thì như nói bở dọc dù lão. Những thứ này đặc công danh sách đích thật là cần bảo mật, tuyệt mật cấp bậc cũng không có gì vấn đề. Dù sao muốn bảo vệ đặc công nhóm thân phận. Nhưng mà, kỳ quái liền kỳ quái tại cái này. USB bên trong tư liệu, thế nhưng là từ trong một cái xa xôi căn cứ phụ tìm được. Giống như là những thứ này nhân viên tư liệu, nhất là còn dính đến phản ứng đặc biệt binh sĩ đội trưởng bở dọc dù lão, nhất định sẽ đặt ở tổng bộ. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái căn cứ phụ? Phải biết, dính đến tuyệt mật cấp bậc trở lên tình báo, chỉ có tại tổng bộ mới có. Nhưng càng quan trọng chính là, tại phần tài liệu này sau này bộ phận, tại sau này bộ phận bên trong ghi lại đồ vật, hoàn toàn giống như là luận mã, căn bản xem không hiểu đến cùng biết cái gì. Steve và Roger phản ứng đầu tiên là mã hóa văn kiện. Chỉ có đặc định mật mã hay là giải mã phương thức, mới có thể xem xét nội dung bên trong này. Dính đến loại tình huống này, cũng không phải phổ thông tuyệt mật cấp tình báo, mà là hộp đen hoặc đẳng cấp cao hơn. Cái này hai phần tình báo đặt chung một chỗ, đến cùng là dụng ý gì? SHIELZ bên trong. Alexander thì ở sở đang đứng tại một chỗ hơi có vẻ trống trải trong gian phòng, cùng 5 cái hư nghĩ nhân vật đàm luận cái gì. 5 người này chính là ngũ đại quốc đại biểu, cũng là SHIELZ duy nhất cấp trên. Kế hoạch của chúng ta tuyệt đối có thể làm được không có sơ hở nào. Các vị có thể thử nghĩ một cái, nếu như tại trong các vị quốc gia, đột nhiên xuất hiện cùng một chỗ phần tử khủng bố tập kích vụ án. Nổ tung một khi xuất hiện, bình dân bách tính thương vong, kinh tế thiệt hại, quốc tế danh dự, đây đều là 10 phần giá thê thảm. Mà kế hoạch của chúng ta có thể từ vừa mới bắt đầu, liền đem những thứ này có uy hiếp phần tử khủng bố, bóp chết tại đinh linh linh, đinh linh linh. Ngay tại Alexander thì ở sở nói chuyện đồng thời, điện thoại di động của hắn vang lên. Tiếng chuông ngắt lời hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra vốn định cúp điện thoại, nhưng liếc mắt nhìn trên màn hình tên sau, hắn dừng động tắt lại. Uy, là ta. Ta đã biết, ta lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Alexander thì ở sở nhìn về phía ngũ đại quốc đại biểu. Xin lỗi các vị, Nick gọi cho ta, nói có chuyện trọng yếu cùng ta thương nghị. Ta hiểu rõ hắn người này, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, hắn sẽ không gọi điện thoại quấy rầy ta. Nhất là ta đang họp thời điểm. Cho nên, hội nghị của chúng ta phải chăng có thể trì hoãn? Alexander thì ở sở làm một cái xin lỗi thủ thế. Ngũ đại quốc đại biểu nhìn nhau đối phương, cuối cùng gật đầu một cái. Hy vọng lần sau, các người SHIELZ có thể lấy ra xác thực kế hoạch. Nói xong lời này sau đó, ngũ đại quốc đại biểu lập tức biến mất không thấy. Tại bọn hắn biến mất đồng thời, Alexander thì ở sở nụ cười trên mặt cũng đồng bộ tiêu thất. Hắn bước nhanh đi ra phòng họp, nhấn xuống một cái nút. Rất nhanh, Bờ Dốc Dùm là xuất hiện ở phòng làm việc của hắn bên trong. Bộ trưởng. Bờ Dốc Dùm lão đi tới gần. Rất rõ ràng, hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi lần này kế hoạch cứu, có cái gì dị thường không? Alexander thì ở sở sắc mặt không sợ. Sở ti vừa rồi giờ so trong kế hoạch muộn tập hợp 3 phút, vợ lách hải đảo cũng chậm đại khái một phần nữa. Vợ dốc dùm là thấp giọng nói. Hắn đem tất cả sự tình, toàn bộ đều cẩn thận ghi ở trong lòng. Hai người kia hiện tại ở đâu? Alexander thì ở sở tiếp tục hỏi. Vợ lách hải đảo đang tại trong cục, sở ti vừa rồi giờ đã rời đi. Nếu có người ăn cắp phần tài liệu kia, chỉ có thể là hắn. Vợ dốc dùm lào 10 phần khẳng định nói. Nghe nói như thế, Alexander thì ở sở híp híp mắt. Đã có người đi qua, hiện tại mang theo nhanh chóng phản ứng người của bộ đội cùng đi, đem hắn bắt lại. Ta đi tìm một chuyến Nít Fuji nói cho hắn biết, cả Pen America làm phản rồi. Chương 45. Bắt trong siêu thị. Steve vừa rồi giờ rút ra USB, hướng về phương hướng cánh cửa đi ra ngoài. Bên trong loạn mã với hắn mà nói, giống như ngoài hành tinh văn tự, căn bản phá giải không được. Cho nên hắn cần một cái vô cùng người chuyên nghiệp tới phá giải những thứ này loạn mã. Chỉ bất quá bây giờ không có thời gian. Mặc dù hắn không biết được rốt cuộc có hay không phát động cảnh báo, nhưng hắn ở chỗ này thời gian đã vượt qua 3 phút, nếu có kích phát, cái kia truy kích hắn người chắc chắn đã tới phụ cận. Hắn cũng sẽ không xem thường SHIELZ đặc công năng lực. Vô luận đối phương là chân chính SHIELZ đặc công, vẫn là hy dạ nội ứng. Steve vừa rồi giờ đè thấp mình nón, tụ vào bên mông dòng người, đem chính mình nút ở trong đám người. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mấy cái người cao mã đại nam nhân xuất hiện ở trong thương trường. Những người này con mắt một mực tại hướng bốn phía nhìn quanh, giống như đang tìm gì. Hơn nữa có mấy người khuôn mặt hắn đã từng thấy qua không chỉ một lần. SHIELZ vẫn là hy dạ. Xem ra ý nghĩ của hắn là chính xác. Nghĩ tới đây, Steve vừa rồi giờ cúi đầu xuống, những bước dưới chân bắt đầu biến nhanh. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, cho dù là tụ hợp vào dòng người hắn, cũng rất nhanh bị những thứ này đặc công phát hiện. Bị phát hiện nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là dáng người của hắn. Xem như sử dụng tới binh sĩ huyết thanh người cải tạo, Steve vừa rồi vô luận là từ chiều cao, vẫn là dáng người phương diện, rõ ràng cùng người bình thường không phải một cái cấp bậc. Dù là hắn giấu ở trong dòng người, chiều cao của hắn cũng sẽ rất nổi bật. Mặc dù trung quanh cũng có cùng hắn chiều cao sấp xỉ người bình thường, nhưng so với những người khác nhàn nhã dạo phố tư thái, hắn bước nhanh đi lại động tác, rõ ràng đưa tới những thứ này đặc công chú ý, mục tiêu tại lầu 3, 9 giờ phương hướng, đang nhanh chóng di động. A đội đi tới thang máy, phòng ngừa mục tiêu ngồi thang máy rời đi. B đội lập tức chạy tới thang cuốn, một tầng tầng hai người toàn bộ hướng về thang cuốn phương hướng đi tới. Dưới tình huống đặc thù, cho phép sử dụng vũ khí chí mạng. Lặp lại một lần, dưới tình huống đặc thù, cho phép sử dụng vũ khí chí mạng. Rất nhanh, mỗi đặc công trong thai nghe liền vang lên âm thanh. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, tất cả đặc công toàn bộ thật nhanh hành động. Động tác của bọn hắn không có chút nào ẩn tàng ý tứ. Tự nhiên cũng bị Sở Ti vừa rồi giờ phát giác, xác nhận chính mình bị phát hiện, Sở Ti vừa rồi giờ cũng sẽ không ngụy trang, tốc độ lập tức tăng lên tới nhanh nhất. V đút tờ F, khốn nạn, đủ loại đủ kiểu thô tục từ người đi đường trong miệng thoát ra. Chỉ có điều Sở Ti vừa rồi giờ bây giờ cũng không rảnh cùng bọn hắn nói xin lỗi, hắn thật nhanh phóng tới thang cuốn chỗ, muốn ngồi thang cuốn xuống lầu. Nhưng mà không đợi hắn đi đến một nửa, hắn liền thấy lầu hai thang cuốn chỗ càng ngày càng nhiều đặc công. Bên kia không thể đi. Sở Ti vừa rồi giờ nhanh chóng quan sát một chút xung quanh, sau lưng cách đó không xa đã có người đuổi theo. Bọn hắn nhưng không có Sở Ti vừa rồi giờ khách khí như vậy thái độ, lựa chọn cũng là đụng qua đám người, mà không phải tránh đi, tốc độ càng nhanh. Cho nên, Sở Ti vừa rồi giờ đã không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn mắt nhìn dưới lầu, cơ thể lui về phía sau lùi lại mấy bước, tiếp đó đông nhiên súng thứ ra ngoài. A! Kèm theo vô tội người đi đường tiếng thét chói tai, Sở Ti vừa rồi giờ từ lầu 3 nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến lầu 2 trên xe thức ăn. Mặc dù nói lưu lại toa ăn trần nhà giúp hắn tháo một bộ phận lực, nhưng khi Sở Ti vừa rồi giờ sau khi rơi xuống đất, cảm giác đau đớn vẫn là vét sạch toàn thân của hắn. Chỉ có điều bây giờ hắn đã không kịp bận tâm những thứ này, bởi vì từ hắn nhảy lầu thời điểm, những đặc công nhóm liền hướng bên này chạy tới. Hắn dây rùa bỏ dậy, hướng về một bên khác phóng đi. Truy, đừng cho hắn chạy. Thì dạ đặc công cũng theo sát phía sau. Bọn hắn biết, một khi để cho Sở Ti vừa rồi giờ chạy ra vòng đây, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Nhưng mà kế tiếp, để cho bọn hắn hết sức quen thuộc một màn lại xảy ra. Từ lầu 2 đến lầu 1, Sở Ti vừa rồi giờ dùng vẫn là nhảy. Sở Ti vừa rồi giờ hai chân phát lực, từ lầu 2 trên lan can nhảy xuống. Phanh, vật thể tan vỡ âm thanh vang lên. Những cái kia tụ tập tại lầu 2 đặc công nhóm toàn bộ đều đi tới lan can bên cạnh, nhìn về phía dưới lầu. Bọn hắn nhưng không có Sở Ti vừa rồi giờ dạng này tố chất thân thể. Cái này cái cao tầng lầu, cho dù là bọn họ dám nhảy, chỉ sợ nhảy đi xuống sau đó cũng vô lực truy kích nữa. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể tròng mắt nhìn xem Sở Ti vừa rồi giờ hướng phía lối ra lao nhanh. Chỉ có điều, để cho Sở Ti vừa rồi giờ không nghĩ tới sự tình cũng xảy ra. Vốn cho là hắn đã bỏ rơi những thứ này đặc công, nhưng khi hắn lao ra cửa, mấy chiếc xe bên trên xuống tới mấy người. Cầm đầu chính là Bờ Dốc Dùm Lão. Bờ Dốc Dùm Lão như mày, tay phải cũng đưa về phía bên hông. Nơi nào có một cây súng lục. Mặc dù biết cũng không có tác dụng gì, nhưng đội trưởng, ta đề nghị ngươi đầu hàng. Ta cũng không hy vọng cùng ngươi phân cái sinh tử. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Sở Ti vừa rồi giờ trực tiếp xoay người chạy. Đáng tiếc là, phía sau hắn truy kích đặc công cũng đồng thời theo sau. Đối mặt với trước sau trái phải vòng đây, Sở Ti vừa rồi giờ hít sâu một hơi, giơ lên hai tay của mình. Nhìn hắn động tác, mấy cái đặc công lập tức từ bên hông móc ra súng côn, hướng về Sở Ti vừa rồi giờ chậm rãi đi đến. Chỉ cần bọn hắn đem Sở Ti vừa rồi giờ vây quanh, dù là Sở Ti vừa rồi giờ lại có thể đánh, cũng không thể đột phá bọn hắn nhiều người như vậy chúng đây. Trong nháy mắt, song phương giao chiến bắt đầu. Phanh, phanh, phanh. Quyền quyền đến thịt chiến đấu không hề nghi ngờ là phi thường niềm vui tràn trề. Những người này kỹ xảo chiến đấu, không phải đỉnh cấp, cũng là toàn bộ USA ưu tú nhất một nhóm. Nhưng Sở Ti vừa rồ rở cũng không phải ăn chay. Dù là hắn đối mặt với mấy chục người, từ trên tình cảnh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này đến cái khác đặc công bị Sở Ti vừa rồ rở đánh bại, nhưng địch nhân vẫn giống như là liên miên bất tuyệt hướng hắn bắt tới. Mặc dù Sở Ti vừa rồ rở nắm giữ viễn siêu thường nhân tố chất thân thể, nhưng mà hắn cũng không phải toàn bộ hình thái. Không có tấm chắn cả Captain America, sức chiến đấu có thể nói ít đi rất nhiều. Nếu có tấm chắn, chí ít có thể vì hắn ngăn trở một bộ phận công kích. Đội trưởng, không cần phản kháng. Giữa chúng ta không có ân oán cá nhân, chúng ta mang ngươi trở về, chỉ là muốn hiểu một chút tình huống. Vợ dọc dùm lão vẫn không có tiến lên. Hắn tại lúc này cũng mở miệng, dự định thuyết phục Sở Ti vừa rồ rở đầu hàng. Mà Sở Ti vừa rồ rở nhưng là mỉm cười. Mặc dù bộ ngực của hắn không ngừng chập trùng, thời gian dài đánh nhau cũng làm cho hắn có chút mỏi mệt. Nhưng hắn vẫn là cười nghiêng đầu một chút. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, vợ dọc dùm lão liền biết, Sở Ti vừa rồ rở là chắc chắn sẽ không đầu hàng. Quả nhiên, Sở Ti vừa rồ rở nói ra hắn câu kia mười phần kiệt tác. Ta có thể cùng các ngươi đánh cả ngày. Ba. Nói xong, Sở Ti vừa rồ rở đưa tay ra, giống như là đùa nghịch vỗ tay cái đột. Chương 46. Các ngươi bị ta bao vây đúng, đánh hắn, Sở Ti vừa ngươi đừng chỉ trốn, ngươi đánh hắn a. Không phải ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không biết đánh nhau, lấy ra hàng à, cơ hội tốt như vậy ngươi không cần tất sát kỹ. Ôi ngươi làm gì, hầu tử thâu đảo ngươi sẽ không, chẳng lẽ đâm mắt ngươi cũng không học qua. Được hay không a mày cậu? Ngay tại rời xa phiến khu vực này một phòng khám bệnh bên trong, một cái vô cùng xoáy khí lại vô cùng có khí chất nam nhân, đang ôm một con mèo, quan sát hiện trường trực tiếp. Không tệ, người này chính là Cố Lừng. Trong tay của hắn thậm chí còn ôm một túi vừa mới mở hộp khoai tây chiên. Trong miệng Cố Lừng nhai lấy khoai tây chiên, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Đối với Sở Ti vừa rồ giờ hành động, Cố Lừng có thể nói là nhất thanh nhị sở. Lúc đó cái kia tự xưng kia đến điều tra Sở Ti vừa rồ giờ cái kia đặc công, lúc đó liền bị Cố Lừng gieo ám chỉ. Mặc dù cái thời điểm Cố Lừng tâm lý ám chỉ năng lực cũng không có mạnh như vậy, nhưng thăng cấp đến danh sách 7 sau đó, hắn lại đem người kia kêu đi ra, cho hắn trên người ám chỉ A thăng lên thăng cấp. Cho nên, khi hắn tiếp vào bắt Sở Ti vừa rồ giờ nhiệm vụ này, Cố Lừng trước tiên nhận được thông chi. Đúng, chính là làm như vậy. Có rảnh ngươi tìm đến ta học một ít, ta dạy cho ngươi mấy chiêu tất sát kỹ. Nhìn thấy Sở Ti vừa rồ giờ một cái ba tâm cước đá bay một cái đặc công, Cố Lừng mười phần tán thưởng vỗ tay lên. Nói thật, Sở Ti vừa rồ giờ kỹ xảo chiến đấu phi thường tuyệt vời. Luyện thêm 2 năm rưỡi, tuyệt đối liền có thể xuất đạo. Bất quá Cố Lừng tiếng khen vừa mới kết thúc, Sở Ti vừa rồ giờ liền bị mấy người liên thủ đánh liên tục lùi về phía sau. Nhìn ra được, hắn nói có thể cùng những thứ này đặc công hao tổn một ngày, cũng có chút khoác lác ý tứ. Ai, vẫn là giúp ngươi một chút ta. Ai bảo lòng ta tốt đâu? Cố Lừng lại lao ra buông xuống trong tay khoai tây chiên, cầm lên bên cạnh bộ đàm, nhấn xuống nói chuyện điện thoại cái nút. Khu khu bi bi bi. Một bên khác, Sở Ti vừa rồ giờ giấy rửa từ dưới đất bò dậy. Hắn nắm trong tay chặt được suy côn, cảnh giác nhìn chằm chằm còn lại những thứ này đặc công. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, một bộ phận đặc công đã mất đi sức chiến đấu, hoặc ngất, hoặc nằm trên mặt đất. Nhưng mà còn thừa lại mười mấy cái đặc công vẫn có sức chiến đấu. Trong lòng của hắn có cái kế hoạch. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn phát hiện mấy cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Mấy người kia chính là trước đây bị hắn cùng Cố Lừng hai người bắt được, hơn nữa tiến hành thẩm vấn đặc công. Dựa theo Cố Lừng ngay lúc đó mà nói, chỉ cần hắn đánh búng tay, liền có thể thành công khống chế mấy người kia. Cho nên, Sở Ti vừa rồ giờ đang suy nghĩ, phải chăng muốn thông qua giả đổi hàng, tiếp đó mượn mấy cái kia đặc công thừa cơ đào thoát. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Khu khu bi bi bi. Điện tử hợp thành âm thanh, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Gần như đồng thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh tới chỗ. Không biết lúc nào, tại những cái kia hỉ ra đặc công trần xe, đột nhiên nhiều một cái bộ đàm. Mà âm thanh chính là từ cái kia trong bộ đàm phát ra. Là ai? Vợ dốc dùm lão biến sắc. Hắn không xác định đây có phải hay không là Sở Ti vừa rồ giờ cái nào đó đồng bọn dở cho quỷ. Tên của ta làm sao có thể nói cho ngươi một cái vô danh tiểu tốt. Nếu như ngươi nhất định phải tìm cái xưng hô, cái kia ngươi không ngại gọi ta là bạn mạn. Điện tử hợp thành âm một câu nói, để cho vợ dọc dùm là sắc mặt triệt để lại. Ai là vô danh tiểu tốt? Còn có, cái này gọi bạn mạn rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Còn có, các hạ đến cùng muốn làm cái gì? Vợ dọc dùm lão nhịn xuống cảm xúc, tay phải ẩn nút hướng về sau lưng giật giật. Mấy cái khác đặc công lập tức hiểu ý, bắt đầu móc súng lục ra, quan sát đến tình huống xung quanh. Sở Ti vừa rồ giờ bọn hắn phải tận lực bắt sống, nhưng cái khác người lại cũng không tại bắt sống trong danh sách. Ta đều nói cho ngươi biết, ta là bạn mạn. Đến nỗi ta muốn làm gì? Khu khu các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi bây giờ đã bị ta một người bao vây. Thứ thời, đem các ngươi vũ khí trong tay thả xuống, tiếp đó lái xe rời đi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Điện tử. Không, cái này bạn mạn lời nói mười phần phách lối. Vợ dốc dùm lão mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là tận lực giữ vững tỉnh táo. Căn cứ vào hắn cùng đồng bạn quan sát, xung quanh cũng không có người, dù là có, cũng chỉ có thể là rất xa xa tay bắn tỉa. Nhưng nếu như Sở Ti vừa rồ giờ ngay từ đầu liền có tay súng bắn tỉa bằng hữu, vậy tại sao bây giờ mới nói? Phía trước tùy tiện mở mới phát, chỉ sợ bọn họ đều phải trốn đi. Xem ra ngươi cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bây giờ, ta liền đứng ở chỗ này, để cho ta nhìn một chút một mình ngươi là thế nào vây quanh chúng ta. Vợ dốc dùm lão nhìn xem trước mắt bộ đàm, rõ ràng chắc chắn cái này bật mạng chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng mà trong điện thoại vô tuyến điện tử hợp thành âm lại phát ra một tiếng thở dài. Ai vốn còn muốn để các ngươi thiếu bị chút tội, nhưng thái độ của ngươi để cho bật mạng rất không thích, cho nên ghét. Vài tiếng quen thuộc dịp hụt tiếng vang lên, tiếp đó ngay sau đó chính là vật thể rơi xuống đất âm thanh. Vợ dốc dùm lão lập tức quay đầu đi, nhìn về phía âm thanh tới chỗ, chỉ thấy một cái hết sức quen thuộc đèn flash xuất hiện ở trên mặt đất. Nam đồ chữ còn không có từ bờ dọc dùm là trong miệng hô lên, bạch quang chói mắt cùng âm thanh chói tai đồng thời xuất hiện. Tiếp đó chính là bay ra ngoài đặc công, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù nói đây chỉ là một cái lựu đạn choáng, nhưng trên thực tế tạo thành sát thương cũng không so lựu đạn càng nhỏ hơn. Đèn flash ngoại trừ có thể cho người thị giác tạo thành tổn thương, còn có thể bộc phát ra 180 âm lượng xung quanh tiếng vang cực lớn. 180 âm lượng là khái niệm gì đâu? Phi cơ cất cánh âm thanh đại khái tại 150 hoặc trên dưới 160. 180 âm lượng đi, là thuộc về dọc kẹt bay lên không thời điểm, ngươi ở phía dưới châm lửa tuổi. Ngoại trừ âm thanh cùng chớp lóe, còn có đèn flash lúc nổ tung sinh ra sóng xung kích. Loại này sóng xung kích có thể dễ như trở bàn tay đem thân thể người đánh bay. Cho nên, khi tiếng vang chói tai kết thúc, trên mặt đất chỉ còn lại lấy đủ loại tư thế nằm dưới đất đặc công. Cùng với Sở Ti vừa rồ rở. Mặc dù Sở Ti vừa rồ rở tốc độ phản ứng so còn lại mấy người đều nhanh, nhưng cũng bèn bèn nhắm mắt lại. Ngay cả lỗ tai cũng không kịp che, liền bị sóng xung kích cùng một chỗ mang đi. A Ngô ngạch hỉ dạ đặc công nhóm ngã trên mặt đất, phát ra như có như không rên gì. Bọn hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, đến cùng là ai ném cái này lưu đạn choáng. Bờ dốc dùm là cảm thụ được cái này điên cuồng u hai âm thanh, con mắt đã hoàn toàn không mở ra được. Hắn có thể xác định là ném lưu đạn choáng người liền tại bọn hắn bên cạnh. Nhưng đối phương chẳng lẽ liền không sợ bị lưu đạn choáng nội thương? Cái bật mạn đến cùng này là lai lịch thế nào? Không, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, bây giờ trong lòng bờ dốc dùm là chỉ có một câu nói. Làm tờ mở bật mạn. Chương 47. Trung. Thành. Chương 47. Trung. Thành. Cầu truy đọc. Sở Ti vừa rộ giờ giấy rửa từ dưới đất bò dậy, dù là lấy hắn tố chất thân thể, bây giờ cũng không thể không bị tưởng. U hai âm thanh vẫn không có biến mất, nhưng may mới vừa rồi hắn nhắm mắt lại, ánh mắt không có bị hao tổn. Hắn liếc mắt nhìn kẽ xuống đất đặc công nhóm, vừa nhìn về phía cái kia bộ đàm. Lúc này cái kia bộ đàm bị sóng xung kích vang đến trên mặt đất. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi một chút thân phận của đối phương, cái kia điện tử hợp thành âm vang lên lần nữa. Rộ giờ đội trưởng, chiến đấu đã kết thúc. Binh nhì bất mãn. Trung. Thành. Bùm. Tiếng nói vừa ra, bộ đàm vậy mà tự bạo. Nhìn xem tự bạo thành mảnh vụn bộ đàm, Sở Ti vừa rồ rở há to miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói. Cảm tạ. Nói xong câu đó sau đó, Sở Ti vừa rồ rở liếc mắt nhìn trung quanh, liền khập khiễng đi ra. Trong phòng khám, nhìn xem Sở Ti vừa rồ rở thành công thoát hiểm, cô luôn hết sức hài lòng gật gật đầu. Bạt mạn là cô nhi, hắn cũng là cô nhi. Bạt mạn là cái tỷ phú, trong tay hắn tài sản cố định cũng phải cái này cái đến. Bạt mạn đưa thích đả kích tội phạm, hắn trợ giúp mọi người chữa bệnh, cũng gần như. Cho nên, cô luôn bạt mạn. Ân, không có tâm bệnh. Xem xong trận này khẩn trương kích thích phim đánh võ, Cố Đồn nhịn không được duỗi lưng một cái. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút cơ thể. Binh nhỉ vì Vị ẩn ra khỏi hàng. Cố Đồn một tay lấy bên cạnh vì Vị ẩn ôm đi qua. Vì Vị ẩn nhưng là ngẩng đầu, một bộ dáng vẻ choáng váng nhìn về phía Cố Đồn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, Cố Đồn có phải hay không bị cái gì kích thích, mà Cố Đồn cũng không xem ánh mắt của hắn. Đi, đi ăn cơm rồi. Hắn không có khả năng làm phản. SHIELJ, cục trưởng trong văn phòng. Nifuji nhìn xem trước mắt Alexander thì ở sở, sắc mặt nghiêm túc. Ngay mới vừa rồi, Alexander tỷ ở sở gọi điện thoại gọi hắn trở lại, nói cho hắn một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình. Sở Ti vừa rồi dở làm phản rồi. Không tệ, chính là tin tức này, để cho hắn phát ra như trên phán đoán. Nhưng mà Alexander tỷ ở sở lại lắc đầu. Nít, ta biết ngươi rất không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chứng minh, ta nói không tệ. Chúng ta tra tìm ngay lúc đó giám sát, phát hiện cái này. Alexander tỷ ở sở lấy ra một cái USB, trực tiếp cắm vào Nít Fuji trên máy tính. Rất nhanh, đối diện bọn họ trên tường hình chiếu ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình, đột nhiên xuất hiện là Sở Ti vừa rồ rở đem USB cắm vào máy vi tính động tác. Mà nơi này chính là mấy giờ trước vừa bị khủng bố phần tử công hãm, lại bị SHIELJ phản công cầm xuống căn cứ phụ. Giám sát vị trí chính là cơ mật phòng tài liệu. Mặc dù không có đập tới hắn đến tuột cùng mang đi tư liệu gì, nhưng mà động tác của hắn lại đã chứng minh có việc giấu giếm chúng ta. Hơn nữa, tại ngươi rời đi thời gian, chúng ta hệ thống cũng thu đến cảnh báo. Một phần cơ mật cấp bậc trở lên văn kiện, tại không phải SHIELJ trên máy tính được mở ra. Alexander thì ở sở ấn xuống một cái bàn phím. Hình ảnh lập tức nhảy chuyển tới một cái video khác. Đầu này video là Sở Ti vừa rồ rở đệ thấp mình nón, tiến vào một nhà thương trường hình ảnh theo dõi. Căn cứ vào định vị, phần văn kiện này chính là tại thương trường này được mở ra. Cho nên, căn cứ vào hiện hữu chứng cứ, Sở Ti vừa rồ rở vô cùng có khả năng đã làm phản rồi. Nói xong, Alexander thì ở sở nhìn về phía Nít Fuji. Nhìn xem đối diện truyền hình ảnh, Nít Fuji thật lâu không nói gì. Mặc dù hắn căn bản không tin tưởng chuyện này, nhưng mà Alexander thì ở sở lại đem sự thật bày tại trước mặt hắn. Tại hiện hữu chứng cứ xem ra, Sở Ti vừa rồ giờ đúng là ăn cắp một chút cơ mật. Bắt được hắn sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Nít Fuji cuối cùng mở miệng nói chuyện. Cùng nói hắn tin tưởng Alexander thì ở sở, chẳng bằng nói hắn tin tưởng SHIELJ hệ thống. Hắn đã thấy hệ thống phát ra cảnh báo cùng với định vị địa đồ. Cùng Alexander thì ở sở nói giống nhau như lúc. Ta đã phái ra bợ dọc cùng hắn nhanh chóng phản ứng binh sĩ, tin tưởng rất nhanh nhưng mà, không đợi Alexander thì ở sở nói hết lời, chung điện thoại di động liền cắt đứt hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn màn hình, tiếp đó đem điện thoại nhận. Thuận tiện hoán đổi trở thành công phóng. Ta là Alexander thì ở sở. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại chuyển đến hồi âm. Bộ trưởng, ta là bợ dọc. Dù giờ đội trưởng đã đào thoát chúng ta đuổi bắt, có người ở giúp hắn. Bợ dọc dùng âm thanh từ trong ống nghe truyền đến. Alexander thì ở sở nhìn về phía Nít Fuji. Có thể xác định là ai đang giúp hắn sao? Nít Fuji mặt lạnh hỏi. Không cách nào xác nhận, chúng ta không nhìn thấy mặt của đối phương. Chúng ta chỉ biết là đối phương gọi. Gọi bắt mạn. Bợ dọc dùng lão hồi đáp. Bắt mạn. Lại là từ chỗ nào xuất hiện siêu anh hùng sao? Nít Fuji hiếp hiếp mắt, thấp giọng nói, các ngươi về tới trước A. Sau khi nói xong, hắn nhấn xuống cút máy khóa. Trong văn phòng lần nữa an tĩnh lại. Nít, ngươi dự định an bài thế nào? Alexander thì ở sở cất điện thoại di động. Ngươi có đề nghị gì sao? Nít Fuji nhìn về phía hắn. Alexander thì ở sở nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Đề nghị của ta là, không nên phát bố lệnh truy nã, cũng không cần cáo chi cục cảnh sát hay là khác ngành tình báo. Chúng ta trong âm thầm tiến hành bắt. Alexander thì ở sở nói ra ý kiến của hắn. Đối với ý kiến của hắn, Nít Fuji nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Ta cũng là đang vì SHIELG cân nhắc. Đầu tiên, chúng ta tạm thời không biết sở ti vở rộ giờ mục đích là cái gì. Mặc dù ta phía trước đem hành vi của hắn định tính vì làm phản, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại sau đó nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút bó đoán. Cho nên chúng ta muốn trước bắt được hắn, tiếp đó làm rõ ràng hắn đến cùng là vì cái gì. Alexander thì ở sở thở dài, thái độ của hắn cũng không có phía trước kiên định như vậy. Nít Fuji từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, lý do này, không nhất định phải. Mặc dù đến bây giờ Nít Fuji hay là không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng nhiều năm đặc công kiếp sống, để cho hắn lý trí chế chủ cảm tính. Hắn cho rằng Alexander thì ở sở còn có những lý do khác. Đương nhiên, còn có một cái khác lý do. Nhìn rõ kế hoạch bây giờ ở vào 10 phần giai đoạn mấu chốt, cái kia 5 vị đã có nhà ý tứ. Nếu như bây giờ tuần ra sở ti vở rộ dở phán, rời đi SHIELG tin tức, cái này không thể nghi ngờ đối với chúng ta tới nói, là cái đả kích rất lớn. Vô luận như thế nào, hắn là Captain America, cũng không phải người bình thường. Chuyện này tuần ra, đối với nhìn rõ kế hoạch kết quả, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Alexander thì ở sở nhắc tới nhìn rõ kế hoạch. Cái này là từ New York sau đại chiến, SHIELG một mực tại bí mật tiến hành kế hoạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này động tác, thế tất yếu nhận được ngũ đại quốc đồng ý lần này, Nít Fuji gật đầu một cái. Ta biết rõ. Nhìn rõ kế hoạch không thể xuất sai lầm. Cho nên, bí mật bắt sở ti vở rộ giờ, tận lực bắt sống. Chương 48. Người chính phủ gọp đủ rồi kỳ thực cô lượn như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thuận miệng biên một cái ngoại hiệu, vậy mà thật sự tại SHIELG phụ lên số. Thậm chí còn có một cái đơn độc hồ sơ, tới ghi chép bặt mạn hành động. Chỉ tiếc sau khi cô lượn biết, SHIELG đều bị hủy diệt. Bằng không hắn cao thấp nhiều lắm làm mấy món việc thiện. Tại bặt mạn dưới sự giúp đỡ, sở ti vở rộ giờ thành công đào thoát hy dạ đuổi bắt. Nhưng tương tự, hắn cũng thành SHIELG mục tiêu lớn nhất. Mà xem như thế giới cấp bậc tổ chức tình báo, nhất là tổng bộ còn tại nước Mỹ bản thổ, cho nên sở ti vở rộ giờ đối mặt áp lực có thể nói là vô cùng lớn. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, sở ti vở rộ giờ liền có 3 lần kém chút bị phát hiện. Hắn không chỉ có muốn tranh né giấu ở trong đám người đủ loại đặc công, còn muốn đề phòng tùy thời xuất hiện camera. Tại SHIELG đợi thời gian đủ dài, sở ti vở rộ giờ cũng sâu sắc biết một cái đạo lý. Cái gọi là cá nhân tư ẩn, chẳng qua là một hoang ngôn mà thôi. Biên giới nước Mỹ tất cả tổ chức tình báo, tùy thời có thể tùy chỗ giám sát mỗi một cá nhân. Thậm chí ngay cả tư nhân camera cũng có thể tùy thời điều động. Cho nên, khi SHIELG vận dụng toàn lực theo đuổi bắt một người, người kia căn bản trốn không thoát mấy ngày. Dù là tên của người này gọi Sở Ti Vở Rộ Giờ, nhưng mà, Sở Ti Vở Rộ Giờ dù là muốn tránh, chỉ sợ cũng không tránh được mấy ngày. Hắn chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Bây giờ, Sở Ti Vở Rộ Giờ có thể tin tưởng người chỉ có một cái, đó chính là Cô Lửng. Từ vừa mới bắt đầu, có người theo dõi chuyện của hắn, là Cô Lửng nhắc nhở hắn. Nếu như không phải Cô Lửng, hắn còn không biết mình bị theo dõi chuyện này. Hơn nữa, cái kia 5 cái đặc công là Cô Lửng cùng hắn cùng một chỗ bắt được, hơn nữa là Cô Lửng giúp hắn thẩm vấn. Có thể nói, Cô Lửng cho hắn trợ giúp lớn nhất, cũng làm cho hắn chân chính thấy được SHIELG nội bộ cất giấu hắc ám. Vẹn vẹn cái này mấy cái, liền đầy đủ hắn tin tưởng Cô Lửng. Nhưng mà hắn lại không nghĩ liên hệ Cô Lửng. Hắn có thể nhìn ra được, Cô Lửng chính xác có một ít tưởng nhân không cách nào sánh bằng sức mạnh. Tỷ như nói lúc đó hắn nhìn thấy cái kia nghi thức, cùng với những cái kia đặc công linh hồn. Nhưng mà, hắn đồng dạng có thể nhìn ra được, Cô Lửng không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện, thậm chí thể phách cũng là người bình thường. Cho nên bây giờ Sở Ti Vở Rộ Giờ liên hệ hắn, đó mới là thật sự hại hắn. Hắn không có khả năng để cho Cô Lửng đang giúp hắn nhiều lần như vậy, còn để cho hắn lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Đây không phải hắn phong cách làm việc. Đinh linh linh. Ngay tại Sở Ti Vở Rộ Giờ do dự muốn tìm ai hỗ trợ thời điểm, bên cạnh hắn công cộng điện thoại lại vang lên. Sở Ti Vở Rộ Giờ một cái giật mình, cơ thể lập tức trở nên căng cứng, tùy thời chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng ở hắn quan sát thời điểm, lại phát hiện xung quanh không có ai nhìn về phía ở đây. Hơn nữa, cũng không có ai tại công cộng cạnh điện thoại vừa chờ. Vậy cái này điện thoại là gọi cho ai? Steve rồ rờ mím môi một cái, đi về phía công cộng điện thoại, cầm lên ống nghe. Chỉ bất quá hắn cũng không có nói chuyện trước. "Đội trưởng, muốn tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. "Tony Stark, ngươi là thế nào tìm được ta?" Steve rồ rờ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hắn dưới tình huống phiền phức dính người, Tony Stark còn có thể liên hệ hắn. "Phải biết, ta thế nhưng là Tony Stark. Muốn tìm được một người, đó thật là quá đơn giản." Cố Lửng câu nói kia là thế nào nói tới? "À đúng, xa xa dẫn đầu." Mặc dù Steve rồ rờ cũng không có nhìn thấy Tony sợ tạc khuôn mặt, nhưng lại đã có thể nghĩ đến hắn bộ kia biểu tình. "Nếu như ngươi tìm ta nói là những thứ này, vậy ngươi liền phải chờ ta giải quyết phiền phức sau đó lại nghe ngươi nói." Steve rồ rờ bây giờ không có tâm tư nghe những thứ này. Hơn nữa hắn ở đây đợi thời gian có chút quá dài, rất dễ dàng bị SHIELZ phát hiện. "Đừng có gấp đội trưởng, ta điện thoại cho ngươi phía trước, liền đã khống chế trùng bình camera. Hơn nữa ngươi phiền phức ta có thể giúp ngươi giải quyết." Nhìn bên trái, Steve rồ rờ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Một chiếc 10 phần hấp dẫn người ánh mắt xe thể thao màu đỏ, chậm rãi xuất hiện đứng tại bên cạnh hắn. Tiếng xe hạ xuống, Tony sợ tặc cái kia trương muốn cho người đánh một quyền khuôn mặt, xuất hiện tại Steve rồ rờ trong tầm mắt. Hắn nghiêng đầu một chút, hướng về phía nói điện thoại nói, "Ta tự mình tới đón ngươi, xúc động sao đội trưởng?" Steve rồ rờ không có trả lời, sau khi cúp điện thoại liếc mắt nhìn hai phía, bước nhanh ngồi xuống trên xe đua. Đối với bộ dáng của hắn, Tony sợ tặc chỉ là nhíu mày, tiếp đó chân phải đạp xuống chân ga. Theo xe thể thao tiếng oanh minh vang lên, ô tô biến mất ở trên đường phố. Sở tạc cao ốc tầng cao nhất. Tony sở tạc bưng hai chén rượu, đi đến cạnh ghế salon, đem bên trong một ly đưa cho Sở Ti vợ rồ rờ. Sở Ti vợ rồ rờ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy Tony sở tạc chép miệng sau, hắn tự tay đem chén rượu nhận lấy. Hai người từ trên xe sau đó, vẫn cũng không có nói gì. "Đội trưởng, mặc dù nói ta rất bội phục ngươi có thể tại như vậy nhiều đặc công bên trong trốn ra được. Nhưng mà ngươi bộ kia Âu phá sần quả thật có chút quá bài cũ. Bây giờ đã là khoa học kỹ thuật thời đại." Tony sở tạc ngồi xuống, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. "Bây giờ một người muốn cùng khoa học kỹ thuật đối kháng, tại thời đại khoa học kỹ thuật muốn giấu đi, thật sự không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi là muốn chế rêu ta cái này 95 tuổi lão nhân, cái kia ngươi mục đích đã đạt đến." Steve rồ rờ nhún vai, uống một ngụm rượu. Hắn loại này bình tĩnh thái độ, không hề giống là bị một cái thế giới cấp tổ chức tình báo truy nã người. "Ta không có nhảm chán như vậy, ta chỉ là muốn biết, ngươi đến cùng từ trong SHIELZ lấy được cái gì?" Tony sở tạc chính xác không có nhảm chán như vậy, nhưng mà hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Steve rồ rờ đến cùng cầm đi cái gì? Nếu như chỉ là một chút thông thường tình báo, SHIELZ căn bản sẽ không như vậy dòng chống thua chiêng. Mặc dù SHIELZ che giấu phần lớn người bình thường, nhưng đối với Tony sở tạc loại cuộc sống này ở tầng chót vót người, lại thật sớm biết hết thẻ tin tức. Không tệ, SHIELZ hướng nước Mỹ cao tầng đã hồi báo qua. Cảm ơn America từ SHIELZ trốn tránh. Chỉ có điều Steve rồ rờ cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn xem Tony sở tạc. Trong lòng suy nghĩ của hắn một sự kiện. Hắn phải chăng có thể tin tưởng Tony Stark? "Đừng nhìn ta như vậy đội trưởng. Nếu như ta là SHIELZ người, lúc đó tại trên không tiên mẫu hạm, ta cũng sẽ không xâm lấn bọn hắn hệ thống. Tiếp đó đem những chuyện kia nói cho các ngươi biết." Tony Stark tự nhiên tin tưởng đối phương đang suy nghĩ gì. Nói thật, hắn chính xác không quá ưa thích SHIELZ dù là nơi này, phụ thân hắn là người thành lập một trong. Chỉ là một phần danh sách nhân viên, cùng với một chút xem không hiểu luận mã. "Danh sách nhân viên ta không có xem xong, luận mã cũng không cách nào phá giải." Steve Rogers mở miệng nói ra. Không hề nghi ngờ, Tony sở tạc thuyết phục hắn. "Danh sách nhân viên, loại mã." "Vậy thì có cái gì?" Không đợi Tony sở tạc nói xong, dạ vi tâm thanh đột nhiên vang lên. "Sở tạc tiên sinh, có khách tới thăm." Bị đánh gãy, Tony sở tạc hơi kinh ngạc. "Ta không phải là nói qua, tất cả khách tới thăm toàn bộ thoái thác sao?" Nhưng hắn cũng biết, nếu như không phải chuyện quan trọng, dạ vi sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Một tiểu thư nói, tới thăm người tự xưng là SHIELZ người. Hắn gọi Nid Fuji. Chương 49. "Cái này, có thể để ngươi tin tưởng ta sao?" Nid Fuji. Nghe được cái tên này thời điểm, Steve rồ rờ trước tiên đứng lên. Hắn có chút cảnh giác nhìn về phía Tony Stark. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem hắn xem như con tin của mình. Dù sao bây giờ duy nhất khả năng bán đứng hắn người, cũng chỉ có trước mắt Tony Stark. "Đừng kích động đội trưởng, đây chỉ là một trùng hợp." Tony Stark đưa tay ra, ra hiệu Steve rồ rờ tỉnh táo. Hắn biết rõ, trong tình huống không có sắt thép chiến ý, hắn không có một tơ một hào khả năng tính chất chiến thắng đối phương. Hơn nữa hắn cho rằng cũng không có tất yếu. "Người qua bên kia, để ta đối phó hắn." Tony sở tạc hướng về bên kia gian phòng nghiêng đầu một chút, ra hiệu sở ti vở rộ rở giấu qua bên kia. Mặc dù trong lòng bán tín bán nghi, nhưng bây giờ sở ti vở rộ rở cũng chỉ có thể làm theo. Hắn trốn vào khía cạnh gian phòng, nhưng cũng không có đóng chặt cửa. Sở ti vở rộ rở nhất định phải nghe một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, tiếp đó căn cứ vào tình thế tiến hành phán đoán. Rất nhanh, ngay tại hắn trốn vào sau đó không lâu, thang máy âm thanh vang lên. Mang theo một cái túi sách Nid Fuji từ trong thang máy đi ra. Nhìn thấy hắn là một thân một mình, Tony sở tạc cũng nhíu mày. SHIELZ việc làm cứ như vậy thành nhà sao? Có rảnh tìm ta uống rượu. Tony sở tạc cầm chén rượu lên lung lay. Mà Nid Fuji chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp đó nhìn về phía chúng quanh. Phản phất tại tìm người nào? Người đang tìm ai? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải thay đẹp tợ tới điều tra thêm ta có hay không ngoại tình à? Tony sở tạc nhìn mười phần chấn định. Hắn đã ẩn ẩn đoán được, Nifuji đến cùng đang tìm cái gì? Hắn ở đâu? Nifuji lời ít mà ý nhiều. Ai? Tony sở tạc giả bộ như cái gì đều không rõ ràng. Dù là hắn biết tất cả mọi chuyện. Sở ti vờ dỗ giờ. Còn có, ngươi không nên đánh tính toán cả ta, xe của ngươi tại 20 phút trước xuất hiện tại bờ dịch đường phố. Mà trùng hợp lúc kia, giám sát lại có bị khống chế dấu hiệu. Người Tony sở tạc đi ra ngoài, sẽ không cần khống chế mỗi một cái camera a. Nifuji nhìn xem Tony sở tạc, sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi tìm lộn người a? Không nói trước đó có phải hay không trùng hợp, chỉ nói sở ti vờ dỗ giờ. Ngươi không phải không biết hai chúng ta cá nhân quan hệ a? Tony sở tạc biết miệng, trong lời nói tựa hồ có chút không quen nhìn sở ti vờ dỗ giờ. Hắn ngược lại cũng không phải đang nói láo. Phía trước tại cùng lộ kỳ thời điểm chiến đấu, hai người liền xuất hiện qua đối nghịch với nhau cảm xúc. Sở ti vờ dỗ giờ cho rằng Tony sở tạc vô cùng tự phụ, hơn nữa làm cho người chán ghét. Mà cái sau lại cho rằng cái trước một bộ kia đã quá hạn thậm chí mười phần mâu thuẫn đoàn đội hợp tác. Sở ti vờ, ngươi đi ra. Hôm nay ta là một người tới, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nifuji không còn lý tới Tony sở tạc, mà là xoay người, hướng về chung quanh hô. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tin sở ti vờ dỗ giờ sẽ phản bội chạy trốn. Thậm chí hắn thấy, vợ lách vải có lẽ sẽ phản bội chạy trốn, hạ có lẽ sẽ phản bội chạy trốn, nhưng sở ti vờ dỗ giờ tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Ta nói, hắn không ở nơi này. Tony sở tạc bĩu môi. Chỉ có điều vụng trộm hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn sở ti vờ dỗ giờ chưa hề đi ra. Ta biết ngươi cũng không tin tưởng ta, ta cũng biết ngươi chắc chắn biết thứ gì. Nhưng chính ngươi, dù là tăng thêm hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng phá giải trong tài liệu bí mật. Bởi vì đó là chỉ có ta mới có thể xem hiểu mật mã. Nifuji không có phản ứng Tony sở tạc, mà là tiếp tục nói. Hắn chính xác đối với cái này rất có lòng tin. Lần này, Tony sở tạc không có nhận lời. Mặc dù hắn bình thường trướng mắt SHIELG, nhưng đối với trước mắt vị này đặc công chi vương, hắn vẫn có cơ bản tôn trọng. Ít nhất là đối với hắn nghiệp vụ tài nghệ tôn trọng. Nifuji cái này đặc công chi vương cũng không phải chính mình đánh giá, mà là tại trong sinh tử xông ra tới danh hảo. Bằng không, cục trưởng của SHIELG cũng không khả năng đến phiên hắn. Giang giác. Tại an tính hơn một phút đồng hồ sau, tiếng mở cửa vang lên. Sở ti vờ dỗ dở từ trong phòng đi ra, nhìn về phía cách đó không xa Nifuji. Khi thấy sở ti vờ dỗ dở, Nifuji trên mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Hắn biết, hắn rất sắp tin tưởng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp đó hắn nhìn về phía Tony Stark. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta chưa từng bán đứng người khác, đây hết thể cũng là lựa chọn của chính hắn. Tony Stark liếc mắt, mặc dù hắn mới vừa nói láo, nhưng vẫn là đem lời nói cho tròn trở về. Chỉ có điều Nifuji cũng không nói lời nào, chỉ là quay đầu lần nữa nhìn về phía sở ti vờ dỗ dở. Hắn rất muốn biết, đến cùng là vì cái gì, sở ti vờ dỗ dở muốn làm như thế. Xem ra ngươi cũng không tin tưởng ta. Ta có thể biết đây là vì cái gì sao? Nhìn xem sở ti vờ dỗ dở cái kia ánh mắt cảnh giác, Nifuji nhíu nhíu mày. Làm một đặc công, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Thậm chí đối với tại sóng vai chiến đấu qua nhiều lần người, hắn đều sẽ giữ lại một bộ phận tín nhiệm, từ đó không để cho mình bị động như vậy. Sở ti vờ dỗ dở chính là một thành viên trong đó. Mặc dù hắn cũng biết, sở ti vờ dỗ dở đối với hắn cũng không phải 100% tin tưởng. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, trong mắt tất cả đều là cảnh giác cùng hoài nghi. Trong lúc này chắc chắn xảy ra chuyện gì. Ngươi nói không sai Nít, ta cũng không tin tưởng ngươi. Sở ti vờ dỗ dở ngữ khí mười phần lạnh nhạt. Hắn nhìn về phía Nifuji ánh mắt, căn bản vốn không giống như là một cái đã từng cùng đối mặt qua người sống chết. Có lẽ ngươi nên tỉnh lại một chút chính mình ít. Trên người của ngươi tất cả đều là bí mật, mà mỗi một cái bí mật đều hết sức nguy hiểm. Giống như là lần trước. Tony sở tạc cũng mở miệng nói. Lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn New York, nói cho cùng kỳ thực chính là SHIELG trách nhiệm. Dung Soma nói, SHIELG khai phát khối dù bị động tác, kỳ thực là đang nói cho trong vũ trụ người ngoài hành tinh. Địa cầu đã làm xong nên đón chuẩn bị chiến đấu. Tiếp đó, vũ trụ khối dù bị thành công đem lộ kỳ dẫn tới địa cầu, từ đó đưa tới một loạt tai nạn. Giống nhau lời nói ta không muốn lại giảng giải một lần. Bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Sir Tiber, ta muốn biết, đến cùng là bởi vì cái gì, nhường ngươi không tín nhiệm ta như thế. Thậm chí không tiếc. Không tiếc trả giá giá cao như vậy. Cái này cũng là Nifuji tối không thể nào hiểu được sự tình. Captain America. USA tinh thần đồ đẳng. Đến cùng là cái gì, để cho Sir Tiber rổ rỡ ca nguyện từ bỏ cái này chỉ cần không phản bội chạy trốn, liền vĩnh viễn không có người dám động đến hắn thân phận, lựa chọn nát nhất phương thức. Nhưng mà, Sir Tiber rổ rỡ chỉ là nhìn đối phương, không nói gì. Nhìn thấy hắn biểu lộ như thế, Nifuji nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm trong tay to lớn túi sách bỏ trên đất, chậm rãi kéo ra khóa kéo. Trong bọc, đột nhiên xuất hiện sở ti vở rộ rở tâm chắn. Cái này, có thể để ngươi tin tưởng ta sao? Chương 50. Lắm hai nạn sở tạc cao ốc mặc dù chỉ là lộ ra tâm chắn một góc, nhưng lại đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Đối với cả Pen America cái thân phận này tới nói, cực kỳ có đại biểu tính chất, là hắn cái kia thân chế phục cùng khối này tâm chắn. Chế phục có thể tìm được nguyên vật liệu, dựa theo nguyên kiểu phòng chế. Nhưng cái này tâm chắn, ngoại trừ đi tìm Wakanda, gần như không có khả năng phòng chế thành công. Cho nên, khi thấy khối này tâm chắn, Sở Ti vờ dỗ dở ánh mắt cũng từ từ nhu hòa xuống. Nít Sở Ti vờ dỗ dở há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng mà, Nít Fuji lại lắc đầu. Hắn đem trên tay ba lô trực tiếp ném cho Sở Ti vợ Rồ Rở. "Đừng như nữ nhân, Rồ Rở đội trưởng. Ta chỉ muốn biết, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, mới có thể nhường ngươi làm ra loại lựa chọn này." Nít Fuji không muốn nhiều lời nói nhảm. Đi qua một loạt chuyện này, lại thêm vừa rồi Sở Ti vợ Rồ Rở biểu hiện, để cho hắn có một loại tâm tình bất an. Mặc dù nói không ra đến thực chất là nơi nào cảm thấy bất an, nhưng giác quan thứ 6 của hắn một mực tại nói cho hắn biết, sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Sở Ti vợ Rồ Rở túi đầu liếc mắt nhìn tấm chắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Không tệ, ta đích xác phát hiện một vài thứ. Tại SHIELG nội bộ, cất dấu anh." Không đợi Sở Ti vợ Rồ Rở nói hết lời, Linh Hai nhức góc tiếng oanh minh, lập tức vang tận mây xanh. Tại Tony Sở Tặc bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, một cái to lớn dọc kẹt đánh đang hướng về bên này bay tới. "Né tránh! Giáp vịt!" Tony Sở Tặc cùng Sở Ti vợ Rồ Rở đồng thời hô lên. Cái sau cấp tốc đem tấm chắn giơ lên, chắn ba người trước mặt. Mà được đến ra lệnh Dạ Vịt cũng tại thứ trong lúc nhất thời, an bài phòng ngự trang bị đưa. Bèn, nổ kịch liệt trong nháy mắt đem ba người toàn bộ nuốt hết. Sở Tạc cao ốc bên ngoài, một trận máy bay trực thăng thay đổi phương hướng, họng súng nhắm ngay nổ tung phương hướng. Ngay sau đó, lượng lớn đạn trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Từ không trung không ngừng rơi xuống vào đạn, cũng giống như là mưa xuống như thác đổ. Sở Ti vừa rộ rở ba người vị trí, trở thành mục tiêu đả kích trọng điểm. Không ngừng chút xuống đạn bắn tại trên bê tông, mang theo đại lượng bụi đất, trong nháy mắt che cản bên trong nhà ánh mắt. Tony, nhanh nghĩ biện pháp. Trong phòng, cơ thể tận lực có giúp ở tấm chắn sau Sở Ti vợ Rồ Rở hô. Phía sau hắn Nít Fuji bị ban đầu dọc kẹt đánh nổ tung, mấy chỗ gãy xương là nhất định là có. Trừ cái đó ra, vừa rồi cái kia một vòng bắn phá cũng làm cho trên người hắn nhiều mấy cái vết đạn. Tình huống 10 phần nguy cấp. Ta đang suy nghĩ biện pháp. Tony Sở Tặc tiếng nói vừa ra, phía sau hắn liền bay tới toàn bộ sắt thép chiến y trong chớp mắt sắt thép chiến thứ nhất liền ở trên người hắn lắp ráp hoàn thành. Trên không phi cơ bên trên, theo một vòng bắn phá hoàn thành, phi cơ bắt đầu chậm rãi chuyển hướng. Một cái mang theo phòng hộ kính nam nhân đang khiêng máy phát xạ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bị càn quét qua tầng kia. Hắn hướng về sau lưng đưa tay trái ra, người đứng phía sau lập tức đem một cái khác mai dọc kẹt đánh đưa cho hắn. Hắn đem dọc kẹt đánh để vào máy phát xạ bên trong, lần nữa nhắm ngay Sở Tạc cao ốc tầng cao nhất. Dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ ràng cánh tay trái của hắn đang tại phản quang. Đó là một đầu cánh tay máy. Bèn, theo thân thể của nam nhân hơi hơi ngửa ra sau, dọc kẹt đánh lại một lần nữa bắn ra ngoài. Chỉ có điều lần này, Tony Sở Tạc bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành phản kích. Một cái cũng không lớn đạn đạo cùng dọc kẹt đánh ở giữa không trùng chạm vào nhau, gây nên nổ tung đồng thời, cũng cản lại viên này đạn đạo. Một giây sau, người mặc sắt thép chiến thứ nhất Tony Sở Tặc liền từ trong xương khói bay ra. Tạch tạch tạch. Tony Sở Tặc cánh tay máy móc mở ra, một loạt đạn đạo cỡ nhỏ lập tức nhắm ngay máy bay trực thăng. Có cánh tay máy nam nhân trực tiếp vứt bỏ hắn đồng đội từ lên thẳng phi cơ bên trên mẹ xuống. Mà phi cơ bên trên còn lại mấy người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn đạo đánh trúng phi cơ. Bèng. Nổ tung hỏa diễm lập tức che mất máy bay trực thăng. Tony Sở Tặc cúi đầu xuống, nhìn về phía đang nhanh chóng rơi xuống nam nhân, lập tức hướng về nam nhân bay đi. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng bị người khác công kích, cũng không làm ra bất luận cái gì phản kích. Phanh, 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 phanh. Theo tung tích của hắn, có được cánh tay máy nam nhân từ phía sau lưng lấy ra một cái súng trường. Cái này trên súng trường có máy phóng lựu đạn. Liên tiếp 4 phát lựu pháo, trực tiếp phong tỏa Tony Sở Tạc di động con đường. Bất đắc dĩ, Tony Sở Tạc chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngừng rơi xuống quỹ tích, một lần nữa đông nhiên hướng một bên khác tiến hành đột nhiên thay đổi. Nhưng chính là cái này đột nhiên thay đổi, mặc dù né tránh lựu pháo, nhưng cũng kéo ra khoảng cách của song phương. Khi Tony Sở Tặc lần nữa nhìn về phía đối phương sau lưng xuất hiện giống cánh lượn một dạng đồ vật, mang theo hắn bay vào đại lâu một bên khác. Quân dụng sản phẩm. Xem như đã từng USA vũ khí lớn nhất thương một trong, Tony Sở Tặc liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Mặc dù đây là thăng cấp vô liếng, nhưng tối sơ bản vốn đang chế tác thời điểm, thương nghiệp cung ứng chính là Sở Tặc tập đoàn. Cho nên, hắn đối với vật này vô cùng quen thuộc. Giáp Vịt truy tung người kia, tiếp đó đem bản đồ gửi đi đến, nhưng mà, ngay tại Tony Sở Tặc chuẩn bị muốn tiến hành truy kích thời điểm, trong tai nghe của hắn đột nhiên truyền đến âm thanh. Tony, đừng đuổi theo, Nít đã không được. Nhanh tiến hắn đến bệnh viện. Sở Ti vừa rồ rở âm thanh vô cùng đội vàng. Nghe nói như thế, Tony Sở Tặc do dự mấy giây, cuối cùng đổi phương hướng, hướng về nhà mình phương hướng bay đi. Sở Tặc tập đoàn bên trong. Sở Ti vừa rồ rở dùng băng cầm máu ngăn chặn Nít Fuji trên người chảy máu điểm, tiến hành cơ sở nhất cấp cứu. Nhưng lượng xuất huyết thật sự là quá lớn, hắn cũng chỉ có thể tận lực. Sở Ti vừa Nít Fuji hư nhược âm thanh vang lên. Sở Ti vừa rồ rở lập tức quay đầu, nhìn về phía hắn. Ngươi làm đúng. Không cần. Không nên tin bất luận cái gì, bất luận kẻ nào. Thì dạ Nít Fuji còn nghĩ nói chút gì, nhưng lại bị Sở Ti vợ Rồ Rở cắt đứt. Ta biết Hỉ Dạ vô cùng giàu hoạt. Ngươi bây giờ muốn làm là bảo trụ tính mạng của ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta ban sơ sứ mệnh chính là đối phó bọn hắn a. Sở Ti vợ Rồ Rở cười an ủi. Hắn cũng không có đối với Nít Fuji có hoài nghi cảm xúc. Hắn thấy, lần này tập kích cùng Nít Fuji cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như nói hắn muốn lấy tính mạng của mình, nhận được Sở Ti vợ Rồ Rở tín nhiệm, cái kia Sở Ti vợ Rồ Rở cái thứ nhất là không tin. Dù sao hắn thấy rõ ràng, Nít Fuji chỗ ngực đang ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Khoảng cách Sở Tạc cao ốc cách đó không xa trong phòng khám. Cố Lùn thả ra trong tay cao tinh độ kính viễn vọng, nhịn không được hít sáo. Nha, trò hay mở màn rồi.
Chương 51. Nifuji cái chết vừa rồi First Day đã chủ động hỏi tham gia VIP. Vô luận là Tony sở tặc vẫn là sở ti vợ rồ giờ cũng không có nguy hiểm tính mạng, một cái duy nhất sắp chết, chỉ có Nifuji. Đây chính là cái tin tức tốt. Tin tức này, so ba người toàn bộ đều an toàn còn tốt hơn. Nhìn chung vũ trụ điện ảnh mã mèo, Nifuji tác dụng duy nhất, giống như cũng chỉ có đem ạ vẹn trở liên minh tài liệu này kẹp cho xây tốt. À không đúng, hắn còn có một tác dụng. Đó chính là tại ạ vẹn trở ba búng tay sau khi kết thúc, nhấn xuống cái kia BB cơ, thông chi cả phần mã mèo. Trừ cái đó ra, hắn tựa hồ mỗi lần đều đóng vai lấy cản trở nhân vật. Vô luận là thân là cục trưởng hắn, đem SHIELZ bồi dưỡng thành hí dạ dương ấm, vẫn là tại bí mật xâm lấn giai đoạn, yếu giống con gà đáng thương. Quả thực là khó coi. Nếu như hắn bây giờ cứ thế mà chết đi, nói không chừng còn có thể bảo vệ hắn một thế anh danh. Đáng tiếc duy nhất chính là cái kia triệu hoán cả bèn mạ bèo BB cơ, không biết bị hắn giấu đi đâu rồi. Bất quá, cô đùn không có suy xét quá lâu, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Là Tony Stark. Cô đùn nhíu mày, hắn gọi điện thoại tìm chính mình làm gì? Uy, thân yêu biểu ca, vừa rồi tập kích khủng bố không đem ngươi đánh chết ta. Cô đùn vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng nói cắt tường lời nói. Ngươi gọi điện thoại cho sở tí phần sở trận, ta chỗ này có một bệnh nhân, cần hắn tự mình giải phẫu. Ta bây giờ người đã tại đi đến bệnh viện trên đường, ngươi lập tức liên hệ hắn. Tony sở tặc căn bản không có phản ứng cổ lùn hảo ý. Dù sao vừa rồi dạ vịt đã nhắc nhở qua hắn và dẫn tới hỏi qua hắn có an toàn hay không. Cũng chính vì như thế, hắn đã nghĩ tới cổ lùn còn có một cái. Đường ca. Sở tí phần sở trận. Mười phần am hiểu loại này ngoại khoa giải phẫu. Đi, ta đã biết. Cố Đồn không chút do dự gật đầu đồng ý cúp điện thoại, hắn lập tức cho Sở Tí Phần Sở Chen gọi điện thoại. Mặc dù Sở Tí Phần Sở Chen cùng Tony Sở Tạc hai người thuộc về ai cũng không quen nhìn ai, nhưng đối với chăm sóc người bị thương chuyện này, Sở Tí Phần Sở Chen không nói thêm gì, lập tức đồng ý xuống. Đưa điện thoại di động ném qua một bên sau, Cố Đồn thoải mái nằm ở trên ghế salon. Lấy Sở Tí Phần Sở Chen kỹ thuật, Nifuji khả năng cao hẳn là có thể cứu giúp tới. Nhưng mà, Cố Đồn còn giống như nhớ kỹ, tại Sở Tí Phần bên cạnh Sở Chen, còn có một cái gọi Đồ Nạ Dị Vợ nữ nhân. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Đồ Nạ Dị Vợ tựa như là người hí dạ. Nha, cái này có thể thật trùng hợp. Như thế nào giống như là cái nào đó đại soái bức an bài tốt. Ba ngày sau, cô đùn người mặc tây trang màu đen, mang vô cùng trầm thống tâm tình, đi tới một chỗ mộ biên. Hắn đeo kính râm, tràn đầy vui vẻ. Không đúng, tràn đầy bi thương con mắt. Trên bia mộ khắc lấy tên, chính là Nifuji. Hắn đứng tại Tony sở tặc bên cạnh, lặng lặng đứng chờ lấy hắn tặng hoa thời điểm. Nói thật, lần này tang lễ hắn vốn có thể không cần tới. Bởi vì hắn cùng Nifuji cho đến bây giờ, chỉ gặp qua một lần. Giống như là loại quan hệ này cũng không tới phiên hắn tới tham gia Nifuji tang lễ. Nhưng Cố Lùn là ai? Kinh điển như vậy hình ảnh hắn có thể không tới. Cố Lùn sờ lên chính mình phía dưới nửa gương mặt, đem nhịn không được muốn câu lên khỏe miệng vút lên. Người chết là lớn, người chết là lớn. Đến ngươi. Đồng dạng là một thân tây trang màu đen Tony sợ tạc đi về tới, vô vô Cố Lùn bà bay. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có những ngày qua không đứng đắn. Vốn là hắn cùng Nifuji quan hệ cũng không tính quá tốt, thậm chí quan hệ của song phương có thể nói là rất bình thường. Nhưng dù sao Nifuji liền chết ở trước mắt của hắn. Cố Lùn gật gật đầu, đi đến trước mộ bia, đem chính mình mang tới hoa tươi thả lên. Nhìn xem trên bia mộ tên, Cố Lùn không để lại dấu vết nhíu môi. Mặc dù hắn vừa rồi thật cao hứng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Cái phần mộ này bên trong chôn đến cùng phải hay không Nifuji còn không xác định đâu. Hoặc có lẽ là, cái phần mộ này bên trong chôn đến cùng có hay không thi thể còn chưa nhất định. Bởi vì tại sở tí phần sở trên tiến hành cấp cứu, tạm thời ổn định tính mạng đối phương trạng thái sau, không đến 3 giờ, Nifuji sinh mệnh thể trình đột nhiên chuyển biến xấu. Tiếp đó, tại ngắn ngủn trong vòng 3 phút, liền không có hô hấp. Sở tí phần sở trên kiểm tra một lần sau đó, cũng chỉ có thể cho hắn đậy lại vải trắng. Đằng sau thi thể của hắn, liền bị Phiêu Củn Sần cùng Maji ạ Hữu mang đi. Vốn là cô Lùn chiếm được tin tức này thời điểm, còn có chút cao hứng. Nhưng về sau nghĩ nghĩ không thích hợp. Không nói trước Phiêu Củn Sần bọn hắn có thể hay không động tay chân. Càng quan trọng chính là, trước mắt cái này Nifuji dù là chết thật cái kia ai có thể xác định người này thực sự là Nifuji đâu. Đừng quên còn có sở ở đùn người đâu. Thả xuống hoa tươi, cô Lùn lui ra phía sau đến bên người Tony Stark. Xem như hắn tín nhiệm nhất lao hỏa kế, Alexander thì ở sở tử trong đội ngũ đứng dậy. Cảm tạ các vị. Nít bằng hữu không nhiều, nhưng có các vị ở đây, chắc hẳn hắn đi cũng sẽ rất yên tâm. Alexander thì ở sở phát biểu một trận cảm động lòng người diễn thuyết sau, đám người cũng đều nhao nhao rời đi. Ngay tại cổ luận dự định đi theo Tony sở tặc cùng đi thời điểm, Alexander thì ở sở lại đi tới trước mặt của bọn hắn. Chỉ có điều, hắn cũng không có nhìn cổ luận, mà là tìm được Tony sở tặc. Sở tặc tiên sinh, cảm tạ ngươi đem Nít đưa đến bệnh viện. Alexander thì ở sở đưa ra tay phải của mình, nhưng vẫn là không đem hắn cứu trở về. Tony sở tặc miễn cưỡng cười cười, cũng đưa tay phải ra, cùng đối phương nắm tay. Nhưng chúng ta tận lực không phải sao? Nếu như Nít nhìn thấy, cũng không hy vọng chúng ta đắm chìm tại trong bị thương. Alexander thì ở sở vỗ vỗ cánh tay Tony sở tặc, an ủi một câu. Kỳ thực người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Nít Fuji quan hệ không thể nghi ngờ là càng thêm thân cận. Nhưng hắn vẫn có thể nhịn được bị thương, an ủi những người khác. Cái này không hề nghi ngờ, sẽ cho người một loại có thể tín nhiệm cảm thụ. Nít là bằng hữu của ta. Ta sẽ không cho phép có người làm thương tổn hắn còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên, ta có thể mạo muội hỏi một chút, lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Hoặc có lẽ là, ngươi thấy rõ người tập kích khuôn mặt sao? Alexander thì ở sở thấp giọng hỏi. Chỉ có điều, Tony sở tặc lắc đầu. Lúc đó hắn tới tìm ta, là muốn theo ta thương lượng một chút sau này cải tạo không thiên mẫu hạm kế hoạch. Ta có một cái so sánh ý tưởng tốt muốn nói cho hắn biết. Chỉ có điều Tony sở tặc cũng không có nói xuống. Xin lỗi, là lỗi của ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho Nít Fuji báo thủ. Alexander thì ở sở lần nữa cùng Tony sở tặc nắm tay, tiếp đó quay người rời đi. Khi hắn đi ra không xa sau, nguyên bản ấm áp khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Brock, khởi động vị kia, để cho hắn điều tra Tony sở tặc. Nếu như chỉ là thương lượng cải tạo không thiên mẫu hạm, cái kia Nít Fuji vì sao lại mang đi khối kia tâm chắn? A, Nít ngươi quả nhiên không hổ là ta chọn chúng người. Chương 52. Người tốt có hảo báo không hề nghi ngờ. Alexander thì ở sở căn bản không tin tưởng lý do thoái thác Tony sở tặc. Căn cứ vào giám sát có thể nhìn thấy, Nít Fuji rời đi SHIELZ thời điểm, trong tay là có một cái bao. Mà kiện hàng này tại hắn sau khi xuống xe, dẫn tới sở tặc trong cao ốc. SHIELZ tại kiểm kê đồ vật thời điểm, phát hiện duy nhất thiếu một cái đồ vật. Đó chính là cả Pen America tầm chắn. Kết hợp bao khỏa lớn nhỏ, rất dễ dàng liền có thể đoán ra, Nít Fuji mang đi khối kia tầm chắn. Vậy hắn tại sao muốn mang đi khối kia tầm chắn đâu? Hắn lại định đem tầm chắn cho ai đâu? Không hề nghi ngờ, vấn đề đáp án chỉ có một cái. Đó chính là sở ti vợ dỗ giờ. Mặc dù khối kia tầm chắn là Tony sở tạc phụ thân chế tạo, nhưng đến SHIELZ bên trong đồ vật có rất ít đưa về. Cho nên, Alexander thì ở sở cơ hồ có thể kết luận. Tại bạo tạc hiện trường, sở ti vợ dỗ giờ cũng ở đó. Nếu thật là dạng này, Alexander thì ở sở lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống một cái mã số. Khải dụng số 2, số 3. Cùng số 1 cùng một chỗ, giải quyết đi sở ti vợ dỗ giờ. Lúc này, Alexander thì ở sở cũng không muốn đem sở ti vợ dỗ giờ biến thành hí dạ. Cho dù là bọn họ có lộ kỳ mang tới quân trượng. Mặc dù không biết vì cái gì Nít Fuji muốn làm như thế, nhưng đây tuyệt đối không phải Alexander thì ở sở muốn thấy được. Cho nên, nhìn rõ kế hoạch phải tăng tốc. Vợ dốc. Alexander thì ở sở nhìn một lần phía bên phải của mình. Vợ dốc dùm lão lập tức đi lên phía trước. Người đem hạ cùng với bờ lách vải nó hai cá nhân cho giam lại, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Alexander thì ở sở ngồi trên ô tô, bắt đầu bố trí lên kế hoạch cụ thể. Tại Nít Fuji thủ hạ, chỉ có hai người kia có thể hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút uy hiếp. Hắn không có khả năng để cho một cái thích khách tới uy hiếp chính mình. Biết rõ. Hạ cái tốt hơn giải quyết, người nhà của hắn chính là điểm yếu của hắn, chúng ta đã giám sát đến nhà hắn người vị trí. Nhưng bờ lách phải đảo. Hôm nay nàng cũng không có tới tang lễ. Bờ dốc dùm là hồi báo một cái tình huống. Không có tới tang lễ. Alexander thì ở sờ nhíu nhíu mày. Hạ cái không tại rất bình thường, bởi vì hắn đang nghỉ phép, cũng không tại SHIELZ, nhưng bờ lách phải đảo thế nhưng là tại SHIELZ. Hơn nữa nàng cùng Nít Fuji quan hệ, không có khả năng không tới tang lễ. Thứ Alexander thì ở sờ không có vừa rồi tao nhã lịch sự tư thái. Hắn cũng không thích loại chuyện này thoát ly nắm trong tay cảm giác. Từ sở ti vợ rồ giờ phản bội chạy trốn bắt đầu, đến Nít Fuji mang đi tấm chắn, còn có bây giờ bờ lách phải đảo. Tại SHIELZ trên thân hấp thu mấy chục năm chất dinh dưỡng hủy dạ, chưa từng có lộ ra sơ hở. Nhưng mà, chuyện gần nhất giống như có chút không thích hợp. Khởi động giá dạ. Phối hợp 1-2-3 hảo, bằng nhanh nhất tốc độ đem sở ti vợ rồ giờ tìm được. Nếu như bờ lách phải đảo cũng tham dự chuyện này, đồng dạng giết chết bất luận tội. Alexander thì ở sở hạ tất sát lệnh. Vợ dốc dùm lão cũng không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Nhìn về phía trước. Nít ngươi chết, còn cho ta lưu lại như thế một đống cục diện rối rắm. Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Cho nên, hắn chết hay không đều không quan hệ thế nào. Cô luôn nằm ở trên giường, cảm thụ được vị ẩn cái kia cường độ thích hợp giấm mãi động tác. Hắn đang cùng sờ tí phần sờ chèn gọi điện thoại. Ngươi nói cái kia đồ nạ gì vờ? Ta đương nhiên không biết ta, chẳng lẽ ta còn có thể dự đoán nàng có giết hay không người a? Nếu như không phải Tony gọi điện thoại tới, ta cũng sẽ không tìm ngươi, đây chỉ là một đơn thuần trùng hợp mà thôi. Yên tâm đi. Có người sẽ đi giúp ngươi giải quyết nàng. Sở tí phần sở trên người này, nói thật có như vậy điểm tư tưởng ích kỷ ý tứ. Một chút không có nắm chắc giải phẫu, hắn sẽ không làm. Lúc đó hắn đã kiểm tra cơ thể của Nít Fuji sau, cảm thấy có cơ hội cứu lại, cho nên mới tiến hành giải phẫu. Chỉ tiếc, kết quả vẫn phải chết. Bất quá khi đó cổ lùn lúc đang gọi điện thoại đã từng nhắc nhở qua hắn, đi trị liệu là một cái tình báo đầu lĩnh, tốt nhất lưu một chút chứng cứ chứng minh chính mình không có vấn đề. Cho nên, lúc đó tiến hành phẫu thuật video sở tí phần sở trên giữ lại. Mà tại Nít Fuji ra hộ trong phòng bệnh, hắn còn để lại một cái vi hình camera. Kết quả, vừa vặn đem đồ nạ dị vợ động thủ hình ảnh cho chụp lại. Đồ nạ dị vợ nghìn tính vạn tính cũng không tính tới, hắn vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền bị người hoài nghi. Còn bảo lưu lại cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Đi, vậy ngươi đem video chuyển cho ta đi, ta giúp ngươi phát cho bọn hắn. Cố luôn 10 phần thống khoái đáp ứng sở tí phần sở chèn thỉnh cầu. Dù sao ngươi giúp ta giúp ngươi, tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Nhận được video cố luôn chuyển tay đem video phát cho sở tí vợ rồ giờ. Hơn nữa 10 phần khách khí nói một câu có cần tùy thời có thể tìm ta. Rất nhanh, bên kia liền đến hồi phục. Đa tạ, chuyện còn lại giao cho chúng ta xử lý. Có cần ta sẽ tìm ngươi. Xem. Đây chính là giúp người làm niềm vui. Trợ giúp người khác, tiếp đó chính mình tìm được khoái hoạt, đây không phải rất tốt sao. Từ mỗi góc độ tới nói, cô Lùn cũng là một cái hoàn mỹ đại thiện nhân hình tượng. Hắn trợ giúp tất cả mọi người đều giải quyết phiền phức, nhưng nhìn chính hắn thật giống như cái gì chỗ tốt cũng không có. đây không phải đại thiện nhân là cái gì? Bất quá, Sở Ti vừa rộ rỡ cái này chúng ta ngược lại là có chút ý tứ. Khả năng cao là cùng Tony Sở Tạc xác định liên thủ. Đây cũng là một tin tức tốt, A Cổ Lửn chỉ cảm thấy tin tức này không tệ, mà tuyệt không vì Tony Sở Tạc an nguy lo nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tony Sở Tạc là người nào? Sở Tạc tập đoàn chủ tịch. Mà từ lần trước Tony Sở Tạc làm xong hoàn toàn mới nguồn năng lượng sạch sau đó, Sở Tạc tập đoàn xúc tu đã đưa về phía mỗi ngành nghề. Chớ đừng nhắc tới giống như là dạng này tập đoàn tài phiệt, sau lưng làm sao có thể không có nhân vật chính trị chạm chẳng đâu. Trước đây quốc hội yêu cầu Tony Sở Tạc giao ra sắt thép chiến thứ nhất phương pháp chế tạo, cuối cùng Tony Sở Tạc giành được trận này chiến tranh. Cuối cùng sẽ không thực sự có người ngây thơ cho là Tony Sở Tạc chính là dựa vào há miệng, cuối cùng thắng a. Vậy thì có chút quá ngây thơ rồi. Hồi phục một câu không khách khí sau đó, Cố Luận tựa hồ mười phần cảm thán lắc đầu. Ai, ta còn thực sự là cái đại thiện nhân đâu. Giống ta dạng này đại thiện nhân, còn giống như thật không nhiều. Nghĩ đến SHIELG sắp tại ủy tổng màn Mỹ quốc đội trưởng hợp tác phía dưới hồi phi yên diệt. Còn có cái kia ý đồ sát dụ. Không đúng là, ý đồ tiếp cận chính mình Đỗ Nạ Di Bờ, cũng sẽ bị Sở Ti vở rồ giờ đem ra công lý. Còn giúp Sở Ti phần sở trần giải quyết điều trị phiền phức. Cuối cùng, chính mình còn thu hoạch một đám người cảm tạ. Nhìn một cái như vậy, quả nhiên là người tốt có hảo báo a. Nghĩ tới đây Cổ Luận liền không nhịn được gật gật đầu, xem ra chuyện tốt như vậy, muốn tiếp tục làm a chương 53. Tìm nàng tâm sự một gian nhà an toàn bên trong. Sở Ti vừa rồi giờ nhìn thấy trên màn hình hồi phục không khách khí sau, cất điện thoại di động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía người đối diện. Một cái đem chân khoác lên trên mặt bàn, trong miệng nhai lấy kẹo cao su nữ nhân. Ngươi là thế nào tìm được ta? Sở Ti vừa rồi giờ thần sắc có chút phức tạp. Không tệ, nữ nhân trước mắt này chính là từng theo hắn nhiều lần kể vai chiến đấu Black và đảo. Rất đơn giản, mấy cái này nhà an toàn là Nít Fuji nói cho ta biết. Ta từng cái một tìm, tự nhiên có thể tìm tới. Black Hoài Đào như mày, một thân quần áo thường nàng, nhìn căn bản vốn không giống như là cái đặc công. Càng giống là cái nhà bên thiếu phụ. Làm sao ngươi biết Sở Ti vừa rồi giờ nói đến một nửa, giống như là nghĩ tới điều gì? Tấm chắn sao? Hắn nhìn về phía một bên tấm chắn. Xem ra ngươi đã nghĩ tới, ta đúng là bởi vì điểm này nghĩ tới ngươi cùng Nít có liên hệ. Đương nhiên, ta có thể nghĩ đến, những người kia cũng có thể nghĩ đến. Black Hoài Đào gật đầu một cái. Thời khắc này nàng rất giống một cái đem chính mình giấu ở trong hoàn cảnh nền động. Mặc dù nhìn như vô hại, nhưng một khi bóc trần ngụy trang, liền có thể gây nên người vào chỗ chết. Người nào? Sở Ti vừa rồi giờ hơi sững sờ. Chính là một mực tại truy ngươi, hơn nữa giết chết Nít những người kia. Ngươi cuối cùng sẽ không thật sự cho là chỉ có ngươi phát giác không thích hợp a? Black Hoài Đào cười cười. Nít Fuji vừa tới Sở Tạc cao úc, những cái được gọi là phần tử khủng bố liền theo sau đổ tới, hơn nữa phát động tập kích. Không nói đến những cái kia phần tử khủng bố là từ đâu làm được phi cơ, lại là từ chỗ nào lấy được cất cánh quyền hạn. Chỉ nói tình báo tiết lộ một khối này. Nếu như SHIELG tình báo dễ dàng như vậy tiết lộ, Nít Fuji hành tung dễ dàng như vậy liền bị giám sát. Cái kia Nít Fuji đã sớm không biết bị khủng bố phần tử giết chết bao nhiêu lần. Cho nên, kết luận chỉ có một cái. Đó chính là nội bộ có người tiết lộ Nít Fuji hành tung. Cho nên, ngươi tìm đến ta, là vì cho Nít báo thủ. Sở Ti vừa rồi giờ chấp nhận bờ lách vài đảo mà nói, hỏi ngược lại. Không chỉ có là vì hắn báo thủ, còn vì tự vệ. Bọn hắn tất nhiên có thể làm ra nhằm vào Nít Fuji hành động, vậy ta xem như thủ hạ của hắn, tất nhiên sẽ lọt vào đối đãi giống vậy. Cho nên, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, cùng một chỗ đem những người kia cho bắt được. Tích tích. Bờ lách vài đảo lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tin nhắn, tiếp đó đem màn ảnh quay tới, nhắm ngay Sở Ti vừa rồi giờ. Bọn hắn đã động thủ. Cơ Lìn bên kia đã có người đi qua. Sở Ti vừa rồi giờ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, phía trên chính là hạ cậy gửi tới tin tức, cùng với một tấm vợ dọc dùm lão dẫn người tiến vào phòng ảnh chụp. Trước khi tới, vợ lách vải đạo liền gợi ý hạ cậy chuyện này, để cho hắn đem người nhà mang đi. Vốn là chỉ là nghĩ lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thực sự có người tìm được bọn hắn. Xem xong ảnh chụp sau đó, Sở Ti vừa rồi giờ nhíu nhíu mày. Mấy cái này tiến vào hạ cậy trong nhà đặc công, hắn toàn bộ đều biết. Càng quan trọng chính là, tại trong hắn lấy được phần kia danh sách nhân viên, những người này tên toàn bộ đều ở bên trong. Là trùng hợp sao? Sở Ti vừa rồi giờ không quá tin tưởng. Ta biết ngươi tạm thời không tin ta, nhưng ta mang đến cho ngươi một cái tình báo. Liên quan tới cái kia tập kích người của các ngươi, ta biết hắn là ai. Nhìn xem Sở Ti vừa rồi giờ biểu lộ, Black Hoài tiếp tục nói. Hắn là ai? Sở Ti vừa rồi giờ cơ thể chấn động. Tên thật của hắn không có người biết, nhưng tất cả mọi người gọi hắn là Tờ Sổ Đi Ở. Hắn đã từng nhiều lần ám sát qua một chút tiểu quốc chính khách, hơn nữa xác suất thành công vô cùng cao. Ta đã từng gặp được hắn một lần, may mắn từ trong tay hắn đào thoát. Chỉ có điều từ nay về sau, liền cùng Bikini nói tạm biệt. Black Hoài đảo vung lên áo một góc, tại nàng bên phải bên hông, có thể thấy rõ ràng một đầu vết sẹo. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, đây là đạn xuyên thấu cơ thể sau, lưu lại vết sẹo. Chỉ có điều Sở Ti vừa rồi giờ cũng không tiếp lời, chỉ là yên lặng tự hỏi cái gì. Hắn đang nghĩ con nên hay không tin tưởng Black Hoài đảo. Tại Nít Fuji trước khi chết, chỉ nói với hắn như thế một chỗ nhà an toàn. Tiếp đó liền bị Tony Sở Tạc tiếp đi đưa cho bệnh viện. Hắn cũng thừa dịp hỗn loạn cơ hội trốn thoát. Bây giờ, Black Hoài đảo ngồi ở trước mặt hắn, hắn có hai lựa chọn. Tin tưởng nàng, hoặc cự tuyệt nàng. Ngươi không hối hận sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Sở Ti vừa rồi giờ cuối cùng mở miệng. Hắn cũng không phải tin tưởng Black Hoài đảo, mà là tin tưởng Nít Fuji. Nít Fuji tất nhiên nói cho hắn biết nhà an toàn này, vậy tất nhiên là có thâm ý. Có gì có thể hối hận?
nói không chừng ta sẽ chết tại phía sau ngươi. Vợ lách mày đập trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nàng biết, khi Sở Ti Vở Rộ Giơ nói ra câu nói này, đại biểu cho hắn đã tin tưởng. Chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Vợ lách mày đập tiếp tục hỏi. Đi trước chào một người, hỏi bọn họ một chút kế hoạch. Sở Ti Vở Rộ Giơ đưa điện thoại di động lấy ra, phát ra lên một đoạn video. Nội dung của video chính là tại phòng giám hộ Nít Fuji, bị một nữ nhân sát hại hình ảnh. Nữ nhân này chính là Donna Diver. Nhìn xem hình ảnh trước mắt, vợ lách mày đảo nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm cũng dần dần thu liễm. Nàng biết, lúc đó Nít Fuji tại phòng chăm sóc đặc biệt, thế nhưng là có không ít tại một đội đặc công tiến hành giám thị. Lúc nữ nhân động thủ, trong phòng bệnh vậy mà không có ai trông nom. Cái này căn bản là không hợp lý. Ta bây giờ biết, ngươi tại sao muốn làm như vậy. Vợ lách mày ánh mắt phức tạp nhìn về phía Sở Ti Vở Rộ Giơ. Vốn là nàng cho là, Nít Fuji hành tung tiết lộ, chỉ là một cái gián điệp hành động. Mà bây giờ xem ra, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Những thứ này đều không trọng yếu. Ngươi có xe sao? Sở Ti Vở Rộ Giơ lắc đầu, hỏi. Có. Vợ lách mày đã thu hồi chân, từ trên ghế đứng dậy. Nghe nói như thế, Sở Ti Vở Rộ Giơ cũng đứng dậy, cầm lên để ở một bên tấm chắn, cố định ở trong tay trái. Đi thôi. Chúng ta trước đi tìm nàng nói chuyện. Một gian căn phòng hắc ám bên trong. Alexander thì ở sờ nhìn xem mặt không biểu tình ngồi ở trước mặt hắn và tờ sổ đi ở, cùng với phía sau hắn hai cái đồng dạng biểu lộ nam nhân. Cái này một số người cũng là hí dạ thông qua tẩy não, khống chế siêu cấp binh sĩ. Bọn hắn đều có cùng một cái danh hiệu, vài tờ sổ đi ở. Lần này vì nhanh chóng giải quyết Sở Ti Vở Rộ Giơ cùng với Tony Stark, Alexander thì ở sờ lựa chọn duy nhất một lần xuất động ba người. Đây đã là tương đối lớn giá cao. Trưởng quan, dạ dạ đã phát tới tin tức. Hắn đã tìm được Sở Ti Vở Rộ Giơ cùng với Black Hải đảo hành tung. Một cái hí dạ binh sĩ nói. Alexander thì ở sở nhíu nhíu mày, bờ dọc dùm lão bên kia không có bất kỳ cái gì thu hoạch, quả nhiên là hai người tiến tới với nhau. Lên đường đi, giải quyết bọn hắn. Chương 54. Lão bằng hữu so với đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong Sở Ti Vở Rộ Giơ, đại thiện nhân cổ lùn thời gian có thể thoải mái hơn. Bởi vì Sở Tạc Quý Từ Thiện không còn thanh toán nghèo khó đám người tiền chữa bệnh, cho nên cổ lùn tâm lý phòng khám bệnh khôi phục trước đây an bình. Nhưng đi qua chuyện lần này, cổ lùn danh hào xem như đánh ra. Vô luận là người nghèo vẫn là người giàu có, bọn hắn đều nghe nói tại mặt cờ đường cái có cái rất tốt bác sĩ tâm lý. Cái trước cùng cái sau đều có thể truyền bá cùng tán tụng cô lùn tên. Bất đồng duy nhất là, cái trước đại bộ phận là thật tâm thực lòng cảm tạ cô lùn trợ giúp, mà cái sau càng muốn tin tưởng đây là tiền tài giao dịch. Cho nên, tại trong lúc bất chi bất giác, cô lùn danh tiếng tại trong một chút người nghèo có thể dần dần khuếch tán ra. Chỉ có điều cô lùn đối với mấy cái này sự tình cũng không biết. Hắn đang ở trong nhà, tiếp nhận một cái lao bằng lưu bái phòng. Người bạn cũ này chính là Phil Coulson. Xem ra các ngươi SHIELG bác sĩ rất cao mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được ngươi nhảy nhót tương mừng. Nhìn xem lộ ra quen thuộc nụ cười Phil Coulson, cô lùn nhịn không được có chút ngạc nhiên. Phil Coulson có thể bảo trụ một mạng, đã nói là vô cùng may mắn. Không nghĩ tới tốt cũng nhanh như vậy. Hay là muốn đa tạ ngươi? Nếu như không phải trước đây một câu nói của ngươi, nói không chừng ta thật sự chết. Phil Coulson ngữ khí mười phần chân thành tha thiết. Hắn có thể còn sống sót, đúng là bởi vì cô lùn trước đây lơ đãng một câu nói. Lúc đó làm xong một lần nhiệm vụ sau đó, hai người trên xe, Phil Coulson nhắc tới hắn một lần nhiệm vụ kinh nghiệm. Lần kia nhiệm vụ, kém chút để hắn chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Tạo thành cái kết quả này nguyên nhân cũng là bởi vì hắn quá lỗ mãng. Lúc đó cô lùn chửi bậy một câu. Cho dù là cả Pen America cũng biết mang cái tấm chắn bảo vệ mình. Ngươi một tháng mới bao nhiêu tiền, ngươi liều mạng cái gì mệnh a? Nhưng mà câu nói này lại bị Phil Coulson ghi tạc trong lòng. Cho nên từ lúc kia bắt đầu, hắn chỉ cần là thi hành nhiệm vụ, trên thân đều biết mặc hộ giáp. Đương nhiên, hắn coi thường cô lùn một câu nói phía sau. Đừng, loại này ân cứu mạng cũng đừng hướng về trên người của ta phóng, ta không chịu được nổi. Ta còn nói qua Tony nhiều lần, nhưng hắn không phải nên thụ thương, nên xúc động sao? Cô lùn khoát tay áo, hắn cũng không cần nhân tình này. Dù sao trước đây hắn ma dược không hiểu thấu tiêu hóa một bộ phận, khả năng cao cũng là bởi vì chuyện này. Cho nên lẫn nhau không thua thì thôi. Không, trong mắt của ta, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Phiêu Cùn Sân nhìn xem cô lùn, không giống nhau một chút nào bộ dáng đùa giỡn. Mà cô lùn nhưng là nết mép một cái, hắn có loại dự cảm xấu. Cảm tạ sự tình cũng không nhắc lại, về sau chúng ta còn nhiều thời gian, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đừng cự tuyệt ta là được rồi. Bất quá ngươi hôm nay tới tìm ta là chuyện gì? Gần nhất SHIELG hẳn là bể bộn nhiều việc a. Cô lùn chủ động dẫn vào chính đề. Hắn cũng sẽ không ngây thơ như thế cho rằng Phil Coulson đơn thuần chính là tới tìm hắn nói chuyện cũ. Đúng là bể bộn nhiều việc. Bất quá ta còn không có chính thức về đơn vị, thuộc về nghỉ ngơi trong lúc đó. Thôi ta đúng là có việc muốn mời ngươi rút một tay. Nhìn thấy cô lùn biểu tình trên mặt sau, Phil Coulson vẫn là nói ra lời nói thật. Cô lùn nhếch miệng, hắn nghi quả nhiên không tệ. Mặc dù Phil Coulson không tính là trồn chút tất cả, nhưng cũng tuyệt đối không phải tới đơn giản nói chuyện cũ. Vậy ta có gì có thể cho các ngươi ra sức sao? Ta là tuân theo luật pháp công dân, có thể phối hợp ta nhất định phối hợp. Cô lùn vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem Phil Coulson, chỉ có điều cơ thể hướng phía sau xê dịch một điểm, hai tay cũng giao nhau ôm ở trước ngực. Nhưng Phil Coulson nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được xa lánh. Quan hệ của hai người lập tức từ bằng hữu đã biến thành cơ quan chính phủ cùng bình dân quan hệ. Cô lùn, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là hướng ngươi nghe ngóng một người. Làm một đặc công, Phil Coulson ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra cô lùn động tác này hàng nghĩa. Hai tay ôm ngực,
từ tâm lý học góc độ tới nói, đây là 10 phần tiêu chuẩn tư thái phòng ngự. Cũng là mọi người tại đối mặt người xa lạ, hay là không còn có cảm giác an toàn thời điểm, làm ra động tác. Nhưng trọng yếu cũng không tại ở đây. Điểm này xem như đặc công Phiêu Cùn Sần có thể nhìn ra, cái kia xem như bác sĩ tâm lý Cô Luận, có thể không biết điểm này sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể nào. Làm một bác sĩ tâm lý, Cô Luận tại xuyên thấu qua tiểu động tác quan sát tâm lý phương diện này, có thể vứt bỏ Phiêu Cùn Sần mấy con phố. Như vậy, hắn làm ra động tác này, kỳ thực chính là ở ngoài sáng bày ra Phiêu Cùn Sần. Ta không tin ngươi, ta không có cảm giác an toàn. Rất nói nhiều không cần nói, chỉ cần một động tác hoặc một ánh mắt, liền có thể biểu đạt rất nhiều thứ. Đương nhiên, nếu như ta biết lời nói, Cố Đồn vẫn như cũ duy trì dáng vẻ mới vừa rồi, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi. Chỉ tiếc, ngữ khí của hắn lại dị thường xa lánh. Cố Đồn, ngươi không nên hiểu lầm, ta còn muốn hỏi chuyện này, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng không khả năng nhường ngươi có phiền phức. Phiêu Cùn Sân còn nghĩ thuyết phục một chút Cố Đồn, nhưng mà Cố Đồn lại lắc đầu. Quên đi thôi, các ngươi SHIELZ người, ta thật sự là thật không dám tin tưởng. Lần trước lợi dụng ta cùng Tony quan hệ tìm được ta, quấy rầy ta nghỉ ngơi cũng coi như. Tony sợ tặc chẳng qua là cùng các ngươi cục trưởng gặp mặt một lần, sợ tặc tầng cao nhất liền bị hoanh tạc. Ta cũng không muốn có một ngày ta đang ăn nổi lầu HK thời điểm, ngoài cửa đột nhiên bay tới một phát dọc kẹt đánh cho ta trợ trợ hứng. Cố Luân nói xong câu đó, vẫn không quên nhìn phía ngoài cửa sổ một cái. Động tác này của hắn, để cho Phiêu Cùn Sần có chút lúng túng. Mặc dù tại mấy ngày trước tập kích trong vụ án, chết chính là Nít Fuji. Nhưng Tony sợ tặc cũng gặp thai bay vạ gió, cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, hắn cũng không có gì lời để nói. Được rồi, ta không nên xét chuyện này. Vọng luận người chết vốn không phải một kiện chuyện gì tốt, cho nên coi như là ta làm việc thiện à. Nếu như ta đoán không tệ, ngươi hẳn là đang tra Nít Fuji tử vong án a. Cố Đồn thở dài, trên mặt một bộ trách trời thương dân thần sắc. Không tệ, căn cứ vào suy đoán của chúng ta, có người cùng Nít tử vong có quan hệ, cho nên muốn tìm ngươi hỗ trợ phân biệt một chút. Nghe được Cố Đồn không còn như vậy tránh xa người ngàn dặm, Phiêu Cùn Sần cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn bởi vì công sự đối với quan hệ của hai người sinh ra ảnh hưởng gì. Tốt ta, ai bảo ta là ưa thích giúp người làm niềm vui người đâu? Đến cùng là ai? Cho ta xem một chút ta. Cố Đồn lắc đầu nói. Người này, ngươi gặp qua sao? Phiêu Cùn Sân từ trong túi áo lấy ra một tấm hình. Đồ nạ gì vờ? Nhìn thấy trương này quen thuộc khuôn mặt, Cố Đồn nhịn không được nhíu mày. Không nghĩ tới Phiêu Cùn Sân cũng tra được bước này. Khá nhanh a, trương 55. Phản bội SHIELZ cũng có thể sân bay. Đồ nạ gì vờ đeo kính râm, trong tay mang theo một cái ba lô, vội vã từ sân bay đi qua. Kể từ ám sát Nít Fuji sau đó, nàng khác tất cả nhiệm vụ toàn bộ tạm dừng. Bây giờ duy nhất phải làm là rời đi Ubeta, đi một cái châu Âu một cái tiểu quốc tránh đầu gió. Không có ai so với nàng càng hiểu rõ SHIELZ năng lực. Cho nên, nếu như nàng muốn tiếp tục sống, chỉ có một cái biện pháp như vậy. Mặc dù đồ nạ gì vợ cái tên này bây giờ đã tiến nhập phi trường phạm vi, nhưng xem như một đặc công, không có mấy cái tên giả giấy thông hành giả, đó là không có khả năng. Nhất là hộ chiếu của nàng hay là thật. Chỉ cần nàng có thể rời đi USA quốc thổ, đến nước ngoài sau đó, trong thẻ ngân hàng tiền đầy đủ nàng tiêu ra một trận. Đồ nạ gì vợ cước bộ rất nhanh, cửa lên phi cơ ngay ở phía trước cách đó không xa. Nàng cũng nhìn thấy hy vọng. Nữ sĩ, ngươi có cái gì rơi mất? Ngay tại đồ nạ dị vợ sau lưng, đột nhiên xuất hiện thanh âm của một nam nhân. Đồ nạ dị vợ dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đối phương. Một cái vô cùng quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Steve Rogers. Nhưng mà, nàng chưa kịp làm ra động tác, nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể lập tức mềm nhũn tiếp. Vợ lách phải từ đồ nạ dị vợ xuất hiện sau lưng, ôm lấy nàng. Ngươi có thể xác định nàng là hí giả người sao? Vợ lách phải đó hỏi. Steve Rogers gật đầu một cái, đem trên mặt đất bao xách lên. Tốt ta, xem ra ta muốn xuất ra ta bản lĩnh thật sự. Đồ nạ gì vợ nàng gọi đồ nạ gì vợ. Ta chỉ gặp qua một lần, cũng không quen. Nàng là anh họ ta một người bạn, phía trước ăn qua một lần bữa tối. Cố Đồn đem ảnh chụp thả xuống, đem đêm hôm đó chuyện ăn cơm, từ đầu tới cuối nói một lần. Hắn không có giấu giếm bất kỳ chi tiết nào, cũng không có tất yếu giấu giếm. Ngược lại sờ ti vợ rổ giờ động tác của bọn hắn chắc chắn là mau hơn, cho nên Cố Đồn cũng không cần lo lắng tiết lộ phong thanh. Chỉ thấy qua một lần sao? Phiêu Cùn Sân lại xác nhận một lần. Như thế nào, có vấn đề gì không? Cố Đồn nhíu nhíu mày, giống như không biết rõ Phiêu Cùn Sân ý tứ. Phiêu Cùn Sân liếc Cố Đồn một cái, tiếp đó đem một cái tấm phẳng đưa cho Cố Đồn. Máy tính bảng bên trong nội dung, đại bộ phận cũng là liên quan tới Cố Đồn tài liệu cá nhân. Bao quát nhưng không giới hạn trong, niên linh, tính cách, gia đình quan hệ cùng với từ nhỏ đến lớn trải qua trường học. Thậm chí còn đem Cố Đồn tính phích đều cho tổng kết ra. Trừ cái đó ra, còn có không ít Cố Đồn ảnh chụp, đại bộ phận cũng là Cố Đồn ăn cơm, dạ phố, hẹn muội tử bô xuống hình ảnh. Nhưng những hình này cũng là một chút cũ chiếu, tại hắn trước khi xuyên biệt, ảnh chụp liền đã bị chụp được. Gần nhất mấy chương cũng đều là Cố Đồn tại trên bờ cát cùng muội tử lẫn nhau bôi kem chống nắng ảnh chụp. Đây đều là các ngươi thu thập. Cùng đồ nạ gì vợ có quan hệ gì sao? Cố Đồn thả xuống tấm phẳng, nhíu mày. Chỉ cần những hình này bên trong không có hắn uống xong ma dược ảnh chụp, hắn liền không có chút nào sợ. Cho dù là vỗ tới Cố Đồn cùng vị ẩn nói chuyện phiếm hình ảnh, cũng chỉ bất quá là chủ nhân cùng sủng vật ở giữa giao lưu. Loại này giao lưu, nuôi qua sủng vật người đều làm qua. Không, đây không phải là chúng ta thu thập. Vừa vặn tương phản, những tài liệu này toàn bộ đều là đồ nạ gì vợ thu thập. Phiêu Cùn Sân lắc đầu. Bọn hắn tra xét bệnh viện giám sát, cái cuối cùng tiến vào Nít Fuji phòng bệnh người xa lạ, chính chính là Đồ Nạ Dị Vợ. Tại Nít Fuji sau khi chết, Đồ Nạ Dị Vợ liền biến mất ở trong bệnh viện. Tại đột phá Đồ Nạ Dị Vợ nơi ở sau đó, bọn hắn phát hiện lưu lại những vật này. Không phải chứ, nàng thầm mến ta. Bất quá liền xem như nàng thầm mến ta, ta cũng không thể đáp ứng nàng. Nói không chừng nàng về sau còn có thể là chị dâu của ta. Cô Đường vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Nói thật, hắn là thực sự không biết. Tiền thân bị chụp những cái kia hắn tự nhiên không rõ ràng, mà từ hắn sau khi xuyên việt chụp những thứ này thì càng không rõ ràng. Đối phương quay chụp chỗ cũng là bãi cắt những địa phương này. Nơi đó không chỉ có người lưu lượng lớn, hơn nữa mỗi cái người tới đều biết chụp ảnh. Thậm chí lần kia tại Hawaii còn có không ít người cho vị ẩn chụp ảnh đồng thời, đem hắn cũng chụp tiến vào. Cái này khiến hắn từng cái toàn bộ đều phân biệt ra được, liền có chút làm người khác khó chịu. Bất quá, nhìn cái dạng này, thì dạ giống như đối với Cổ Lùn hết sức xem trọng. Công tác tình báo đều làm cặn kẽ như vậy. Không, ngươi không cần có cái lo lắng này. Bởi vì nàng đã bị chúng ta xác nhận vì sát hại Nít hung thủ. Phiêu Cùn Sần giúp Cổ Lùn bỏ đi loại này phiền não. A, nàng giết Nít Fuji. Ngươi không có nói đùa chớ. Một cái nhìn tay trói gà không chặt được nữ tử, đột phá các ngươi SHIELZ đặc công bảo hộ, tiếp đó tại trong phòng bệnh đem người giết. Ngươi sẽ không ở cùng ta giảng chê cười a. Cố Lùn còn kém đem không tin mấy người viết chữ ở trên mặt. Nhưng mà hắn mà nói, cũng làm cho Phiêu Cùn Sần nụ cười chậm rãi biến mất. Đúng vậy a, hắn kỳ thực cũng đã sớm nghĩ tới. Một nữ nhân, dù là nàng là một cái gián điệp nước khác, cứ như vậy đơn giản liền có thể lẻn vào sao? Nội bộ thật chẳng lẽ không có người phối hợp nàng sao? Tính toán, các ngươi phía trước đã cùng ta nói qua người ngoài hành tinh chê cười đều thực hiện. Ám sát một cái tình báo đầu lĩnh, thật cũng không như vậy rung động. Cố Lùn khoát khoát tay, cơ thể buông lỏng xuống. Ân, sóng này diễn kỹ hắn có thể cho chính mình chỉ phân. Bất quá ta càng tò mò hơn là, hắn điều tra ngươi muốn làm gì? Phiêu Cùn Sần không nhìn Cố Lùn câu kia tình báo đầu lĩnh ngược lại nghĩ tới một chuyện khác. Không tệ, Đồ Nạ Dị Vợ muốn điều tra Cố Lùn làm cái gì? Đương nhiên là đến từ Hỉ Dạ mời chào rồi. Câu nói này Cố Lùn không nói, chỉ là vô tội nhìn về phía Phiêu Cùn Sần. Chắc chắn không có khả năng là nhìn ta thiên phú dị bẩm, nghĩ mời chào ta đi. Ta liền hoài nghi ta gần nhất có phải hay không bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu dây dưa. Các ngươi SHIELZ muốn mời chào ta, cùng SHIELZ đối nghịch tổ chức cũng tại điều tra ta. Xem ra các ngươi SHIELZ cũng không phải không có địch nhân, ngay cả cục trưởng đều có thể bị người ám sát. Địch nhân lần này chỉ sợ không đơn giản a. Cố Lùn chê bừa. Địch nhân? Phiêu Cùn Sần mím môi một cái. SHIELZ thành lập đến nay, không thiếu nhất chính là địch nhân. Toàn thế giới các nơi phân bộ đều một mực tại đả kích tổ chức khủng bố, Nít Fuji cũng gặp nhiều năm ám sát. Nhưng mà không có một lần, là giống lần này, tình báo chuẩn xác như vậy, hơn nữa rõ ràng như vậy. Nghĩ tới đây, Phiêu Cùn Sần nhịn không được lắc đầu. Cảm tạ phối hợp của ngươi Cố Lùn. Vẫn là câu nói kia, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như ngươi về sau có cái gì yêu cầu, cứ việc tìm ta. Phiêu Cùn Sần đứng dậy, hướng Cố Lùn nói cảm ơn. Cố Lùn nhưng là một bên bồi tiếp hắn đi, vừa cười hỏi, phản bội SHIELZ đều được cái chủng loại kia. Biết Cố Lùn đang mở trò đùa, Phiêu Cùn Sần cũng tương tự mở ra một nói đùa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho ta chịu chết. Ở trong tiếng cười, Cố Lùn mở cửa, chuẩn bị tiễn đưa Phiêu Cùn Sần ra ngoài. Sau khi hắn mở cửa sau, hai cái vô cùng thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước cửa. Càng đúng dịp là hai người kia Phiêu Cùn Sần cũng nhận biết. Đội trưởng, Nạ Tạ Xạ. Phiêu Cùn Sần theo bản năng kêu hai người bọn họ tên. Tiếp đó, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Lùn. Mà Cố Lùn nhìn thấy tình huống trước mắt, nhịn không được nết mép một cái. Phiêu A, vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Chỉ cần ta có cần, phản bội SHIELZ cái chủng loại kia cũng có thể. Chương 56. Ta là sát người tốt sở ti vở rổ rở nhà an toàn bên trong. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau đối phương, đều nghĩ từ đối phương trong mắt nhìn ra thứ gì. Đương nhiên, trong bốn người này có ba người có thể nói chuyện. Chỉ có một người không chỉ có bị trói trở thành bánh que trèo, mà bị dùng băng dán dán sát vào miệng. Như vậy người này là ai đây? Cố Lùn nhìn về phía đồng dạng tại trừng mắt nhìn hắn Phiêu Cùn Sần. Uy, ngươi đừng nhìn ta a Phiêu. Đánh ngất xỉu ngươi người là cái nữ nhân, mà đem ngươi trói lại người là sở ti vở rổ rở. Ta cái gì cũng không làm. Sát người tốt một cái. Cố Lùn dường như là nhìn ra Phiêu Cùn Sần ánh mắt bên trong biểu đạt cảm xúc, lộ ra mười phần vô tội. Không tệ, nửa giờ trước, khi Cố Lùn mở cửa phòng, nhìn thấy Sở Ti vở rộ rở cùng bờ lách phải đảo một khắc này, liền biết xong con nghẽ. Quả nhiên, thừa dịp Phiêu Cùn Sần nhìn về phía Cố Lùn thời điểm, bờ lách phải đã tiến lên một bước, trực tiếp đem Phiêu Cùn Sần đánh ngất xỉu đi qua. Sở Ti vở rộ rở cũng cho thấy cùng bờ lách phải nó không tầm thường, ăn ý một cái phụ trách đem người đánh ngất xỉu, một cái khác phụ trách ngăn trở bên ngoài tầm mắt của người, ôm lấy Phiêu Cùn Sần. Chỉ có Cố Lùn biểu lộ cổ quái đứng tại chỗ. Tiếp đó, cũng dẫn đến bị đánh ngất xỉu Phiêu Cùn Sần, Cố Lùn được đưa tới ở đây. Hết thảy liền bốn người, cứng rắn cho chơi ra huệ rộp đã xem cảm giác. Hu hu. Ô. Mặc dù Phiêu Cùn Sần bị phong kín miệng, nhưng hắn vẫn là biểu đạt hắn đoán giận. Vốn là hắn còn cảm thấy đối với Cố Lùn tiến hành hỏi thăm, để cho hai người bọn họ ở giữa hữu nghị bị thương tổn. Nhưng quay đầu mới phát hiện, hắn mới là bị mơ mơ màng màng một cái kia. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ngươi nhìn ta cái này người bình thường dáng người, giống như là có thể đánh được hai người bọn họ sao? Muốn thả qua ngươi, cũng phải là bọn hắn định đoạt. Cố Lùn trên không trung khoa tay múa chân một cái sở ti vở rộ rở hình thể, cùng với bờ lách vải đảo lớn quả đấm to. Ngược lại hắn không có động thủ, hắn không lỗ tâm. Ân, tuyệt không đối lý. Có lẽ là cô luận lời này có chút đạo lý như thế, Phil Coulson đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Bất quá, ánh mắt của hắn so trước đó nhìn cô luận thời điểm, nhiều một chút đâu bị khuất. Không tệ, chính là bị khuất. Hai người kia một cái là hắn cộng sự nhiều năm đồng sự, mà đổi thành một cái nhưng là hắn cho tới nay thần tượng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày hắn vậy mà có thể bị hai người cùng một chỗ tiền hậu giáp kích. Xin lỗi Phil, chúng ta cũng không nghĩ đến, ngươi cũng tại trong phòng khám. Nếu như biết, chúng ta nhất định thay cái thời gian bài phòng. Vợ lách vải trong giọng nói cũng nhiều vẻ hay nấy. Tại không có xác nhận Phil Coulson thân phận phía trước, chỉ có thể nói hắn có 50 tỷ lệ là hí ra. Mặt khác cái kia 50 là nàng nhiều năm đồng sự. Phil Coulson đưa mắt nhìn sang cô Lund. Trên mặt một bộ các ngươi đã sớm câu được biểu lộ. Cô Lund nhưng là liếc mắt. Cảm tình các ngươi tới địa bàn của ta, cuối cùng sai lại là ta. Ủy khuất ngươi một hồi, Phil. Chờ xác định ngươi thân phận sau đó, ta sẽ đích thân cùng ngươi xin lỗi. Steve rồ rở trong ánh mắt không đành lòng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cuối cùng vẫn là trở nên kiên định. Tại sở tạc cao ốc lần đó tập kích, đã đầy đủ đã chứng minh hỉ dạ thẩm thấu rốt cuộc sâu bao nhiêu. Liên Nít Fuji mọi cử động trong mắt bọn họ, thậm chí bọn hắn còn có thể xuất động máy bay trực thăng, tại New York phồn hoa nhất chỗ, áp dụng có thể so với tập kích khủng bố công kích. Đơn giản không dám suy nghĩ nhiều. Xác nhận thân phận. Nghe tới câu nói này, Phil Coulson trên mặt lộ ra lướt qua một cái kinh nghi. Dựa theo lúc trước hắn ngờ tới, SHIELZ nội bộ khả năng cao là có nội ứng. Bằng không Nít Fuji làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đồ nạ gì vợ giết chết. Nhưng mà vừa rồi Steve rồ rở thuyết pháp, tựa hồ chứng thực điểm này. Cô Lũn, ta cần trợ giúp của ngươi. Steve rồ rở nhìn về phía cô Lũn, ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu tia sáng. Ngươi làm gì? Có chuyện thật tốt nói, ta không thích nam nhân. Cô Lũn theo bản năng lui về phía sau ngồi một chút. Mà Black Mai đảo nhưng là huyết sáo, giống như là xem náo nhiệt không chê sự tình đại nhất giống như. Mặc dù biết Steve rồ rở tại vài thập niên trước có cái khác phái người yêu, nhưng hắn còn có một cái nam tính hảo hữu không phải sao? Khẩu vị thứ này, ai nói phải chuẩn. Ta chỉ là muốn nhường ngươi giúp một chút, như lần trước. Steve rồ rở có chút bất đắc dĩ liếc vợ lách vài đảo một cái, lắc đầu nói. Hắn không xác định cô Lũn phải chăng muốn giúp đỡ, hơn nữa cũng không xác định cô Lũn phải chăng nghĩ bại lộ năng lực của hắn. Cho nên, hắn cũng không có cụ thể nói ra cô Lũn năng lực. Nhìn, nhiều tỉ mỉ một người. Bên cạnh ngươi thế nhưng là ngồi hai cái thâm niên đặc công. Mặc dù cái này ngươi không tin, nhưng một cái khác cũng không được. Cô Lũn có chút kinh ngạc nhíu mày. Đừng cảm thấy Black Mai chỉ là một cái ám sát cao thủ, tại phương diện khác, nàng cũng mười phần tinh thông. Năm đó ở trong Zetsun, nhưng mà cái gì đều phải học. Ta thử qua, đại bộ phận thủ đoạn đối với đồ nạ gì vợ cũng vô hiệu. Khi giả đối với nàng huấn luyện rất triệt để, bao quát thuốc nói thật, đối với nàng hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi những thứ khác một chút tra tấn thủ đoạn, bây giờ cũng tìm không thấy dụng cụ. Black Mai đào nhún vai. Cũng không phải nàng không có biện pháp khác, chỉ là một phương diện không có thiết bị dụng cụ, một phương diện khác quá kịch liệt thủ đoạn, có thể sẽ dẫn đến tử vong. Bọn hắn cần đồ nạ gì vợ lời khai. Thì dạ. Đồ nạ gì bờ. Mà khi hai cái danh tự này từ trong miệng Black Mai đảo nói ra, Phil Coulson lập tức trận to hai mắt. Hắn làm sao có thể không biết thì dạ. Vô luận là chế tạo siêu cấp binh sĩ, vẫn là về sau USA kẹp giấy kế hoạch, nhằm vào cũng là nạ gì cùng thì dạ. Trong đó thì dạ đã từng vẫn là nói SHIELZ địch nhân lớn nhất. Nhưng thì dạ không phải đã sớm tại bên trong bụi bẩm của lịch sử vì diệt sao. Còn có, đồ nạ gì bờ nếu như là người thì dạ. Chẳng lẽ Nít Fuji chết, là thì dạ làm. Âm một cái, Phil Coulson đầu trống rỗng. Ngay sau đó hắn hai mắt khẽ đảo, hướng về phía trước ngã xuống. A, dạng này a cổ lùn gật gật đầu, tiếp đó liếc vợ lách vải đảo một cái. Rắc. Vợ lách vải nó không có dấu hiệu nào nghèo đầu, trực tiếp ghé ở trên ghế salon. Nạ tạ xạ sở ti vợ rồ giờ lập tức đứng dậy. Không có việc gì, người trẻ tuổi giấc ngủ chất lượng tốt, ngã đầu liền ngủ cũng không có gì. Ê, bên này cái này cũng giống vậy. Cổ lùn từ trên mặt bàn đem Phil Coulson đầu nâng đỡ, để cho hắn đồng dạng ghé ở trên ghế salon. Không nói những cái khác, cái này giấc ngủ chất lượng là rất tốt. Vừa rồi cái kia đông một tiếng, đầu đụng vào trên bàn trà, cũng không có đem hắn giật mình tỉnh giấc. Steve rồ rở há to miệng, nhưng vẫn là không nói gì. Cô Lũn có thể giúp đỡ đã rất tốt, hắn không muốn bại lộ năng lực của mình cũng rất bình thường. Chỉ có điều cái phương thức này a, thôi có một chút như vậy mà bác. Chương 57. Thì ra đội trưởng. Đồ nạ gì vờ nằm mơ. Ở trong mơ, nàng mơ tới mình bị cả Pen America cùng với Black Mai đảo bắt được, cũng tiến hành đủ loại chặt chẽ tra tấn. Mà nàng xem như hỉ dạ ưu tú đặc công, vượt qua tất cả tra tấn thủ đoạn. Ngay tại nàng cảm thấy hai người muốn giết nàng thời điểm, cả Pen America mang đến một cái nàng nam nhân không thấy rõ mặt. Chỉ bằng trực giác của nàng, nàng cho rằng nam nhân này rất đẹp trai. Nam nhân này chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền đem nàng tất cả bí mật đều xem thấu. Tên của nàng, nàng thở bình sinh, cùng với nàng tại hỉ dạ nội bộ danh hiệu. Thậm chí ngay cả nàng chấp hành qua tất cả nhiệm vụ, cùng với nàng thượng cấp tên. Khi nàng đem Alexander thì ở sở cái này cái tên nói ra khỏi miệng thời điểm, trong nháy mắt, nàng từ trong mộng đánh thức. Còn may là giấc mộng. Đồ nạ gì vỡ sờ lên chỗ cổ tay của mình, nơi đó cũng không có bị trói vết tích. Có thể là bởi vì mộng cảnh quá mức chân thực nguyên nhân, khi nàng nuốt ve cổ tay, còn có thể cảm thấy một chút huyên đau. Ta muốn. Làm cái gì tới? Đồ nạ gì vợ lung lay đầu của mình. Nhỏ nhẹ đau đầu, để cho nàng có chút không quá thoải mái. Đúng, đi tìm trưởng quan báo cáo công tác. Đồ nạ gì vợ cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ của mình. Sau khi giết chết Nít Fuji, cấp trên của nàng, cũng chính là Alexander thì ở sở để cho nàng quay về SHIELZ, bởi vì Nít Fuji chết, bây giờ SHIELZ đã hoàn toàn bị Hỉ Dạ nắm trong tay. Về sau không ai có thể ngăn cản Hỉ Dạ phát triển. Nghĩ tới đây, Đỗ Nạ Dị vợ trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Ngoại trừ chuyện này, Alexander thì ở sở còn nói cho nàng một cái tin tức khác. Đó chính là cả Pen America sở ti vợ rồ giờ, kỳ thực là người Hỉ Dạ. Phải gọi hắn Hỉ Dạ đội trưởng. Vợ Lách Hải Đạo đồng dạng cũng là đặc công Hỉ Dạ, một mực tiềm phục tại Nít bên người Fuji, đánh cắp tình báo trọng yếu. Mà nàng Đỗ Nạ Dị vợ nhiệm vụ chính là chờ đợi hai người kia cùng một chỗ trở lại SHIELZ, nhưng không thể bại lộ hai người thân phận. Cả Pen America lúc trước nhiệm vụ bên trong làm bộ phản bội chạy trốn, gây nên Nít Fuji chú ý, mới có cơ hội tập kích Nít Fuji, tiếp đó từ nàng đem Nít Fuji giết chết. Bởi vì bây giờ SHIELZ nội bộ vẫn còn mang theo cả Pen America lệnh truy nã, cho nên tạm thời không thể để người khác biết bí mật này. Đỗ Nạ Dị vợ không tiếp tục do dự, xuống giường sau đó liền trực tiếp ra cửa. Quả nhiên nước Mỹ không đúng, thì ra đội trưởng Sở Ti vợ rộ rỡ cùng với Bờ Lách Hải Đảo cũng tại cửa ra vào chờ lấy nàng. Đội trưởng Natasa, Đỗ Nạ Dị vợ lên tiếng chào hỏi. Mặc dù đã rất khắc chế, nhưng nàng khỏe miệng vẫn là không nhịn được hơi hơi nhếch lên. Ai có thể nghĩ tới đâu, đường đường cả Pen America USA nhân dân tinh thần đồ đẳng lại là bọn hắn người Hỉ Dạ. Đỗ Nạ à, không nghĩ tới ngươi cũng là Bờ Lách Hải Đảo. Thần sắc cổ quái nhìn đối phương, nhưng cũng không có nói ra trọng yếu nhất mấy chữ. Đúng vậy a, kỳ thực ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá bây giờ không đồng dạng, mặc dù tên chúng ta thay đổi, nhưng nội hạch lại vĩnh viễn không thay đổi. Đỗ Nạ Dị vợ gật gật đầu, cũng nhìn về phía Sở Ti vợ rồ giờ. Đối với Bờ Lách Hải Đảo cổ quái kia thần sắc, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao khi nàng biết chuyện này, biểu tình trên mặt nàng so Bờ Lách Hải Đảo còn đặc sắc. Hồ Hỉ Dạ. Khi thấy Đỗ Nạ Dị vợ nhìn về phía chính mình, Sở Ti vợ rồ giờ thấp giọng nói một câu. Đây là tại Cổ Lùn đang tra hỏi sau, cố ý dặn dò qua hắn. Hỉ Dạ binh sĩ chào hỏi phương thức. Vì thu hoạch tín nhiệm, Sở Ti vợ rồ giờ chủ động nói ra câu nói này. Hồ Hỉ Dạ. Nghe được câu này quen thuộc và thân thiết ám hiệu sau, Đỗ Nạ Dị vợ nụ cười mạnh hơn. Cái này chỉ có Hỉ Dạ biết đến ám hiệu, để cho nàng vui vẻ ra mặt. Đi thôi, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Sở Ti vợ rồ giờ không muốn chậm trễ thời gian nữa. Hảo, ta tới lái xe. Đỗ Nạ Dị vợ gật gật đầu, mở cửa xe, ngồi xuống tài xế vị. Mà Bờ Lách Hải Đảo nhưng là nhìn Sở Ti vợ rồ giờ một mắt, ánh mắt bên trong truyền đạt một cái tin tức. Chỉ đơn giản như vậy. Sở Ti vợ rồ giờ chỉ có yên lặng gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ đến sẽ như vậy đơn giản. Cô đồn chỉ là nói cho hắn biết, để cho bọn hắn giả vờ chính mình là Hỉ Dạ đặc công, tiếp đó Đỗ Nạ Dị vợ liền sẽ đem bọn hắn đưa vào SHIELZ tổng bộ. Đến nơi đến SHIELZ tổng bộ sau đó nên làm như thế nào, cô đồn chưa hề nói, cũng không cần hắn nói. Một cái đỉnh tiêm đặc công, cộng thêm một cái đỉnh tiêm chiến sĩ, bọn hắn phương diện này tố dưỡng tuyệt đối so với cô đồn cao hơn. Cho nên, hai người cứ như vậy không hiểu thấu trở thành Hỉ Dạ ẩn tàng đặc công. Đi theo một cái khác chân chính Hỉ Dạ đặc công, cùng một chỗ hướng về SHIELZ chạy tới. Gian phòng lầu 2. Cô đồn lặng lẽ meo meo lùi về đầu của mình, lập tức cảm nhận được sau lưng cái kia mãnh liệt ánh mắt. Đối thoại mới vừa rồi âm thanh cũng không coi là nhỏ, Phiu Cùn Sẩn cũng nghe rõ ràng. Hắn lúc này đầu một đoàn bột nhão. Hắn nhớ rõ, phía trước mấy người còn tại đàm luận Hỉ Dạ cùng Đỗ Nạ Dị vợ hai cái danh tự này. Dưới khiếp sợ, chính mình vậy mà té xỉu. Đợi đến lại tỉnh lại sau đó, vậy mà nghe được đối thoại mới vừa rồi. Sở Ti vợ rộ giờ cùng Bờ Lách Hải Đảo là Hỉ Dạ. Bọn hắn cùng Đỗ Nạ Dị vợ là cùng một bọn. Cái kia cô luôn là người nào? Chẳng lẽ cũng là Hỉ Dạ đặc công? Bây giờ Phiu Cùn Sẩn trong đầu tất cả đều là cái gì, ai là Hỉ Dạ cùng ai là SHIELZ các loại vấn đáp. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết có người có thể giảng giải chuyện này, cho nên ánh mắt của hắn nhìn về phía cô lửng. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, vừa rồi ta cũng bị từng đánh ngất xỉu đi, chỉ so với ngươi sớm tỉnh nửa phút. Cô lửng một mặt vô tội, nhưng mà Phiu Cùn Sẩn lại một mặt ngươi nhìn ta tin sao biểu lộ. Vẹn vẹn từ hai người trạng thái bây giờ liền có thể nhìn ra được, một người bị trói còn bị phong bế miệng, một người khác nhưng là một điểm không có bị hạn chế tự do, hơn nữa còn có thể ở chỗ này nói lời trân trọng, trên lệch quá lớn. Phiu Cùn Sẩn còn kém không đem năm chữ này gọi ra. Đi, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta cho ngươi giải khai. Cố Đồn nhếch miệng, đưa tay ra bỗng nhiên kéo xuống Phiu Cùn Sẩn trên mặt băng dán. Tê dù là Phiu Cùn Sẩn đã từng tiếp thụ qua vô số lần đau đớn kháng tính huấn luyện, nhưng râu ria bị nổ tận gốc đau vẫn là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đội trưởng bọn hắn đến cùng phải hay không người Hỉ Dạ? Mặc dù cảm giác đau vẫn tồn tại, nhưng Phiu Cùn Sẩn không nhịn được, hắn nhẫn nhịn một bụng liền muốn hỏi. Nếu như không phải còn tin tưởng cô Lũn, chỉ sợ hắn bây giờ đã muốn lấy ra điện thoại gọi người. Đi, đừng gào. Ngươi không đáng nghĩ biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Tới, để cho ta đem tàn khốc chân tướng nói cho ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Nội ứng tại Hỉ Dạ SHIELZ đặc công. Chương 58. Mất đi mơ ước cá ước mới nội ứng tại Hỉ Dạ SHIELZ đặc công. Đây là ý gì? Phiêu Cùn Sẩn mặt người, không hiểu nhìn về phía cô Lũn. Mà cô Lũn nhưng là khoan thai chậm rãi rót cho mình chén nước, nhét lên chân bắt chéo. Chuyện này nói rất dài dòng, nhưng tổng kết lại chính là một câu nói. Sở Ti vừa rồi giờ muốn tìm ta gia nhập vào SHIELZ thời điểm, vừa vặn phát hiện có người đang theo dõi hắn, tiếp đó hắn tiến hành chống theo dõi cùng điều tra, sau đó xác nhận thân phận của đối phương không phải thông thường SHIELZ đặc công, mà là Hỉ Dạ nội ứng.
Ân, cô Lùn tổng kết năng lực tương đương xuất sắc. Xuất sắc đến bởi vì ngữ tốc quá nhanh, Phiêu Cùn Sẩn thậm chí suy nghĩ mười mấy giây mới hiểu được hắn ý tứ. Chờ đã. Không nói trước Hỉ Dạ tại vài thập niên trước liền đã bị hủy diệt, dù là liền xem như có một bộ phận dư nghiệt, bọn hắn dám ở SHIELG nội ứng sao? Phiêu Cùn Sẩn hỏi ngược lại. Mà cô Lùn lại lắc đầu. Không đúng a, lý giải của ngươi hoàn toàn sai. Không phải người ta có dám hay không tại SHIELG nội ứng, mà là muốn hỏi các ngươi những thứ này SHIELG là công, vì cái gì lòng can đảm lớn như vậy, dám ở Hỉ Dạ hang ổ nội ứng. Cô Lùn khoát khoát tay chỉ, một bộ lá gan ngươi rất lớn a dáng vẻ. Tại Hỉ Dạ hang ổ nội ứng. Đồ vật gì a? Cái kia rõ ràng là SHIELG. Không đợi Phiêu Cùn Sẩn mở miệng phản bác, hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô Lùn. Đúng vậy, ngươi lần này nghĩ đáp án hoàn toàn chính xác. Bây giờ SHIELGS, thế nhưng là ở Na Kẻ S. Cô Lùn hướng về hắn chớp chớp mắt, thu hồi ngón trỏ, lộ ra ngón tay cái. Nhưng mà hắn tán dương lại làm cho Phiêu Cùn Sẩn kem chút điên rồi. Hắn mặc kệ là cái nào S, loại sự tình này căn bản chính là không thể nào. Mặc dù ta biết ngươi không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Steve đã từng bắt được một cái theo dõi tiểu đội của hắn, đi qua thẩm vấn sau đó phát hiện, 5 người trong tiểu đội, chỉ có một cái là SHIELG là công. Còn lại 4 cái, tất cả đều là Hỉ Dạ. Cô Lùn lần nữa dùng trầm trọng sự thật cho hắn nhất kích. 5 người tiểu đội, 4 cái là Hỉ Dạ. Cái này khiến Phiêu Cùn Sẩn lập tức dùng mình. Nếu như đây là sự thực, như vậy hắn thường xuyên mang cái trong tiểu đội, sẽ có mấy cái Hỉ Dạ là công? 1 cái? 2 cái? 3 cái? Lại hoặc là, trừ hắn ra, toàn bộ đều là. Phiêu Cùn Sẩn có chút không dám suy nghĩ. Ai nha? Ngươi hướng về chỗ tốt nghĩ đi. Dựa theo cái tỷ lệ này, nói không chừng còn có 1/4 đặc công không phải người Hỉ Dạ. Người trẻ tuổi, nhìn thoáng chút. Cố Lùn đem thoải mái an ủi lập tức đưa lên. Chỉ có điều, Phiêu Cùn Sẩn nhưng không có lên tiếng dục vào rồi. Hắn đem thân thể trọng trọng tựa ở ghế sofa trên lưng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, giống như là đã mất đi mộng tưởng. A, không thể nói phản phất, phải nói đúng là đã mất đi mộng tưởng. Làm một đặc công, Phiêu Cùn Sẩn đã từng nghĩ cầm kiếm. Không đúng là, đã từng nghĩ tại không muốn người biết chỗ bảo vệ quốc gia. Bởi vì từ tiểu sùng bái sở ti vợ rộ rỡ quan hệ, cho nên hắn lựa chọn con đường này. Mà bây giờ, cô Lùn lại tự tay đem giấc mộng của hắn đánh nát. Không đúng, phải nói tự tay đánh nát hắn mộng người, là năm đó đưa ra đồng thời thi hành kẹp giấy kế hoạch người. Tay sao lớn một cái SHIELG, như thế nào tất cả đều là người Hỉ Dạ? Như thế nào tất cả đều là người Hỉ Dạ? Phiêu Cùn Sẩn cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Hắn làm đặc công làm nhiều năm như vậy, đến cùng là phục vụ ai? Chính phủ Mỹ? SHIELG? Vẫn là Hỉ Dạ? Tiên nào? Kỳ thực ngươi cũng không cần làm bi thảm như vậy. Muốn trách cũng phải trách Nít Fuji người cục trưởng này, hắn đều cái gì cũng không phát hiện, huống chi là ngươi đây. Cố Lùn làm một đại thiện nhân, lần nữa lựa chọn mở miệng an ủi hai câu. Nhưng mà hắn có một chút co giật khoe miệng, lại suýt nữa bán rẻ hắn. Muốn biết chân tướng sự tình phải không? Biết sau đó, tâm tính sợ a. Dùng Đông Phương Đại Quốc một câu nói, cái này gọi là không nghe xoáy bức lời, an thiệt thòi ở trước mắt a Hỉ Dạ chẳng lẽ Hỉ Dạ ẩn tàng cứ như vậy sâu sao? Phiêu Cùn Sẩn tựa hồ vẫn có chút thật không dám tin tưởng chuyện này. Loại thực tế này là quá bất hợp lý. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nếu như ngươi tại một công ty đi làm, hơn nữa đã liên tục công tác mười mấy năm. Ngày bình thường ngươi là cấp trên trợ thủ đắc lực, cùng những đồng nghiệp khác quan hệ cũng đều rất tốt, các đồng nghiệp cũng đều mười phần hiền hòa. Nhưng đột nhiên có một ngày, có một người nói cho ngươi, ngươi đại bộ phận đồng sự tất cả đều là hải ngoại gián điệp. Ngươi sẽ tin tưởng đây là thật sao? Cái này còn vẹn vẹn một nhà thông thường công ty, nếu như đem công ty nếu đổi lại là một quốc gia cấp cao nhất tổ chức tình báo. Chậc chậc chậc. Cô đun nhịn không được tắt lưỡi. Cái này cũng có chút quá thảm. A, nhân vật chính không phải hắn a? Cái kia không sao, cũng không lâu lắm, Phiêu Cùn Sẩn liền đi được 10 phần an tưởng. Không riêng gì trên tinh thần an tưởng, thậm chí ngay cả đi bộ tư thái đều trở nên an tưởng. Mặc dù hắn trước khi đi vẫn còn tại nhắc tới làm sao có thể các loại, nhưng nhìn cũng coi như là đón nhận sự thật này. Dù sao không chấp nhận cũng không biện pháp. Vô luận là Sở Ti vừa rồ rở cùng Black Mãi đảo giữa bọn họ câu thông, vẫn là chính hắn nắm giữ những tin tình báo này, cơ hồ đều xác nhận chuyện này. Cho nên, dù là hắn lại không tiếp thu được, cái này cũng là chân tướng. Nhìn xem Phiêu Cùn Sẩn cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Cố Lùn nhịn không được lắc đầu. Đáng thương em bé A tỉnh lại sau giấc ngủ nhà thành người khác. Đối với cái này, Cố Lùn chỉ có thể yên lặng đưa lên chúc phúc. Chúc phúc ngươi sớm ngày trùng kiến SHIELG, ở mẹn. Một bên khác, một chiếc SUV lên. Ngồi ở hàng sau sở ti vở dỗ dở, yên lặng nhìn xem chúng quanh phi tốc bay ngược lại ô tô. Hắn không chỉ một lần quan sát qua đồ nạ gì bờ, cũng tương tự đang quan sát bên cạnh mình bờ lách và đảo. Cái trước không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, giống như là thật sự đem bọn hắn trở thành chính mình người. Dọc theo con đường này, không chỉ có toàn trình mặt nợ nụ cười, thậm chí còn nói cho bọn hắn một chút liên quan tới Hỉ Dạ bí văn. Tỷ như nói nàng biết đến một chút Hỉ Dạ căn cứ, bao quát trong căn cứ có chừng bao nhiêu cái Hỉ Dạ đặc công, có bao nhiêu cái SHIELG đặc công. Càng nghe, Sở Ti vừa rồ rở càng là cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nghe tới xác thực con số lúc, vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến nỗi cái sau, mặc dù đồng dạng chấn kinh tại cái số này, nhưng Sở Ti vừa rồ rở lại phát hiện không giống nhau sự tình. Vợ lách vải nó phảng phất quên chính mình vừa rồi ngủ một giấc. Tại sau khi tỉnh lại, rất nhanh liền đón nhận lẹn vào kế hoạch. Thậm chí, nàng cũng không biết tra hỏi nội dung, nhưng nàng cứ như vậy dễ dàng đón nhận. thực sự là. Steve Rogers đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước, nhịn không được thở dài. Quên cũng tốt, dù sao.
Ân.
Dù sao cái gì tới.
Chương 59.
Cực kỳ có lương tâm bác sĩ Cổ Lùn bác sĩ, ngươi đã về rồi. Khi thấy Cổ Lùn chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, gần sợ Tạ Si trước tiên đứng lên. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất thích phía dưới nhảy loạn. Buổi chiều tốt gần. Vị kia tìm ta John tiên sinh ở đâu? Cổ Lùn cười gật gật đầu. 10 phút trước, gần sợ Tạ Si cho Cổ Lùn gọi điện thoại nói, có một cái gọi là John người tìm tới cửa. Nói có việc muốn tìm Cổ Lùn. Mặc dù nghe được Cổ Lùn không tại phòng khám bệnh, nhưng đối phương vẫn là nguyện ý ở lại chờ. Cho nên, gần sợ Tạ Si gọi điện thoại hỏi thăm Cổ Lùn lúc nào có thể trở về. Ngay tại trong phòng khách. Cần ta đi gọi hắn sao? Gần sợ Tạ Si lộ ra 10 phần hăng hái. Nói thật, Cổ Lùn ở đây chuyện ít nhiều tiền gần nhà, hơn nữa còn thỉnh thoảng như hôm nay dạng này, cả ngày cơ hồ đều là trống không. Đây đối với đi làm mà nói, Cổ Lùn không thể nghi ngờ là cái tốt nhất lão bản. Nhưng gần sợ Tạ Si niên kỷ còn nhỏ, còn không hiểu làm tiền lương kẻ trộm là cỡ nào vui vẻ. Cái tuổi này nàng, chẳng qua là cảm thấy không có làm chuyện gì, liền có thể lĩnh nhiều tiền như vậy, ngược lại có chút xấu hổ. Cho nên, gặp phải vài việc gì đó, nàng cũng lộ ra vô cùng hăng hái. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp khách phòng tìm hắn, có việc ta sẽ gọi ngươi. Cổ Lùn khoát khoát tay, trực tiếp hướng về phòng khách đi đến. Hắn làm nhiều năm như vậy bác sĩ tâm lý, gặp phải gọi John người không có 100 cũng có 50. Dù sao cái tên này tại USA cũng coi như là cái đại chúng tên. Nhưng đều không ngoại lệ, những thứ này nhân đại bộ phận đều là người có tiền. Nhưng mà, khi Cổ Lùn mở cửa, đi vào phòng khách thời điểm, cái này John lại làm cho Cổ Lùn có chút giật mình. John Smith, trước đây thông qua sở tạc hội ngân sách sàng lọc tới nghèo khó giả. Đương nhiên, cũng là Cổ Lùn vật thí nghiệm một trong. Cái kia nhặt được tiền người. Hắn hiện tại vẫn như cũ giống như trước đây, mặt thoáng có chút trắng bệnh cao bồi áo khoác cùng giá rẻ tê sợt, căn bản muốn không như cái kẻ có tiền. Bất quá, tinh thần của hắn diện mạo ngược lại là tốt hơn nhiều. Ngươi tốt, Cổ Lùn bác sĩ. Khi thấy Cổ Lùn một sát na, John Smith lập tức đứng lên. Thần sát nhìn rất kích động. Nguyên lai là ngươi a, Smith tiên sinh. Cổ Lùn ánh mắt lộ ra một vòng vừa đúng kinh ngạc, rất nhanh liền chuyển thành nụ cười. Là ta, lần này ta tới, là đặc biệt vì cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, trước đây ta có thể thật sự không chịu được nổi. Có lẽ là phát giác sự thất thố của mình, John Smith vội vàng nói. Hắn thất thố cũng không phải bởi vì cô Lùn, mà là bởi vì lần kia nhặt được tiền kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này, bởi vì túi tiền kia, hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Thậm chí cho nhi tử xem bệnh tiền, hắn đều là trước tiên tìm một chút vay nặng lãi công ty cho mượn tiền. Tiếp đó mỗi tháng dựa theo quy định con số trả lại, mãi cho đến hôm nay. Hắn biết rõ, một khi chính hắn lấy ra số tiền này, nhất định sẽ bị không có hảo ý người để mắt tới. Số tiền này nhiều lắm, dù là có một hai người chú ý tới hắn, có thể cuối cùng đều biết tra được trên người hắn. Cho nên, hắn tình nguyện trả hơn một chút lợi tức, không để người hưu tâm sinh ra hoài nghi. Nếu như nói ngoại trừ túi tiền kia, hắn tối cảm tạ ai? Như vậy chỉ có Cổ Lùn. Nếu như không phải Cổ Lùn ở đây có thể miễn phí trị liệu, nói không chừng hắn cũng sẽ không đến bên này, như vậy túi tiền này cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Con của hắn tiền trị bệnh không chỉ không có tin tức, có thể hắn bây giờ cũng sẽ hề phải đến tự sát. Cho nên, hắn cho rằng là Cổ Lùn cải biến hắn vận mệnh. Đến nỗi Tony sở tạc hội ngân sách. Ngược lại tại dân gian truyền ngôn, cũng là bởi vì những siêu cấp anh hùng này nhóm, cho nên người ngoài hành tinh mới có thể tiến đánh địa cầu. Đây đều là ta nên làm. Quan trọng nhất là chính ngươi, nếu như chính ngươi không thể kiên trì, dù là ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cô luôn cười lắc đầu, đem chính mình đặt cả sự kiện bên ngoài. Hắn câu nói này kỳ thực chính là ám chỉ John Smith, mọi chuyện cần thiết đều là bởi vì chính ngươi. Mặc kệ là bệnh, vẫn là túi tiền kia. Không, vẫn là công lao của ngươi lớn nhất. Mặc dù cô luôn là nói như vậy, nhưng John Smith vẫn là vô cùng khách khí. Chúng ta liền không thảo luận những chuyện này, hiện tại như là đã đi ra thung lũng, như vậy về sau liền muốn nhìn về phía trước. À đúng, không biết hôm nay ngươi tới tìm ta, là chuyện gì? Cô luôn tò mò nhất chính là cái này. Nếu như nói đối phương người mặc đắt giá Âu phục tới, có lẽ còn có thể lý giải thành cẩm y không giả hành. Dù là hắn cùng cô luôn chỉ gặp qua một mặt, nhưng có ít người chính là như vậy. Cho dù là gặp qua một lần người, hắn phát đạt cũng muốn thổi phồng một chút chính mình. Kỳ thực là dạng này, một phương diện ta là tới báo ân, một phương diện khác cũng là vì vài bằng hữu. John Smith rất nói mau lên hôm nay ý đồ đến. Dựa theo lời nói của hắn, sau khi hắn khỏi bệnh rồi, gia nhập vào một cái tổ chức từ thiện được làm. Cái này tổ chức từ thiện giúp hắn giao cho nhi tử tiền trị bệnh, hơn nữa hỏi thăm John Smith có người nào cần giúp đỡ. John Smith nghĩ, hắn có vài bằng hữu, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút tật bệnh, cho nên cùng đối phương sau khi thương lượng, tổ chức từ thiện người phụ trách rất sung sướng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, hơn nữa từ John Smith phụ trách chuyện này. Cho nên John Smith trước tiên nghĩ tới Cổ Lùn, cho nên mới tìm Cổ Lùn hợp tác. Lần này hắn có thể cầm tới 20 vạn USD từ thiện, đến tìm Cổ Lùn phải chăng có thể vì 10 người phân biệt tiến hành một lần tâm lý trị liệu. Cũng chỉ là một người 2 vạn USD bất quá hắn cũng biết, Cổ Lùn tiêu chuẩn thu lệ phí là dựa theo giờ để tính. Cho nên, hắn liền đến tìm Cổ Lùn thương lượng, nhìn cái giá tiền này phải chăng phù hợp. Nghe xong ý đồ của hắn, Cổ Lùn cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là yên lặng nhìn xem hắn. Kỳ thực liền không cần nghĩ, cái này giao dịch Cổ Lùn tuyệt đối là kiếm. Dù là Cổ Lùn tiêu chuẩn thu lệ phí là theo giờ mà tính, nhưng mà nói thật, chuyện này coi như Cổ Lùn không sử dụng năng lực của mình, cũng có thể nhìn ra rất nhiều thiếu sót. Hắn vận khí hảo như vậy, không chỉ có người giúp hắn thanh toán xong nhi tử tiền chữa trị, còn thuận tiện tìm một cái việc làm. Càng quan trọng chính là,
hắn vừa gia nhập vào, nhân gia liền dám đem 20 vạn USD hạng mục giao cho hắn làm, không sợ hắn tử trong làm tay chân. Hơn nữa, bệnh tâm lý thứ này, nói thật cũng không phải rất trọng yếu. Cũng không phải nói vấn đề tâm lý không trọng yếu, Cố Đẩn có ý tứ là, đối với nghèo khó đám người mà nói, nếu như nhất định phải làm cho bọn hắn hoa 2 vạn khối chữa bệnh, cái kia chọn lựa đầu tiên chắc chắn là trên thân thể tật bệnh, lui về phía sau mới là bệnh tâm lý. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối, chỉ có thể nói phần lớn người sẽ như vậy lựa chọn. Cho nên, Cố Đẩn liếc mắt liền nhìn ra đối phương tiểu tâm tư. Cũng không thể xem như tiểu tâm tư Azon Smith ý nghĩ, kỳ thực chính là đơn thuần báo ân. Hắn thấy, hắn có thể có hôm nay, hết thảy đều là từ Cố Đẩn tâm lý phòng khám bệnh bắt đầu. Có lẽ là cảm thấy Cố Đẩn không quá muốn tiếp loại chuyện lặt vặt này, John Smith rất nhanh bồi thêm một câu. Người yên tâm Cố Đẩn bác sĩ, chúng ta chọn lựa người mặc dù cũng là gia đình nghèo khốn, nhưng cũng đều là thể diện người. Hơn nữa bọn hắn thật sự vô cùng tôn kính ngươi, chúng ta đều hâu ngươi cực kỳ có lương tâm bác sĩ. Chương 60. Neo cùng tôn tên chương 60, neo cùng tôn tên, cầu truy đọc. Thầy thuốc giỏi nhất. Ai nha, thổi qua thổi qua. Nào có lợi hại như vậy, chính là vì nhân dân phục vụ đi. Trong ngay mắt, Cố Đẩn trong đầu đều xuất hiện nguyên một thiên tình cảm giạt rào bài diễn thuyết. Rất vinh hạnh có thể có một cái xưng hô như vậy. Chuyện này ta nghĩ một chút, nếu là sự nghiệp từ thiện, vậy ta nhất định ủng hộ. 20 vạn USD, 15 bệnh nhân. Ta có thể sẽ liên lạc lại một cái hiệu thuốc, mua thuốc thời điểm có thể hưởng thụ nhất định giảm đi. Cố Đẩn trên cơ sở này, lại tăng thêm một điểm. Từ xưa đến nay nói chuyện làm ăn có cò kẻ mặc cả, John Smith chưa từng nghe nói có chủ động tăng giá. Không chỉ có tăng thêm 5 cái danh ngạch, thậm chí còn có mua thuốc giảm đi. Cái này Cố Đẩn bác sĩ, ta đều không muốn biết như thế nào cảm tạ ngươi. Kỳ thực John Smith cũng không nghĩ đến, Cố Đẩn sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Mặc dù nói 2 vạn USD một lần tiền chữa bệnh không tính thấp, thế nhưng là không phải tính như vậy. Cố Đẩn nếu có cho 10 người tâm lý trị liệu thời gian, hắn vì cái gì không tuyển chọn những cái kia bên trong sinh thậm chí là người giàu có đâu? Bên trong sinh cùng người giàu có thể mở rộng Cố Đẩn giao thiệp, cũng có thể để cho Cố Đẩn tại người giàu có giai tầng nổi tiếng cao hơn. 10 người nghèo cùng 10 cái người giàu có so sánh, chỉ cần là người bình thường đều biết làm như thế nào tuyển. Nhưng cho dù là như thế này, Cố Đẩn vẫn đồng ý John Smith đề nghị. Ngươi không cần hướng ta nói cảm ơn, cái này dù sao cũng là làm việc tốt. Kỳ thực cho tới nay ta cũng đang suy nghĩ như thế nào trợ giúp những cái kiêng nghèo khó đám người, hôm nay ngươi đã đến sau đó, ta cũng nghĩ thông. Hướng khó khăn người tiến hành trợ giúp, là ta nên làm. Cố Đẩn cười khoát khoát tay, ra hiệu John Smith trước tiên tỉnh táo lại. Trợ giúp có thể, nhưng ta có một điều kiện. Một câu nói kia, quả thật làm cho John Smith bình tĩnh lại. Hắn có chút khẩn trương gật gật đầu, phản phất trong lòng đang xoắn suýt Cố Đẩn muốn đưa ra điều kiện gì. Nếu như hắn làm không được nên làm cái gì? Yêu cầu của ta là, ngươi muốn tới giúp ta việc làm. Cố Đẩn cười híp mắt nói ra yêu cầu của hắn. A. Nghe được yêu cầu này, John Smith theo bản năng a một tiếng. Hắn cho là mình nghe lầm. Ngươi không có nghe lầm, kỳ thực cho tới nay ta đều có một ý tưởng, thành lập một cái quỹ từ thiện. Cái này quỹ từ thiện có thể giúp một chút sinh hoạt khó khăn người. Mà ngươi có thể giúp ta để duy trì cái cơ hội bằng này. Cố Đẩn nói cũng là sự thật. Hắn làm thời gian dài như vậy bác sĩ tâm lý, nhận biết kẻ có tiền có rất nhiều. Những người có tiền này rất ưa thích vung điểm tệ, thể hiện hắn bác cái chi tâm. Ta thế nhưng là ta không có. Kinh nghiệm a. John Smith cũng khẩn trương nói ra lời nói thật. Đối với hắn nói sai Cố Đẩn lựa chọn coi nhẹ. Không có kinh nghiệm không quan hệ, có thể học tập đi. Đưa đi vượng vượng hồ hồ John Smith sau đó, Cố Đẩn về tới phòng làm việc của mình. Kỳ thực liên quan tới cái này quỹ từ thiện, hắn coi là nhất thời cao hứng. Toàn bộ bởi vì nghe xong John Smith câu kia cực kỳ có lương tâm bác sĩ. Đương nhiên, Cố Đẩn cũng không phải đầu nóng lên, bởi vì một câu khen tặng liền đã mất đi tỉnh táo phán đoán. Câu nói này để cho Cố Đẩn nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là neo. Neo tác dụng là dùng để ổn định trạng thái công cụ, cũng làm cho Cố Đẩn sẽ không bị điên cuồng tổn vệ, sẽ không mất đi bản thân. Nói như vậy, neo chủ yếu là chỉ thần hay là thiên sứ tín đồ, bất quá danh sách 2 trở xuống cũng có neo tồn tại, chỉ có điều không phải tín đồ, mà là có thể để mình tại tấn thăng lúc ổn định trạng thái. Mặc dù mãi cho đến bây giờ danh sách 7, Cố Đẩn cũng không có lãnh hội vấn đề gì điên cuồng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hắn cũng không muốn lĩnh hội. Nhưng mà hắn biết rõ, hắn hiện tại mặc dù không cần những thứ này neo, nhưng sau này chắc chắn cần. Đến chân chính cần thời điểm lại đi làm, vậy khẳng định cũng liền chậm. Dựa theo Cố Đẩn ý nghĩ, hiện tại hắn muốn làm chính là từ một cái quỹ từ thiện bắt đầu, tiếp đó đem những cái kia nhận qua trợ giúp người, từng bước một chuyển hóa làm hắn tín đồ. Đây cũng là Cố Đẩn sớm làm chuẩn bị một trong. Sở dĩ phải dùng John Smith, kỳ thực cũng coi như là Cố Đẩn một cái khảo nghiệm nhỏ nhỏ. Không hề nghi ngờ, John Smith vận mệnh đã bị hắn cải biến. Nếu như không phải Cố Đẩn nhẹ nhàng kích thích cây kim chỉ vận mệnh, nói không chừng bây giờ John Smith cũng sớm đã chết. Đã mất đi thê tử, cuối cùng lại mất đi nhi tử. Hắn đường ra duy nhất có thể chính là tự sát. Cho nên, Cố Đẩn cũng nghĩ xem, cái này bị hắn cải biến vận mệnh người, sẽ có bất đồng gì chỗ. Một phương diện khác, John Smith người này cũng coi là một cái người thông minh. Hắn lấy được những số tiền kia sau đó, cũng không có như cái đồ đần, cấp tốc biến thành người giàu có. Vẹn vẹn vừa rồi quần áo trên người, liền đầy đủ chứng minh hết thảy. Hơn nữa, hắn còn nguyện ý lấy ra phần lớn tiền, lại đi trợ giúp người khác. Chứng minh người này ít nhất còn hiểu mang trong lòng cảm ơn. Cố Đẩn ưa thích người thông minh, nhưng không thích thông minh quá mức người. Cho nên, John Smith coi như là một người tốt tuyển. Tùy hắn đi đứng ra làm Cố Đẩn bao tay trắng, đi lo liệu quy từ thiện sự tình, giúp Cố Đẩn trước một bước dương danh. Sau đó lại thông qua quỹ từ thiện, đem từng trợ giúp người chậm rãi chuyển biến làm tín đồ. cái sau cổ lửng sẽ tìm một người khác phụ trách. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tại USA cảnh nội đi làm chuyện này. Bởi vì tại những này phát đạt quốc gia bên trong, tín ngưỡng cơ hồ đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Tân giáo, Thiên Chúa giáo, Chính giáo, vẹn vẹn cơ đốc giáo cái này tam đại lưu phái, liền đã chiếm cứ 80 tin giáo người. Chớ đừng nhắc tới còn có các loại khác giống như Ma môn giáo, Đạo hồi, Ấn Độ giáo những thứ này cũng có chút danh tiếng giáo phái. Muốn từ trong tay bọn họ cướp người, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, cô đơn ý nghĩ rất đơn giản, đi những cái kia tương đối nghèo khổ quốc gia cùng khu vực. Những thứ này đại giáo phái trướng mắt những cái kia nghèo rất mùng tới chỗ, bởi vì từ trên người bọn họ ép không ra chất béo. Nhưng cô đơn cũng không quan tâm cái gọi là chất béo. Những cái kia chiến tranh khu vực, nghèo khó địa khu người, tại mê mang cùng trong tử vong, càng muốn tin tưởng những cái được gọi là thần có thể cứu vớt bọn họ. Gặp phải chuyện tốt, đó là thần ân huệ. Gặp phải chuyện xấu, vậy chính là mình đã làm sai điều gì, chọc giận tới thần linh. Mặc dù cô Lửng cũng không có hệ thống nghiên cứu qua những thứ này thần học các loại đồ vật, nhưng trông mèo vẽ hổ vẫn là biết. Dù gì, hắn vẫn có thể tìm mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn phụ trách quản lý những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp. Mà đối với như thế nào quản lý cái này một số người, vừa vặn người xem danh sách thế nhưng là thành thạo nhất. Một câu nói, cô Lửng chỉ cần tín đồ. Chỉ cần mình mỏ neo đầy đủ đối kháng điên cuồng, đến lúc đó, những thứ này cái gọi là tiền tài, thế lực. A cô Lửng lắc đầu. Bất quá, còn có chuyện tương đối trọng yếu. Tôn tên nên biết như thế nào? Chương 61. Chuyện xưa cao trào chương 61, chuyện xưa cao trào, cầu truy đọc. Kỳ thực, cô Lửng trong lòng còn có một cái vấn đề. Người xem danh sách, thật sự cần neo sao? Chỉ có điều vấn đề này xuất hiện không đến nửa phút, cô Lửng liền nghĩ đến đáp án. Đáp án dĩ nhiên là, cần lại không cần. Trước tiên nói không cần. Khi tấn thăng đến danh sách không tưởng ra sau, không tưởng ra có thể không tưởng ra neo, tới ổn định trạng thái của mình. Hơn nữa, tại tất cả 22 đầu thần chi đường tắt bên trong, không tưởng ra cũng là trạng thái ổn định nhất một cái. Cho nên nói không cần cũng là không sai. Nhưng mà còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là tại danh sách không phía trước, còn có danh sách 1 cùng với danh sách 2. Tại danh sách 1 giai đoạn, neo tầm quan trọng liền thể hiện ra. Adam không cần neo, đó là bởi vì hắn nguyên bản là viễn cổ thái dương thần áo lót, cũng là viễn cổ thái dương thần thần tính hóa thân. Cho nên căn bản vốn không tồn tại cái gì thần tính cùng nhân tính cân bằng. Lại thêm hắn thuộc về viễn cổ thái dương thần một bộ phận, cũng coi như kế thừa viễn cổ thái dương thần tín đồ. Cho nên, hắn có thể không cần. Nhưng gỗ luôn là người, không phải trời sinh thần thoại sinh vật, hắn cần cân bằng nhân tính cùng thần tính. Nói trắng ra là, từ danh sách 9 tấn thăng đến danh sách 0, chính là từ nhân loại tiến hóa đến thần minh chính tự. Mà danh sách 4 bán thần là một cái trong đó tiết điểm, đại biểu cho nhân loại thể nội bắt đầu đản sinh ra thần tính. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, nhân tính liền bị thần tính từng chút một ăn mòn. Lại sau này, neo tác dụng liền bắt đầu trở nên nặng mớn. Cho nên, cô luôn cảm thấy chính mình cái này cái lựa chọn không có sai lầm. Ngay tại cô luôn trầm tư suy nghĩ chính mình đến tột cùng muốn làm một cái dạng gì tồn tại lúc, hắn linh tính đột nhiên có chỗ phản hồi. Ân, loại này phản hồi là một cái tâm lý ám chỉ bị giải trừ. Muốn giải trừ cô luôn tâm lý ám chỉ, hết thảy có hai loại phương pháp. Một loại là so cô luôn lợi hại hơn bác sĩ tâm lý, phát giác được hơn nữa đem hắn phá giải. Mà đổi thành một loại là bị ám thị người tử vong. Đồ nạ gì vợ chết? Cô luôn nhíu mày, xem như người thi pháp, hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra là người nào tâm lý ám chỉ kết thúc, cho nên hắn trước tiên liền biết tử vong người là đồ nạ gì vợ. Đến nỗi phá giải hắn tâm lý ám chỉ. Nếu như hỉ dạ bên trong người có loại năng lực này, kia đối với tờ sổ đi ở bọn hắn tẩy não, cũng không có tất yếu mượn dùng dụng cụ. Quả nhiên, khi cổ luân linh tính nhắc nhở qua mấy giây sau, trên bầu trời liền bay qua Tony sợ tạc sắt thép chiến y đi xem ra chiến đấu đã bắt đầu. A cổ luân gật gật đầu, cố sự cao chiều nhất bộ phận đã bắt đầu. Như vậy thì từ hắn tác giả, tại cao trào kết thúc sau, cho cố sự vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nghĩ tới đây, cô luân nhân xuống một cái nút, sau đó chuyển động cái ghế. Khi hắn xoay người lại đối mặt vách tường, sau lưng vách tường cũng vừa hảo mở ra. Một cái màu đen vali xách tay xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một tòa trên cầu cao. Steve rộ rỡ ôm bờ lách phải đảo, từ gần như mất khống chế trên xe nhảy ra ngoài. Đáng thương vịt giãn nỉ lá chắn bài lại một lần nữa trở thành ván trượt, trên mặt đất không ngừng mà sát sẹt lửa. Nhưng mà những thứ này chỉ là tình cảnh nhỏ. Đã mất đi khống chế ô tô trên không trung làm ra một cái độ khó cực cao 360 độ lượn vòng, tiếp đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Vâng. Tiếng nổ theo sát mà tới. Steve và Roger cùng Black White hai người trên mặt đất lộn hai vòng, không đợi bọn hắn ổn định trận cước, đâm đầu vào chính là một con toy đạn đánh tới. Có lẽ là cảm thấy vừa rồi đem tâm chắn xem như ván trượt cái này chuyện làm có chút không chân chính, cho nên Steve và Roger giơ tấm tuất lên, xin nó cảm thụ một lần xoa bóp. Tâm chắn hết sức kích động, thậm chí phát ra hết sức thoải mái tiếng sắt thép va chạm. Chạy, ta tới đối phó hắn. Steve và Roger hướng về Black White hô một tiếng, liền ném ra trong tay tâm chắn, tiếp đó hướng về đối phương phóng đi. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng ở trong vừa rồi giao phòng, Steve và Roger đã biết đối thủ cường đại. Có thể đột nhiên nhảy đến phi nhanh trên ô tô, hai quyền đánh vỡ chân xe, tiếp đó đem đồ nạ dị vợ cổ cho bóp nát. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Càng quan trọng chính là, đối phương tay trái đầu kia bắt mắt cánh tay máy, rất giống lần trước Tony sợ tạc nói kẻ tập kích kia. Mặc dù Steve và Roger trong đầu bách chuyển thiên hồi, nhưng tốc độ dưới chân cũng không chậm. Bay ra tấm chắn ngăn trở đối phương tiếp tục nổ súng động tác, hắn cũng theo sát lấy tấm chắn, vọt tới địch nhân phía trước. Nhìn xem đánh tới tấm chắn, ngoại tờ số đi ở nghiêng đầu một chút, tiếp đó đưa tay trái ra, một tay lấy tấm chắn bắt được. Steve và Roger hơi sững sờ, khí lực của hắn lớn bao nhiêu, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Biên giới như thế sắc bén tấm chắn, lại thêm dưới tình huống hắn đại lực ném ra, đối phương đã vậy còn quá hời hợt liền tóm lấy tấm chắn. Chỉ có điều, Steve Rowe giờ phản ứng cũng rất nhanh. Khi nhìn đến đối phương ném ra tấm chắn đồng thời, liền làm động tác. Hắn một cái động tác, cơ thể cấp tốc phía bên trái lướt ngang một bước, cùng bay tới tấm chắn gặp thoáng qua. Đông. Tấm chắn hung hăng đâm vào sau lưng trên xe. Một giây sau, Steve Rowe giờ lăn mình một cái, thuận tay vỡ xuống trên xe tấm chắn, tiếp đó ngồi xổm người xuống, đem tấm chắn ngăn tại phía trước. Giống như nhịp trống tầm thường âm thanh kèm theo điểm điểm hỏa tinh vang lên lần nữa. Vài tờ số đi ở đè lại quả súng, họng súng nhắm ngay Steve Rowe giờ, đạn giống như mưa rào tầm tã đánh tới. Nhưng mà luận chiến đấu kinh nghiệm, Steve Rowe giờ tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Mặc dù hắn bị nhà mình tấm chắn chặn ánh mắt, nhưng lại bằng vào cao siêu sức phán đoán, vẫn cao tiếp ngăn cản, quả thực là không có chịu một điểm thương. Không chỉ có như thế, hắn còn tại tránh né quá trình bên trong, kéo gần lại cùng đối phương khoảng cách. Phanh. Trong thời gian trước mắt, Steve Rowe giờ tìm được cơ hội, tấm chắn chính xác nện ở tờ sổ đi ở cánh tay chỗ, đem súng trong tay của hắn cho đánh rụng. Nhưng tờ sổ đi ở tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, bên phải cánh tay chịu đến công kích đồng thời, tay trái của hắn cũng từ sau nơi hông lấy ra một cây chùy thủ, hướng về trung môn mở lớn Steve Rowe giờ hung hăng đâm tới. Chỉ có điều, không đợi chùy thủ công kích rơi xuống, cánh tay máy thủi chó liền bị Steve Rowe giờ một trường bố mở, trong nháy mắt giao thoa ra. Thời gian mặc dù chỉ qua ngắn ngủn vài giây đồng hồ, nhưng song phương cũng đã lui tới mấy hiệp. Cao thủ. Đây là hai người trong lòng đồng thời đối với đối phương đánh giá. Vâng. Ngay tại cùng trong lúc nhất thời, Steve Rowe giờ phía bên phải đột nhiên chuyển đến tiếng nổ. Chỉ thấy mặt khác hai cái ăn mặc cùng người trước mắt tương tự người, đang hướng về bờ lách vải phương hướng truy kích. Thỉnh thoảng còn bắn ra một phát lựu pháo. Nhưng mà, liền lần không chú ý này công phu, Steve Rowe giờ liền bị đối phương bắt được đứng không, một cước đá vào bụng của hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Steve Rowe giờ hung hăng đụng vào trên ô tô, nhưng hắn thói quen tốt lần nữa cứu được hắn một mạng. Từ đầu đến cuối ngăn tại trước người tầm chắn, lại một lần nữa chặn tờ xô đi ở súng ngắn mấy phát đạn, cho Steve Rowe giờ tranh thủ được quý báu tránh né thời gian. So với Steve Rowe giờ bên này lực lượng tương đương, vợ lách phải đảo bên kia lại lâm vào tuyệt cảnh. Nàng bị hai người đuổi kịp. Chương 62. Thế hạ Adventure lại gặp đủ. Vợ lách phải nó xem như đỉnh cấp đặc công, tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra chính xác phán đoán. Khi nàng một trước một sau ẩn ẩn có bị bao vây chi thế, nàng liền nghĩ qua muốn từ hai bên đột phá. Chỉ tiếc, truy kích nàng hai người kia cũng không phải ăn chay. Mỗi khi bờ lách vải đã phát hiện một cái khe hở muốn thoát thân, đạn liền bức bách nàng không thể không buông tha. Mặc dù thông qua linh xảo chạy trốn cùng với thân pháp, bờ lách vải đảo cũng không có bị viên đạn đánh trúng. Nhưng mà hai cái địch nhân lại kéo gần lại cùng nàng khoảng cách. Trốn ở sau xe, bờ lách vải đã quan sát một chút hai cái vị trí của địch nhân, trong lòng rất nhanh làm ra quyết định. Từng cái đánh tan. Nàng rất rõ ràng, nếu như một khi để cho hai cá nhân hoàn thành bao bọc, đến lúc đó nàng liền muốn đồng thời đối mặt hai người tiến công. Mặc dù nói năng lực của nàng rất mạnh, nhưng khi nàng đối mặt hai cái năng lực không kém gì nàng, hơn nữa cầm trong tay vũ khí địch nhân, nàng kết cục cũng chỉ có một cái, bị bắt hay là bị giết. Cho nên, vợ lách vải đã quyết định thật nhanh, từ sau nơi hông lấy ra một cái viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ từ trong tay nàng ném ra ngoài, trực tiếp bay về phía sau lưng tên đầu chọc kia địch nhân. Đầu chọc nhìn xem có dị vật hướng về hắn bay tới, hắn theo bản năng dừng bước, cơ thể lập tức làm ra tránh né động tác. Nhưng mà, khi viên cầu nhỏ rơi xuống mặt đất, thậm chí hướng ra phía ngoài lăn một hồi sau, đầu chọc trong dự liệu nổ tung cũng không có xuất hiện. Đây chính là một cái bình thường kim loại viên cầu nhỏ. Bị lừa rồi. Đầu chọc lập tức phản ứng lại. Khi hắn lần nữa nhìn về phía tóc ngắn đồng bạn vị trí lúc, bờ lách vải đảo vậy mà đã từ tóc ngắn nam sau lưng nhảy ra ngoài, bay vọt mà đến bờ lách vải đảo một cước đá bay tóc ngắn nam xuống trong tay, tiếp đó thuận thế cơi tại tóc ngắn nam bay, hai tay kéo ngang, tính toán dùng dây kéo điểm chặt cổ họng của đối phương. Đây là bờ lách vải đảo một trong những tuyệt chiêu. Nhưng mà tóc ngắn nam tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay tại dây kéo kéo về phía sau đồng thời, bàn tay phải của hắn đã chắn cổ họng phía trước. Dây kéo chỉ là điểm chặt bàn tay của hắn. Động tác này có thể hữu hiệu phòng ngừa cổ họng của mình bị đối thủ khóa lại. Vẹn vẹn cái này một cái trong tiềm thức động tác, cũng đủ để chứng minh cái này một số người đi qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng mà, thân là một cái thích khách loại hình đặc công, vợ lách vải đảo biết rõ nhất kích không thành trốn xa ngàn dặm quy tắc. Nhưng mà nàng lại biết, nàng rời đi dễ dàng, nhưng lại nghĩ tìm được cơ hội tốt như vậy nhưng là khó rồi. Bởi vì đối phương một khi có phòng bị, nàng rất nhiều chiêu thức đều dùng không ra ngoài. Cho nên, vợ lách vải nó quyết định chắc chắn, chân trái bắt đầu đống nhiên phát lực. Từ vừa mới bắt đầu, vợ lách vải đảo nhảy đến nam nhân vai lúc, cũng không phải hai chân kẹp lấy cổ của nam nhân, mà là một trước một sau. Một cái chân ở phía trước, một cái chân khác nhưng là tại cổ hậu phương. Bởi vì bờ lách vải đảo dự đoán đến dây kéo có thể không dùng. Nếu như dây kéo thành công đánh chết đối phương, phía sau kia một chiêu này cũng không có dùng. Nhưng nếu như đối phương hóa giải khóa cổ một chiêu này, cái kia bờ lách vải nó còn có lần thứ hai cơ hội. Cho nên, nàng đầu gối trái lập tức chĩa vào cổ của nam nhân, mà ở sau lưng đầu gối phải đồng thời phát lực. Hai chân đống nhiên phát lực phía dưới, tóc ngắn nam lập tức cảm nhận được mãnh liệt ngạt thở. Đại đa số người bình thường có thể ở mức 30 giây trở lên, lượng hô hấp lớn một chút người có thể ở mức 2 phút trở lên. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn ở mức. Vợ lách vải đảo một chiêu này không chỉ có khóa lại tóc ngắn nam cổ, mà còn chờ nàng điều chỉnh tốt góc độ, hai chân lần nữa phát lực, có thể trực tiếp kẹp nát tóc ngắn nam huyết hầu. Cho nên, tóc ngắn nam cánh tay trái cũng hết sức đè lại bờ lách vải đảo đầu gối, không để nàng điều chỉnh góc độ. Mặc dù bờ lách vẽ được trong lúc nhất thời chiếm thượng phòng, nhưng tóc ngắn nam cánh tay trái dù sao cũng là kim loại cánh tay, sức mạnh càng lớn. Nguyên bản bị hai đầu gối gắt gao kẹp lại cổ họng, tại cánh tay máy cái kia biến thái sức mạnh phía dưới, từ từ bung ra. Bờ lách vẽ nó cắn chặt răng, chân trái dùng hết toàn lực, cùng tóc ngắn nam giằng co. Ở thời điểm này, nàng còn rút sạch liếc mắt nhìn vừa rồi đầu chọc. Mặc dù vừa rồi quá trình chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng đầu chọc cũng đã phản ứng lại, giơ súng lên. Không tốt. Bờ lách vẽ nó thần sắc khẽ biến. Phanh, 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 phanh. Tiếng súng vang lên. Bờ lách vẽ nó không thể không túi đầu xuống co lên cơ thể, tận lực để cho tóc ngắn nam ngăn tại phía trước. Siêu siêu siêu. Đạn cơ hồ là lao cơ thể của bờ lách vẽ đảo bay đi. Nếu có lần tiếp theo. Không. Đầu chọc đã tháo xuống đánh hụt băng đạn, đổi lại một cái ép khắp đạn băng đạn mới. Lần này, đầu chọc không gấp nổ súng. Vừa rồi cái kia mấy phát chính là vì trợ giúp tóc ngắn nam. Bởi vì bờ lách vẽ đảo làm ra tránh né động tác, cho nên nàng hai chân không cách nào toàn lực ứng phó, cho nên nàng chân trái đã bị kéo ra. Không chỉ có như thế, tóc ngắn nam cánh tay máy còn tóm chặt lấy bờ lách vẽ đảo đầu gối, để cho nàng ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có. Cho nên, đầu chọc lần này có đầy đủ thời gian đối với mục tiêu tiến hành nắm chuẩn. Đối mặt với họng súng đen ngòm, cùng với không cách nào tránh thoát chân trái, bờ lách vẽ đảo chỉ có thể tại tử vong cùng thụ thương ở giữa làm ra lựa chọn. Nàng dùng một loại cực kỳ khó chịu tư thế, đem đầu giấu ở tóc ngắn nam sau lưng. Đến nỗi những thứ khác thân thể bộ phận, nơi nào thụ thương cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhìn thấy động tác của nàng, cầm thương ngắm trúng đầu chọc toét ra khỏe miệng. Dạng này mặc dù có thể tránh khỏi tử vong, nhưng nếu như nhắm chuẩn chân của ngươi, ngươi còn có thể chạy trốn sao? Cho nên, ngón trỏ tay phải của hắn sờ về phía cò súng. Siêu. Đúng lúc này, hắn chỉ nghe được một trận tiếng gió. Ngay sau đó, một cây tiễn liền trực tiếp đóng vào thương của hắn bên trên. Tích tích tích. Không đợi đầu chọc làm ra phản ứng, nổ kịch liệt trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Tiểu Na, động thủ. Bờ lách vải đằng sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm này, bờ lách vải đảo lập tức phản ứng lại, nàng không còn chấp nhất tại nhất kích chí mạng, mà là hai chân một trước một sau kẹp lấy tóc ngắn nam cổ, cơ thể đột nhiên hướng phía sau phát lực, làm ra một cái lộn ngược ra sau động tác. Mà bị kẹp lấy cổ tóc ngắn nam, cũng theo động tác này bay ngược ra ngoài. Nếu như cổ lùn ở đây, chắc chắn có thể nhận ra một chiêu này. Đây chính là thất truyền đã lâu đoạn mệnh tiễn đao cước. Truyền thuyết có thể kẹp bạo địch nhân đầu chó. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe. Hạ cự từ trên đỉnh một chiếc xe nhảy xuống, đi tới bên người bờ lách vải đảo. Bờ lách vải đảo nhưng là thở hổn hển mấy cái, hướng về hắn nhíu mày. Không muộn, bất quá lần sau tốt nhất ngồi phi cơ. Sau khi nàng vừa nói xong câu đó, liền bị một bên hạ cậy ngã nhào xuống đất. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên theo. Vừa rồi cầm thương bắn đầu trọng, đã từ trong bạo tạc đào thoát. Mặc dù trên mặt nhìn thụ chút thương, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định không thay đổi cầm súng ngắn không ngừng hướng về bên này sạc kích. Chỉ có điều, không đợi hắn đẹp trai hơn 3 giây, từ trên trời giáng xuống một phát đạn đạo cỡ nhỏ trực tiếp đem hắn đánh bay. Một cái khác tóc ngắn nam cũng tương tự thu đến một phát đạn đạo. Không cần cảm ơn. Tony Sở Tạc ném một câu nói như vậy sau đó, liền từ hai người bọn họ đỉnh đầu bay đi. Nhìn xem Tony Sở Tạc bay ra ngoài thân ảnh, bờ lách vải đảo giống như là thở dài một hơi, nằm ở trên mặt đất. À vẹn trời liên minh, lại có đủ. Chương 63. Cầm lại thứ thuộc về ta chương 63, cầm lại thứ thuộc về ta, cầu truy đọc. Câu nguyên phiếu. Còn thiếu hai cái đâu? Một cái to con còn có một cái áo tròn nam. Hạ cậy đứng dậy, hướng về bờ lách vải đảo đưa tay phải ra. Tính toán, để cho ta quên cái kia có thể so với bù ạ vẹn một ngày a. Bờ lách vải đảo liếc mắt. Bất quá. Nàng vẫn là giữ chặt hạ cậy tay, từ dưới đất đứng lên. Lần trước to con cùng áo choàng nam cùng xuất hiện thời điểm, đó là nàng đời này lần thứ nhất biết còn có người ngoài hành tinh, thậm chí còn cưới người ngoài hành tinh phi hành khí. Kích động là rất kích động, nhưng để cho nàng lại trải qua một lần mà nói, vậy nàng nhất định sẽ nói không. Chúng ta đi hỗ trợ. Hạ cậy nhìn về phía xa xa cầu vượt. Mặc dù thấy không rõ lắm nơi đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng là có thể nhìn đến bay lên bay xuống Tony Stark, cùng với không ngừng phát ra tiếng nổ. Rõ ràng, bên kia đang tiến hành 10 phần chiến đấu kịch liệt. Không, nơi đó giao cho Tony cùng đội trưởng A. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Bờ lách vải đảo lắc đầu, thuận tay mở ra bên cạnh ô tô cửa xe, ngồi lên. Sau khi nàng dãy rủa chìa khóa, xe thành công đánh lên hỏa. Chuyện trọng yếu hơn. Hạ cậy ngồi trên tay lái phụ, hỏi. Không tệ. Chúng ta còn muốn đi gặp một lần cái kia nhân vật trọng yếu. Alexander thì ở sở. Alexander thì ở sở. Thực sự là cái người tốt ta. Xô cổ vị ạ. Cô đừng ngóc đầu lên, hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ. Từ đồ nạ dị vợ sau khi chết, cô đơn liền dẫn cái kia màu đen vali xách tay đi đến liệu rót thánh sở, mà hắn đi tìm bản si ẹn văn mục đích không đặc biệt, chỉ là mượn dùng một chút truyền thống môn. Không tệ, cả mạ tạ khác pháp thuật có lẽ rất yếu, nhưng bí pháp chi môn tuyệt đối là thần cấp kỹ năng một trong. Chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng huy động hai vòng, liền có thể từ xa vạn dặm liệu rót đi tới sổ cổ bị ạ. Đây quả thực là bờ UG. Thuận tiện như vậy kỹ năng, cũng làm cho cô đơn hối hận trước đây vì cái gì không có tuyển học đồ đường tắt. Hậu kỳ, chờ ta phát dục đến hậu kỳ. Cô đơn không ngừng như thế an ủi chính mình. Mặc dù có một chút như vậy hối hận, nhưng Cố Lửn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Hắn liếc mắt nhìn nơi xa xây dựng ở trên núi cái kia cực lớn công trình kiến trúc. Thì dạ căn cứ. Ở đây không phải là cùng SHIELZ cùng chung căn cứ, mà là Alexander thì ở sở dùng SHIELZ tài chính cho hỉ dạ thiết lập căn cứ. Cái trụ sở này so với SHIELZ những cái kia căn cứ to lớn hơn, thậm chí hệ thống an ninh cũng là tiên tiến nhất. rất giống một ít tình huống hiện thật bên trong lưu đầu nhân kịch bản. Sở dĩ cô lùn phía trước nói Alexander thì ở sở là người tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Nít Fuji chết, hắn nghị triệt để trưởng không SHIELG biến thành của mình. Cho nên, các nơi hỉ dạ đặc công bị hắn điều đi một bộ phận. Trước mắt sổ cổ bị hạ cái trụ sở này cũng là một trong số đó. Mặc dù ở đây có lộ kỳ quần trượng, cũng chính là tâm linh bảo thạch. Nhưng chỉ sợ Alexander thì ở sở cũng không nghĩ đến, có người có thể biết ở đây. Bây giờ New York tình huống thế nào? Cô lùn nâng đỡ hắn đơn phiến kính mắt, thấp giọng hỏi. New York bây giờ đang đứng ở trong hỗn loạn. Căn cứ vào New York dân chúng vô tới video biểu hiện, Iron Man, America, Black Widow cùng với hạ cậy mấy vị này siêu anh hùng đều xuất hiện. Bọn hắn đang cùng một nhóm người tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có một nhóm SHIELG đặc công đang hướng về phương hướng của bọn hắn vây quanh đi qua. Phần âm thanh rất nhanh từ trong thai nghe truyền đến. Tin tức này để cho cô luôn hết sức hài lòng. Bây giờ vô luận là hỉ dạ vẫn là SHIELG, bọn hắn đều đem ánh mắt chuyển tới New York. Lại thêm một bộ phận hỉ dạ đặc công bị cốt điều, cho nên lúc này là cô luôn lấy đi tâm linh bảo thạch tốt nhất thời khắc. Chỉ có điều hắn cũng không phải tới cùng hỉ dạ tiến hành chiến đấu. Làm một hiền lành bác sĩ tâm lý, đối mặt hỉ dạ nhiều như vậy có tâm lý tật bệnh bệnh hoạn, cô lùn sao có thể không giúp bọn họ đâu. Cho nên, cứu khổ cứu nạn cô lùn bác sĩ tới. Cô lùn xoay người lại, hướng về sau lưng đang chậm rãi đến gần xe hàng phất phất tay. Xe hàng tài xế trước tiên bị cô lùn động tác hấp dẫn. Hắn chỉ thấy một người mặc mục sư bảo tuổi trẻ nam nhân, đang mặt mũi hiền lành hướng hắn mỉm cười. Trong nháy mắt, hắn liền nhận ra đối phương. Hỉ dạ thứ hai đại thủ lĩnh, cô lùn sơ chân. Tài xế vội vàng một cước phanh lại đứng tại bên đường, mở cửa một đường chạy chậm, đi tới cổ lùn trước mặt. Hồ Hỉ Dạ, trưởng quan, sao ngươi lại tới đây? Tài xế hết sức kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn đã không nhớ nổi lúc nào gặp qua vị trưởng quan này, cũng không nhớ rõ vị trưởng quan này làm qua cái gì. Nhưng mà chỉ nhìn gương mặt này, hắn liền xác nhận thân phận của đối phương. Nhất là cái kia ký hiệu đơn phiên kính mắt. Chớ khẩn trương, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Ta muốn đi căn cứ một chuyến, có thể ngồi ngươi xe tiện lợi sao? Cổ lùn cười híp mắt nhìn xem tài xế, giọng nói vô cùng hắn nhu hòa. Đương nhiên không có vấn đề. Làm trưởng quan phục vụ là vinh hạnh của ta. Tài xế vội vàng trả lời. Hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Cái này phù hợp hắn đối với vị này thứ hai đại thủ lĩnh ấn tượng. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, lần trước có loại này ấn tượng là lúc nào. Vậy thì tốt quá, cảm tạ ngươi. Cô đùn đưa ra tay phải của mình. Tài xế hơi hơi không người nắm chặt cô đùn tay, mà hắn bên thai nhỏ giọng mở miệng nói. Hồ Hỉ Dạ. Nghe nói như thế, cô đùn hết sức hài lòng vỗ vỗ tài xế bả vai, hướng về hắn gật đầu một cái. Ô tô chậm rãi lái vào căn cứ. Người tài xế này chính là Hỉ Dạ binh sĩ một trong, công việc chủ yếu của hắn chính là vì căn cứ vận chuyển một chút vật phẩm. Hắn loại cuộc sống này đã kéo dài rất nhiều năm, nhưng hôm nay lại trở thành ngày may mắn của hắn, bởi vì hắn may mắn trở thành cô lùn sờ trên tài xế. Nếu như không lo lắng bại lộ thân phận của đối phương, chỉ sợ hắn đã sớm cười ra tiếng. Theo ô tô chậm rãi dừng lại, tài xế cũng đem ánh mắt nhìn về phía cô lùn. Trưởng quan, cần ta làm những gì sao? Tài xế có vẻ hơi định nọt. Mặc dù tại trong SHIELG tuyên truyền, Hỉ Dạ binh sĩ mỗi một cái đều là không chuyện ác nào không làm đạo phụ. Nhưng mà trên thực tế, những binh lính này cũng đều là nhân loại, cũng muốn đưa thân vị trí cao hơn, trở thành có quyền lực người. Nếu như ngươi thuận tiện mà nói, có thể hay không giúp ta nhìn một chút vật này? Cô đùn lấy ra một tấm hình. Trong tấm ảnh xuất hiện chính là lộ kỳ cái kia quyền trượng. Đương nhiên thuận tiện, ta xem một chút. Tài xế tiếp nhận ảnh chụp cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng xác nhận tầm thường gật gật đầu. Ta đã thấy, ngay tại sở chủ cờ trưởng quan trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm kia ngày bình thường chỉ có sở chủ cờ trưởng quan, lịch tiến sĩ cùng với một số nhỏ có quyền hạn người có thể đi vào. Ta sở dĩ gặp qua là bởi vì trước đây vận chuyển cái quyền trượng này, ta chính là phụ trách tài xế lái xe. Tài xế đem chuyện này chân tướng rõ ràng nói ra, thậm chí bao gồm một số người tên. Phải không? Vậy ngươi có thể mang ta đi phòng thí nghiệm kia sao? Ta muốn cầm trở về thứ thuộc về ta.